Theo những cái kia lưu manh trên người, hắn ngược lại là được rất nhiều tiền lẻ, hiện tại thịt đang làm gì đều bị trộm, chỉ phải trên đường phố mua một ít thức ăn rồi. Tuy tiện tại phụ cận tìm cái rơi xuống điếm. Nhà này rơi xuống điếm bên ngoài cửa thủy tinh mở rộng ra, ra vào khách nhân còn rất nhiều. Bên ngoài đồng chất nhãn bên trên ấn lấy, mang Lâm rơi xuống phòng. An Cách Liệt đem thập tự kiếm chui kiếm đừng đến sau lưng, bước đi đi vào. Trong cửa hàng bày đặt một loạt màu trắng quầy hàng, cùng với 7-8 bộ đồ cái bàn. Hoàn cảnh coi như sạch sẽ sạch sẽ. Bên quầy, 2-3 cái nhân viên cửa hàng đang bệ bộn lấy một phần phần đem gói kỹ thành phẩm rơi xuống đưa cho xếp hàng khách nhân. Rơi xuống bánh nhân thịt hương cùng hành thái hương khí hòa với bánh nướng áp chảo bánh rán dầu tràn ngập trong không khí, An Cách Liệt hít sâu một cái, đi đến còn không lấy một cái bên bàn ngồi xuống. Trong cửa hàng người không tính rất lách vào, mấy cái tiểu nam hài tiểu nữ hài đổi tới đổi lui ở chào hỏi khách khứa. An Cách Liệt vừa ngồi xuống, một cái tiểu cô nương liền đi tới, hai tay tại màu trắng tạp dề bên trên xoa xoa. Vị này ca ca, xin hỏi ngài cần gì? Các ngươi nơi này có cái gì? Chúng ta tại đây chiêu bài tiểu là thịt hành tây ham bính, còn có hạt vừng ngọt bánh mì, dầu tạc tiểu bánh mì, rau quả ham bính. Tiểu nữ hải thanh âm thanh thúy báo lấy đồ ăn tên. Ta muốn một phần thịt hành tây ham bính. Bao nhiêu tiền? An Cách Liệt hỏi. Chỉ cần hai cái tiền bạc. Theo túi ra lấy ra hai cái tiền bạc đặt ở tiểu nữ hải bưng lấy trên hai tay. Đợi 10 phút về sau, An Cách Liệt ham bính liền đưa đi lên. Nổ thành màu vàng kim óng ánh bánh mì lên, nhỏ vụn thịt đinh cùng màu xanh lá xanh miết nhìn về phía trên đặc biệt tươi mới. Đặt ở trên mặt bàn, một cổ xông vào mũi hỗn hợp nóng rực hương khí đập vào mặt. An Cách Liệt cầm dao nĩa phân ra một khối, đưa vào trong miệng. Xốp giòn ngoài ra, nóng lên mềm mại bánh thịt, thịt đinh cùng hành tây hương hôn cùng một chỗ, đã coi nhai đầu, lại hương mà không ngán. Vị mặn cũng phóng được vừa đúng. Mấy ngụm ăn tươi một khối lớn rơi xuống, An Cách Liệt còn gọi là một phần, nhanh chóng ăn xong. Lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy. Đi đến trước quầy. Lúc này khách nhân đã giảm rất nhiều rồi, đã qua thời gian ăn cơm, tự nhiên lưu lượng khách lượng tiểu tiểu xuống dưới. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài có cái gì cần? Một cái nhân viên cửa hàng vội vàng tới hỏi thăm. Ta cần các ngươi điếm mỗi ngày chỉ định địa điểm cho ta tiền đưa ham bính, tiền không là vấn đề. Có thể chứ? An Cách Liệt hỏi. Đương nhiên có thể, chúng ta có cái này phục vụ. Mặt khác trả lại cho ta mỗi bữa cung cấp sữa bò cùng nước trái cây đồ uống tất cả một ly. 20 phút sau. Giải quyết mỗi ngày vấn đề ăn cơm, An Cách Liệt ly khai rơi xuống điếm, trở lại chính mình cửa hàng. Đóng lại cửa tiệm, bắt đầu mỗi ngày ắt không thể thiếu minh tưởng. Trong cửa hàng cái gì đều bị lấy sạch, An Cách Liệt cũng không thèm để ý, trực tiếp tiểu trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống bắt đầu minh tưởng. Đối với kỵ sĩ cấp hắn mà nói, nếu như không phải đặc biệt ác liệt hoàn cảnh, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Lần trước miệng vết thương lây, hắn tiểu hoài nghi có thể là cái kia căn hắc châm vấn đề, bằng không thì dùng hắn kỵ sĩ cấp thân thể tố chất, nào có dễ dàng như vậy nhiễm bệnh. Bất quá chịp cũng không có đối với hắc châm tư liệu, lăng không phân tích cũng không có cái gì đầu mối, nhất định phải hắn bắt tay vào làm lợi dụng các loại tài liệu vật chất thí nghiệm, đồng tiến đi đau xót tính 3 giờ, lửa đốt sáng xử lý nhiệt, đóng băng xử lý, phản ứng hóa học này một ít liệt thí nghiệm, mới có thể được đến hắc châm trực tiếp tư liệu số liệu. Minh tưởng chừng 1 giờ. Một lần nữa đem lúc trước đã dùng qua mê muội thuật, tinh thần lực kiến mô hình thành hình về sau, chứa đựng tiến chim. An Cách Liệt lúc này mới chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài. Trong cửa hàng còn cần mua sắm giường chiếu, sinh hoạt dụng cụ, đồ dùng trong nhà, cùng với một ít nhật dụng tiêu hao phẩm, mặt khác còn có quần áo ủng ra các loại cần thay đổi, thay thế rồi. Tốt tại trên thân thể quý tộc bằng chứng không có vứt bỏ, bằng không thì không có thứ này, An Cách Liệt là căn bản mua không được trừ màu xám bên ngoài là bất luận cái gì quần áo đấy. Kế tiếp trong hơn 10 ngày, An Cách Liệt đều trong cửa hàng ở lại đó, mỗi ngày trừ ăn ra uống ngủ, là được minh tưởng. Ngẫu nhiên ở chung quanh quảng trường dạo chơi, mua điểm trên sinh hoạt tiểu chút chít. Sau đó rất nhanh lại trở lại, học tập chịp bên trong đích đại lượng tri thức. Mặt khác, cái kia phần quyển gia cửu bên trên bí pháp, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu. Có thể làm cho hắn và chịp đều không thể phát giác bí pháp, tuyệt đối là đồ tốt. Mọi mệnh chi thủ hắn đã hoàn toàn nắm giữ trụ cột phiên bản, mà chịp tiến giai cải tiến. Đồng dạng cần duy nhất một lần tiêu hao lớn lượng tinh thần lực, căn bản không phải hắn hiện tại có thể phụ gánh chịu nổi đấy. Cho nên cũng chỉ có thể làm từng bước từ từ sẽ đến. Rất nhanh, loại này cuộc sống yên tĩnh liền bị cắt đứt rồi. Đông đông đông. Có tiết tấu tiếng đập cửa tại cửa tiệm chỗ truyền vào đến. An Cách Liệt đang luyện kiếm, lau đem mồ hôi trên mặt, đi qua mở cửa. Một cái cột đuôi ngựa 10 tuổi tiểu nữ hài ôm một cái kim loại đen hộp cơm đứng tại cửa ra vào. Nàng mặc trên người có chút màu trắng bẩn đốm tạp dề. Trên đầu đeo một cái màu trắng dây của tóc. An Cách Liệt tiên sinh, ngài ham bính đã đến. tiểu nữ hài mang chút cung kính mà nói. Đặt lên bàn A. An Cách Liệt quay người dẫn theo trường kiếm hướng hậu viện đi đến, chuẩn bị tiếp tục bắt đầu luyện tập trụ cột kiếm pháp. Cửa hàng hợp với một cái tiểu viện tử, phía sau rất rộng rãi, còn có một giếng nước, một người hoạt động còn dư xài. An Cách Liệt kê lấy thập tự kiếm, chính chém, nghiêng trêu chọc, vót ngang. Ba cái cơ bản động tác không ngừng lặp lại, không nớt không dứt, bởi vì rất tốc độ nhanh, thân kiếm trong không khí đeo trận trận suy suy thanh âm, màu bạc dấu vết ẩn ẩn hợp thành một hình tam giác. Người còn chưa đi. An Cách Liệt bỗng nhiên thu kiếm, văng. Một tiếng chọc vào hồi bên hông vỏ kiếm, quay người nhìn về phía sân nhỏ khẩu. Tiểu cô nương kia đang từ trong khe cửa ló, vẻ mặt hâm mộ cùng khát vọng nhìn xem hắn luyện kiếm. Chứng kiến An Cách Liệt phát hiện nàng nhìn lén rồi, tiểu nữ hài lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệnh. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng vội vàng đứng ra, xoay người không ngừng hành lễ, An Cách Liệt đại nhân, ta chỉ là nghe được thanh âm, mới tốt kỳ. An Cách Liệt quét mắt tiểu cô nương này. Niên kỷ 10 tuổi bộ dạng, thân cao xem như bình thường, có chút nhỏ gầy, nhìn về phía trên có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Những ngày này, hắn ẩm thực đều là nàng tại phụ trách tiền đưa. Tiểu cô nương này mỗi lần đều rất cung kính, rất cẩn thận bộ dạng. Là cái rất rất nghiêm túc nữ hải. An Cách Liệt rất ưa thích cùng thưởng thức rất nghiêm túc người, đối đãi bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, đều có thể chăm chú, tiểu nhất định có thể trên thế giới này đều có thể lấy được không tệ thành tựu. Nhìn xem tiểu nữ hải kinh sợ bộ dạng. An Cách Liệt chậm rãi đi qua. Trước không vội lấy xin lỗi, ta cũng không trách ngươi, ngươi rất ưa thích kiếm thuật. Hắn hỏi. Tiểu nữ hải toàn thân căng cứng lấy, dừng lại hành lễ, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Đúng vậy đại nhân, ta thật sự chỉ là hiếu kỳ. Xin ngài tha thứ. Nàng hung hăng cúi người. An Cách Liệt nhàn nhạt nhìn xem nàng, trong khoảng thời gian này, hắn nghiên cứu chính là cái kia cắt lâm chi xả bí pháp rốt cục đã có đột phá, cho nên hôm nay tâm tình của hắn rất không tồi. Vận khí của ngươi rất tốt, hôm nay ta tâm tình không tệ. Ngươi tên là gì? Tiểu nữ hải vội vàng trả lời, Đề Á, ta gọi Đề Á. Về sau ngươi mang đồ tới lúc, ta cho phép ngươi tại ta luyện kiếm thời điểm đứng ngoài quan sát. An Cách Liệt nhìn ra cái này Đề Á đối với kiếm thuật cái chủng loại kia hâm mộ cùng khát vọng. Cái loại nầy si mê giống như biểu lộ không phải lần một lần hai hình thành, mà là rất sớm trước kia nàng thì có loại này khát vọng rồi. Hắn không phải những cái kia dối trá nhảm chán đại quý tộc, liền một chút cơ bản kiếm thuật kỹ xảo huấn luyện đều muốn che lấy cất giấu. Đối với thành tâm thành ý người, hắn cũng không keo kiệt cho người khác một điểm cải biến vận mệnh cơ hội. Đề Á trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ đến cực điểm biểu lộ, trong lúc nhất thời rõ ràng quên hướng An Cách Liệt nói lời cảm tạ, cứ như vậy ngốc tại nguyên chỗ. Tốt rồi, chú ý xem động tác của ta. An Cách Liệt lơ đễnh, đi trở về đến trong sân, bắt đầu chỉ điểm Đề Á cơ bản huấn luyện chú ý hạng mục công việc. Những vật này tuy nhiên là trụ cột nhất đồ vật, nhưng cũng là vô số người tự mình huấn luyện nhận thức tổng kết ra đến đấy. Nếu như ra điểm sai lầm, động tác không tiêu chuẩn, tư thế sai lầm, rất có thể tại không xa tương lai, điểm ấy sai lầm sẽ thả đại thành chí mạng nhược điểm. Nhưng lại khả năng làm cho thủ đoạn các đốt ngón tay xuất hiện sai chỗ cùng nứt xương, tư thế cùng động tác không chính xác, sẽ cho huấn luyện người mang đến cực lớn các đốt ngón tay gánh nặng. Nghiêm trọng người rất có thể hội luyện thành tàn phế. Cái thế giới này cùng địa cầu bất đồng, sở hữu tất cả vũ khí đều hiếu thắng qua địa cầu, bất luận là trường kiếm hay vẫn là cung tiễn, sử dụng tài liệu đều muốn trầm trọng rắn chắc rất nhiều, uy lực tự nhiên cũng lớn hơn. Dù sao có thể xử 50 cân đại kiếm người, cũng không thể cho hắn 20 cân thập tự kiếm A, cái này chỉ có thể là trói buộc sức chiến đấu. Mà kết quả như vậy, tự là huấn luyện lúc gánh nặng nặng rất nhiều. Chương 72, mời, 1. Hai người một cái giáo, một cái nghe. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn nửa canh giờ. An Cách Liệt thu hồi trường kiếm, chậm rãi cắm vào vỏ kiếm. Ngẩng đầu nhìn thiên sắc. Bầu trời tầng mây rậm rạp, xem ra có thể sẽ có mưa to. Trong sân cũng lộ ra có chút âm trầm. Cùng mấy ngày hôm trước nóng bức thời tiết bất đồng, thỉnh thoảng có trận trận gió lạnh thổi qua. An Cách Liệt đi đến bên giếng nước lên, cầm lấy đặt ở bên cạnh giếng lông màu đen khăn lau mồ hôi. Sau đó đem thập tự kiếm lấy xuống nghiêng dựa vào tỉnh xuôi theo. Lúc này mới xoay người, nhìn xem đứng tại nguyên chỗ Đề Á. Còn đứng ở đàng kia làm gì vậy? Về trước đi, đem hôm nay nội dung cẩn thận ôn tập một lần. Ngày mai lại đến. Đề Á bị An Cách Liệt quát lớn lại càng hoảng sợ, nghe rõ ràng nội dung về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn liên tục gật đầu, lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Là, An Cách Liệt đại nhân, ta lập tức đi ngay. Nàng xoay người chính phải ly khai. Nhưng chưa có chạy ra vài bước, mấy cái thân ảnh cao lớn vừa vặn ngăn trở sân nhỏ cửa ra vào. Hai gã mặc nửa người bạch sắc bản giáp đại hán theo cửa ra vào đi tới, đẩy ra ngăn trở con đường Đề Á ánh mắt nhìn thẳng trong sân An Cách Liệt. Xin hỏi ngài là An Cách Liệt Lý Áo đại nhân sao? dẫn đầu đại hán trầm giọng hỏi. Ai lại để cho các ngươi vào? An Cách Liệt mặt sắc trầm xuống. Tùy tiện đi vào quý tộc tư người chỗ ở Liệt Nông thành vệ đội đều là như vậy không có giáo dưỡng sao? Hai gã đại hán mặt sắc có chút thay đổi. Chúng ta có hay không giáo dưỡng không phải các hạ nói tính toán. Dẫn đầu một người trầm giọng nói. Rác rưởi. An Cách Liệt mặt sắc căm lạnh. Ngươi lặp lại lần nữa. Tên còn lại tay đè tại bên hông trên chuôi kiếm, nghiến răng nghiến lợi. Ta sẽ cho ngươi biết ai mới là rác rưởi. Ngươi có thể thử xem. An Cách Liệt cầm lấy bên cạnh giếng thập tự kiếm, trên mặt trào phúng. Tốt rồi, Mã Phi, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Dẫn đầu nam nhân ngăn lại đồng bạn, ổn định đối phương cảm xúc về sau, hắn mới quay tới đối mặt An Cách Liệt. Được rồi, chúng ta tự tiện tiến vào ngài chỗ ở, là của chúng ta sai lầm. Ta đại biểu thành vệ đội hướng ngài xin lỗi. Hắn có chút xoay người tạ lỗi, hành lễ. Lần này chúng ta thành vệ đội đến, chủ yếu là đối với sở hữu tất cả sắp tới từ bên ngoài đến định cư người tiến hành một lần tra rõ. Hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta công tác. An Cách Liệt thần sắc hơi trì hoãn, cái này còn không sai biệt lắm. Bất quá tùy ý tiến vào bọn hắn chỗ ở, cái này đối với của ta ẩn tư có rất lớn mặt trái ảnh hưởng, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, không muốn phối hợp công tác của các ngươi. Tốt rồi, các ngươi có thể đi nha. Ngươi. Tên còn lại chứng kiến An Cách Liệt thái độ, có chút xúc động đè lại chuôi kiếm, trợn mắt nhìn thẳng. Ma Phi. Đồng bạn vội vàng ngăn lại hắn. Đừng xúc động. Đừng quên ngươi lần trước xử phạt còn không có có hủy bỏ. An Cách Liệt nhìn xem hai người, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hai vị không cần khó xử rồi. Công tác của các ngươi nhiệm vụ một trong, không sai biệt lắm có thể đã xong. Hắn thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hai gã thành vệ quân sau lưng lập tức chuyển đến một hồi áo giáp cùng vũ khí kim loại tiếng va chạm. Tiểu tử. Mở ra. Hai người bất ngờ không đề phòng, bị phía sau một người cao lớn cường tráng kiếm sĩ hung hăng đẩy ra. Ta. Tên kia xúc động thành vệ quân lần nữa bị đồng bách gắt gao giữ chặt. Chính là trong chỗ này. Một đội võ trang đầy đủ giáp nặng kiếm sĩ vội vội vàng vàng đi tới sân nhỏ. Dẫn đầu đội trưởng trên mũ giáp cắm một căn hát sắc lông vũ, không chút nào để ý bị chính mình đẩy qua một bên thành vệ quân. Thật xin lỗi, An Cách Liệt đại nhân, chúng ta chứng kiến cửa mở ra, bên trong truyền đến tiếng ồn ào, tự chủ động tiến đến, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ ngài gấp cái gì. Đội trưởng xoay người hành lễ, trong nón an toàn chuyển tới thanh âm dị thường khiêm cung. Các ngươi hiện tại mới tìm đến, quá chậm. An Cách Liệt khẽ lắc đầu, bỏ qua trong tay lông màu đen khăn. Dẫn theo trưởng kiếm đi về hướng cửa sân. Đều cút ra ngoài, ta muốn thay quần áo. Ngươi. Cái kia xúc động thành vệ quân lập tức bị đồng bạn gắt gao ôm lấy. Hai người lúc trước bị giáp nặng kiếm sĩ đội trưởng hung hăng đẩy đem, hiện tại còn chịu đựng nóng tính. Nhưng nhìn đối phương cái này tư thế, hai bên bối cảnh tựa hồ cũng xa xa vượt qua bình thường thành vệ quân cấp độ, không phải bọn hắn có thể nhắm chúng khởi, dẫn đội trưởng chỉ có thể hung hăng ôm lấy đồng bạn Mã Phi, sợ hắn dẫn xuất sự cố. Những này giáp nặng kiếm sĩ, bọn hắn đều biết, là phủ thành chủ vệ đội. Dẫn đội chính là đội trưởng Kiệt Lạc Khắc, kỵ sĩ cấp cao thủ, đã từng một người một kiếm tại An Đức lâu cuộc chiến trong giữ vững vị trí cửa thành hơn 5 phút, lúc ấy hơn ngàn người công thành, thế công như nước thủy triều xuống, rõ ràng không ai có thể đột vào cửa thành. Quân địch binh sĩ thi thể ở cửa thành chỗ trồng chất đại môn một nửa độ cao. Nội thành mọi người gọi Kiệt Lạc Khắc vi Liệt Nông chi hổ. Mà bây giờ, cái này đầu lão hổ rõ ràng tự mình dẫn đội, như lâm đại địch tới đón một cái mới trong thành định cư không lâu từ bên ngoài đến quý tộc. Đây mới là thành vệ quân đội trưởng cố nén hỏa khí mấu chốt. Đều rút khỏi đi. Kiệt Lạp Khắc không chút nào động khí, lớn tiếng hô hào. Tất cả mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng rời khỏi sân nhỏ, dày đặc tiếng bước chân về sau, trừ ra tiểu cô nương kia để á bên ngoài, tất cả mọi người bị phủ thành chủ người của vệ đội đuổi ra cửa hàng. An Cách Liệt quét mắt đứng tại nguyên chỗ không có dám nhúc nhích tiểu nữ hài. Cái này đề á lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, xem bộ dáng là bị vừa rồi trận thế hù đến rồi. Xem ra, ngươi là bị bọn hắn đã hiểu lầm. Hắn thấp giọng nói. Đề á nghi hoặc nhìn xem hắn, không rõ là có ý gì. An Cách Liệt cũng không đi giải thích. Không biết đối với ngươi là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu. Hắn thẳng tiến vào gian phòng, bành thoáng một phát đóng cửa lại. Đề á một người đứng ở trong sân, có chút không biết làm sao. An Cách Liệt đại nhân. Nhất định không phải nhân vật bình thường, nàng thấp giọng thì thào lấy. Làm một cái tướng mạo bình thường, dáng người gầy yếu, còn một bộ dinh dưỡng không đầy đủ tiểu nữ hài, như vậy thân thể điều kiện, coi như là đưa cho những cái kia ưa thích đấu nữ các quý tộc, đoán chừng cũng sẽ không có người nguyện ý thu lưu. Đề á trong nội tâm rất rõ ràng điều kiện của mình, cho nên nàng mới có thể cảm giác được, An Cách Liệt đại nhân đối với nàng dạy bảo, là hoàn toàn ở vào không có bất kỳ tư tâm cùng muốn nhìn qua điều kiện tiên quyết tiến hành đấy. cái này làm cho nàng phi thường cảm kích. Phụ thân là tử quỷ, mẫu thân rời nhà trốn đi không biết tung tích, từ nhỏ đề á tiểu dưỡng thành chuyện gì đều theo dựa vào chính mình tính cách. Không có người nguyện ý giúp trợ nàng, phụ thân tại nàng 9 tuổi năm đó, đột nhiên một ngày trong đêm ra ngoài, liền rốt cuộc không có trở lại. Trên đường lang thang một thời gian ngắn về sau, đề á mới tại rơi xuống trong tiệm tìm được một cái không có tiền công, chỉ để ý ăn ở công tác. Mỗi ngày theo sớm làm đến muộn, hơi có không chú ý, tiểu là quyền đấm cước đá. Những này đề á đều nhẫn đã tới, nàng mỗi ngày công tác rồi danh dư, nghe những khách nhân đàm luận sự tình các loại chủ đề, dần dần nhận thức đến, những cái kia bên hông treo vũ khí người, cùng người lúc nói chuyện, người khác đều ẩn ẩn e ngại bọn họ. Đó mới là lực lượng biểu tượng. Vì vậy từ nay về sau, đề á liền chính mình mở tác lấy dùng nhánh cây luyện tập kiếm kỹ, hy vọng sau này mình cũng có thể trở thành người như vậy. Đáng tiếc chính là, gần đây cổ tay của nàng đã có một loại không được tự nhiên cảm giác, rất không thoải mái, tay phải mu bàn tay cũng có lúc có chút phát xanh, như châm đâm đồng dạng đau đớn. Tại An Cách Liệt chỉ điểm xuống, nàng mới biết được chính mình là tư thế luyện sai rồi, làm cho thân thể xuất hiện di chứng. Tiếp tục lung tung luyện xuống dưới, đoán chừng toàn bộ tay phải đều luyện phế bỏ. Nàng truy cầu lực lượng, bất luận bản thân nhiều bao nhiêu khó khăn gian khổ như trước kiên trì. Mỗi ngày đại lượng sai lầm luyện tập, rõ ràng có thể tại còn nhỏ trên thân thể luyện được nghiêm trọng như vậy di chứng. Có thể nghĩ hắn luyện tập lượng lớn đến bao nhiêu. Mà An Cách Liệt thưởng thức cũng chính là điểm ấy. Bất luận cái gì điều kiện, bất luận cái gì hoàn cảnh, đều có thể thủy chung kiên trì đối với lực lượng hướng tới. Như vậy tâm tính, cho dù không có kỵ sĩ tư chất, cũng tuyệt đối sẽ trở thành một gã chiến sĩ ưu tú. Cho nên hắn tại thành vệ quân hiểu lầm đấy thời điểm, không có mở miệng giải thích, chỉ là lặng yên nhận thức, chấp nhận đề á cùng hắn quan hệ trong đó. Bất luận người khác như thế nào phỏng đoán, hắn loại này lặng yên nhận thức tiểu đại biểu cho đề á cùng hắn xác thực có một tia liên quan, ngay tiếp theo đối với nàng cũng sẽ biết đề cao đãi ngộ coi trọng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn nhất thời cao hứng tiện tay cử động, nhưng đối với đề á mà nói, nhưng lại cải biến cả đời vận mệnh cơ hội. Nửa giờ sau, An Cách Liệt thay đổi một thân sạch sẽ bạch sắc lễ phục, đem trọng yếu đồ vật đều thu vào eo trong túi. Bên hông treo trường kiếm, đi ra cửa hàng. Đề á đứng trong cửa hàng, trơ mắt nhìn hắn, hoàn toàn không biết làm sao. Ta dạy cho ngươi nội dung, ngươi nhiều hơn nữa luyện tập trong chốc lát. Buổi tối ta trở lại an bài ngươi. An Cách Liệt phân phó nói. Tốt, An Cách Liệt đại nhân. Đề á mặt sắc vui vẻ, rất nghiêm túc bái. An Cách Liệt quả thật chuẩn bị đem đề á thu làm đệ tử. Đề á tiểu cô nương này, tại chịp kiểm tra đo lường xuống, cũng xác thực có trở thành kỵ sĩ tư chất, tuy nhiên rất kém cỏi, nhưng là so An Cách Liệt chính mình tốt. Có thể kế thừa An Cách Liệt kiếm thuật cùng cung thuật. Đã hắn chuẩn bị ở chỗ này định cư xuống, dù sao cũng phải muốn có mấy cái chính mình thân cận cấp dưới, thay mình làm việc, nếu không cái gì đều thân lực thân vi, hiệu suất quá thấp. Đề á tuy nhiên hiện tại nhỏ hơn điểm, nhưng qua vài năm, dùng hắn cái tính, bồi dưỡng có lẽ có thể chịu được trọng dụng, tăng thêm bờ lì tiểu là tiện tay mà làm, thành cùng không thành đô không sao cả, An Cách Liệt chỉ là theo chính mình tâm tình. Đi thôi. Hắn đi đến Kiệt Lạp Khắc đội trưởng chính là trước mặt. Thành chủ đại nhân đã thiết tiến chờ đợi ngài. Kiệt Lạp Khắc cung kính nói. Một cỗ hắc sắc xe ngựa đã đợi tại cửa hàng cửa ra vào rồi, thân xe bên trên ấn lấy bạch điểu cùng Thái Dương Hoa đồ án. Thái Dương Hoa cùng với địa cầu Mạn Đà La Hoa đồng dạng ngoại hình, bất quá nhan sắc là kim sắc đấy. Hoa cỏ biên chế. Thành một cái vòng tròn hoàn, chính giữa một chỉ bạch điểu hai cánh mở ra, hình thành một cái cùng loại ký hiệu văn chương. An Cách Liệt có chút kinh ngạc gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Liệt Nông Thành đối với lực lượng thần bí coi trọng rõ ràng đến trình độ này, rõ ràng chuyên môn vì một mình hắn thiết tiến. Lại để cho thành chủ đại nhân đợi lâu, thật sự là thất lễ. Lập tức lên đường đi. Hắn kéo ra bằng gỗ xe ngựa cửa khoang xe, đứng lên trên. Dầm ào ào một tiếng, cửa xe khép lại. Người chăn ngựa hét quát một tiếng, xe ngựa bắt đầu chậm rãi di động. Phủ thành chủ vệ đội tại hai bên hộ vệ lấy, đã đi ra ngõ hẻm này. An Cách Liệt ngồi ở trong xe. Ánh mắt theo cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài đường đi cửa hàng nhanh chóng hướng di động về phía sau lấy. Chương 73, 10, 2. Phồn hoa phố xá sầm uất quảng trường, theo thời gian trôi qua, chậm rãi biến thành có chút quặng cuẽ sạch sẽ đường đi. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến từng chiếc ấn lấy quý tộc văn chương xe ngựa theo bên cạnh tương sai mà qua. Thiên sắc cũng dần dần càng phát ra âm trầm rồi. Vào lúc giữa trưa bầu trời, rõ ràng trở nên như chạm vạng tối đồng dạng. Mơ hồ có thể nghe được ù ù tiếng sấm trên không trung tiếng vọng. Gió lạnh theo cửa xe ngựa khẩu rót vào đến, lạnh leo đấy. An Cách Liệt nắm thật chặt cổ áo, lập lên cổ áo hai bên thêu lên ngân sắc hoa văn, rất là hoa lệ, nhưng là rất đơn bạc, nếu như không phải tham gia yến hội, hắn tuyệt đối sẽ không xuyên đeo loại này có hoa không quả khinh bạc lễ phục. Hắn xuyên đeo chính là cao cổ bạch sắc lễ phục, có điểm giống kiếp trước đức thức quân trang, bất quá càng thêm ngắn gọn một ít, đây là cái thế giới này kiếm sĩ trang phục ngoại hình. Xe ngựa lại lần nữa tiến lên hơn nửa canh giờ. Dần dần, một hồi ầm ầm tiếng nước, do xa đến gần, thời gian dần qua càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiếng nổ. Như là thác nước ảo ảo âm thanh. An Cách Liệt theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Xe ngựa đã đi ra nội thành, tựa hồ là tiến lên tại một đầu núi vây quanh trên đường nhỏ, đang tại hướng tiến lên tiến. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài, xa xa thanh hắc sắc dãy núi phập phồng bất định, tựa hồ là tại rất cao địa phương. An Cách Liệt ló nhìn xuống đi, phía dưới là cao cao vách núi. Đáy vực, một đầu rộng lớn dòng sông theo sông giường mặt cắt bên trên chạy đi xuống, hình thành bạch sắc đại thác nước, phát ra kịch liệt ầm ầm âm thanh. Dưới thác nước phương là kéo đến xa xa lục sắc dòng sông. Hai bên bờ sông, ướt đẫm hắc sắc mặt đá rất xa hiện ra lăn tăn thủy quang. Xe ngựa chạy đường nhỏ tựa hồ là một đầu đại thác nước bên cạnh núi vây quanh đường. Tiểu sơn bên cạnh thì là dọc đường cái này đầu rộng lớn dòng sông. Lập tức tới ngay rồi. Bên ngoài đội trưởng Kiệt Lạp khắc lớn tiếng nói. Loại hoàn cảnh này, không nói chuyện lớn tiếng, người khác căn bản nghe không rõ. An Cách Liệt gật gật đầu, lùi về đầu, giật xuống bức màn. Đại lượng hơi nước tiến vào thùng xe, hắn cũng không muốn mình mới đổi quần áo lại làm cho ướt. Nếu hay vẫn là học viện thời điểm, áo bào xám bên trên cố hóa pháp thuật hoàn toàn có thể thanh trừ trên quần áo vết bẩn, căn bản không cần sợ quần áo làm dơ làm cho ẩm ướt. Hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm cuộc sống trong học viện rồi. Ngồi ở trong xe, An Cách Liệt có chút cảm khái hai mắt nhắm lại. Nhoáng một cái, ta đều 16 tuổi rồi. Hắn sâu hít sâu một hơi, càng phát ra ẩm ướt không khí, mang theo tí tí lạnh buốt tiến vào trong phổi, lại để cho cả người hắn tinh thần chấn động. Rất nhanh, xe ngựa một mực chạy đã đến đỉnh núi. Một tòa cao lớn to lớn cho sắc tòa thành chiếm cứ cả tòa núi đỉnh. Trung quanh là một vòng cao lớn tường vây. Chỉ có theo núi vây quanh cuối con đường nhỏ, mới có một cái đóng cửa lấy đại cửa sắt cửa vào. Hắc sắc xe ngựa cùng vệ đội đứng ở ngoài cửa lớn. An Cách Liệt đẩy cửa xe ra, xuống xe ngựa. Một thời gian ngắn không có cắt bỏ tóc đã là áo choàng chiều dài rồi, đỉnh núi gió lớn thổi trúng tóc của hắn dùng sức sau này phiêu. Bạch sắc kiếm sĩ trang lễ phục, phối hợp cường tráng mà cân xứng dáng người. Ẩn ẩn lộ ra cùng dã cùng lãnh khốc hỗn hợp khí chất. Ta đi thông báo một tiếng. Đội trưởng Kiệt Lạp khắc thi lễ một cái, chạy chậm lấy tiến vào đại môn. Mặt khác tất cả mọi người cùng An Cách Liệt ra tại bên ngoài chờ đợi. An Cách Liệt đứng tại cạnh xe ngựa, bốn phía vẫn nhìn chung quanh cảnh sắc. Theo đỉnh núi nhìn ra bên ngoài, phía dưới thác nước đối diện, còn có một tòa không sai biệt lắm tiểu sơn. Đỉnh núi rõ ràng cũng có một tòa khổng lồ cho sắc tòa thành. Tòa thành quy mô hơi chút so bên này điểm nhỏ, đối diện hoàn trên sơn đạo. Còn có thể chứng kiến một người tiếp một người nâu đen sắc chạm canh gác cương vị tháp đứng vững. Lên núi đường nhỏ cơ hồ là mỗi cách mấy trăm mét chính là một cái đội quân tiền tiêu tòa nhà hình tháp, đề phòng xâm nghiêm. Hai đại trong thành bảo gian, ở giữa khoảng cách một đầu đại thác nước, hai cái đâm thẳng bầu trời mũi nhọn một cao một thấp, rất có một loại hùng vĩ rộng lớn lịch sử trầm trọng cảm giác. Nơi này coi như không tệ. An Cách Liệt không khỏi tán thưởng một tiếng. Ngài cũng cho rằng như vậy. Một cái cởi mở thanh âm theo tòa thành cửa lớn truyền đến. An Cách Liệt quay đầu nhìn lại. Một gã dáng người cường tráng lao đầu tử, ngồi ở một trường xe lăn lên, người mặc bạch sắc mao áo khoác bằng da, mặt sắc có chút tái nhợt, bất quá tinh thần nhìn về phía trên không tệ. Hoan nghênh các hạ xuống đây đến Liệt Nông Thành, tại đây đã rất nhiều năm không có có thần bí người đã đi đến. Nếu không phải hải tộc bằng hữu có thể nghe thấy được ngài tung tích, chúng ta còn không nhất định có thể phát hiện ngài đến đây này. Lão đầu tử bị thị nữ đẩy xe lăn hướng An Cách Liệt di động tới. Mang trên mặt mỉm cười. Thật cao hứng nhìn thấy ngài, ta là Á Nhị Phu Liệt Đức La, cũng là tòa thành thị này thành chủ. Ta là An Cách Liệt, ngài nên đón để ở hạ thụ sủng nhược kinh. An Cách Liệt tay đẻ ngực thi lễ một cái. Không cần khách khí như thế. Ta đã vi ngài thiết tốt rồi thiệt rượu, mời đến A. Á Nhị Phu mời nói. An Cách Liệt tự nhiên là vui vẻ đồng ý hai người một trước một sau đi vào tòa thành. Còn lại vệ đội cũng theo sát lấy hộ vệ hai bên, Kiệt Lạp khắc cùng một cái khắc bạch giáp kiếm sĩ thủ vệ tại thành chủ xe lăn hai bên. Vừa mới vừa vào cửa, An Cách Liệt liền nghe được sau lưng truyền đến trận trận thanh âm của xe ngựa. Phụ thân đại nhân, có khách nhân tôn quý đã đến, ngài rõ ràng cũng không cho ta biết một tiếng. Thật sự là quá thất lễ. Một cái nam tử trẻ tuổi thanh âm theo mọi người sau lưng truyền đến. An Cách Liệt quay người nhìn lại. Một cái tóc vàng nam tử chính vẻ mặt tươi cười đâm đầu đi tới. Mặt mũi của hắn tuấn mỹ giống như nữ tử, làn da tinh tế tỉ mỉ chân bóng, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Lúc này chính vội vã hướng tòa thành bên này đi tới, sau lưng cũng theo một đám hộ vệ. Xem người này bộ dạng, tựa hồ là xe ngựa còn không có ngừng, liền từ trên xe nhảy xuống, vội vội vàng vàng chào đón. Á Nhĩ Phu thành chủ trên mặt có chút cứng ngắc lại lập tức khôi phục bình thường. Con của ta cũng là hôm nay mới biết được An Cách Liệt đại nhân tin tức, còn chưa tới được gấp thông chi ngươi. Tóc vàng nam tử gật gật đầu, mỉm cười nhìn về phía một bên An Cách Liệt. Ngài có thể bảo ta đế ma tư Liệt Đức La. Chào mừng ngài đi vào Liệt Nông Thành. An Cách Liệt cũng nhìn ra cái này hai cha con ở giữa không đúng. Tựa hồ thành chủ còn có chút e ngại cái này gọi đế ma tư nhi tử. Hắn thoáng đánh giá đế ma tư. Xinh đẹp trong tính gương mặt, lam bảo thạch đồng dạng hai mắt, trong trắng lộ hồng da thịt, mềm mại kim sắc tóc ngắn. Như vậy trói mắt đâm mục đích bên ngoài, lại mặc một bộ hắc sắc bằng da quần áo bó sát người. Hơn nữa miệng của hắn môi hơi có chút phát tím, mang trên mặt nhu hòa mỉm cười, cho người một loại quỷ dị trong tính mỹ. Như là một chi tím sắc độc hoa hồng gai. Mà càng làm cho An Cách Liệt ra tại ý chính là, đế ma tư đứng phía sau hai cái hộ vệ. Một cao một thấp, đều không có xuyên đeo kim loại áo giáp, mà là hắc sắc toàn thân giáp da. Cao cái mặt mỉm cười, một đầu bạch sắc tóc dài xõa vai, khuôn mặt tuấn mỹ, trong tay vướt vướt một bả hắc sắc dao găm. Hơi thấp cái, trong tay chơi lấy hai quả hòn đá nhỏ khối, là danh nữ tử, mông lấy cái khăn đen, một đầu mềm mại tóc đen rối tung lấy, chỉ có một đôi hắc sắc con mắt lộ đi ra. An mặc hắc sắc bó sát người giáp da, dáng người ngược lại là có lồi có lõm. Lại thoáng hướng đế ma tư sau lưng những người khác quét mắt một vòng, trọn vẹn hơn 10 người, rõ ràng không có một cái là lớn lên xấu, không phải tuấn nam tiểu là mỹ nữ. Cao hứng phi thường nhìn thấy ngài, đế ma tư các hạ. An Cách Liệt trên mặt lộ ra cười ôn hòa cho. Vừa nghe nói An Cách Liệt đại nhân tới đến ta Liệt Nông Thành, ta tiểu lập tức theo tòa thành chạy tới. Không nghĩ tới hay để cho phụ thân trên nước một bước. Thật sự là đáng tiếc. Đế ma tư dáng tươi cười rất dễ dàng lại để cho người sinh ra tự ti mặc cảm giác. Liên An Cách Liệt trong nội tâm cũng thoáng cảm giác có chút khó chịu. Đều là nam nhân, dung mạo của đối phương hoàn toàn đem hắn dựng lên xuống dưới. Á Nhĩ Phu thành chủ đại nhân như là đã thiết tốt tiến hội, chúng ta hay vẫn là đi vào trước rồi nói sau, bên ngoài xem ra nhanh trời muốn mưa. Hắn đề nghị nói. Đương nhiên. Thành chủ tự nhiên đồng ý. Đế ma tư cũng chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Thành chủ đi tuốt ở đằng trước. An Cách Liệt cùng đế ma tư tại phía sau sóng vai đi tới, sau đó là đế ma tư những hộ vệ khác. Đi theo mà đến vệ binh thì là phân tán đến chung quanh, tạm thời giải tán. An Cách Liệt bất động âm thanh sắc đánh giá đế ma tư, hắn phát hiện cái này tuấn mỹ đã đến yêu dị nam tử, rõ ràng liền râu ria cũng không có, làn da so nữ nhân còn tinh tế tỉ mỉ, trên người mơ hồ truyền đến nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Nhưng thân thể đường cong cũng rõ ràng biểu hiện hắn hoàn toàn là nam nhân. Hơn nữa đi ra một khoảng cách về sau. An Cách Liệt phát hiện đế ma tư một mực cẩn thận từng ly từng tí cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Mỗi khi hắn hơi chút tới gần một điểm, đế ma tư sẽ gặp rất tự nhiên thối lui một điểm. Số 0, kiểm tra đo lường đế ma tư Liệt Đức La thân thể trạng thái, cũng xác nhận hắn tương cách liệt trong nội tâm mặc nghiệm. Nhiệm vụ thành lập. Kiểm tra đo lường trong đế ma tư Liệt Đức La, lực lượng 2. Không nhanh nhẹn 2. 7 thể chất 2. 4 tinh thần 1. 2 pháp lực 0. Trước mắt không đạt tới gen hạn mức cao nhất. Trạng thái, khỏe mạnh. Giới tính, nam. Thật đúng là nam nhân còn có kỵ sĩ cấp thân thể tố chất sao. An Cách Liệt trong lòng có ngọn nguồn. Loại này số liệu, rất rõ ràng đế ma tư thân thể tố chất, hẳn là miễn cưỡng tại kỵ sĩ trung bình cấp độ. Bất quá là có phải có kỵ sĩ cấp thực lực, cái này không được biết rồi, dù sao chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm là không có biện pháp đơn giản kiểm tra đo lường đi ra đấy. Hiện tại chỉ có thể kiểm tra đo lường rõ ràng như vậy. Một là An Cách Liệt thể chất sâu sắc tăng cường rồi, ngũ giác cũng tăng cường rất nhiều. Hai là hai người ở chung khoảng cách rất gần. Chỉ có hơn 2 thước khoảng cách. An Cách Liệt liên tiếp kiểm tra đo lường một lần chung quanh 5 mét nội tất cả mọi người. Đế ma tư mang đến hai cái da đen giáp hộ vệ, không ngoài dự liệu, đều là kỵ sĩ cấp thân thể tố chất. Đều là thiên nhanh nhẹn phương diện loại hình. Về phần những thứ khác đế ma tư vệ binh, đều là chút ít giả vờ giả vịt, căn bản chính là người bình thường. Liền thành vệ quân mọi người không nhất định có thể so ra mà vượn. Một lần tính xuất hiện nhiều như vậy kỵ sĩ cấp, nhưng cân nhắc đến nơi đây là cả Liệt Nông Thành hạch tâm, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Xem ra cái này đế ma tư hẳn là có cùng loại nhan khống tính kết, đối với không xinh đẹp, tướng mạo xấu xí cùng người bình thường đều rất bài xích. An Cách Liệt trong nội tâm suy đoán. Mà thành chủ Á Nhĩ Phu thân thể tố chất nhưng lại rất cường, lực lượng khoảng chừng 5 cấp độ, nhanh nhẹn chỉ có 0. 5 thể chất cũng chỉ là một tà hữu. Xem ra hẳn là bị thương làm cho hiện tại trở thành phế nhân. Hắn song thối rõ ràng cho thấy tàn phế bỏ. ngược lại là cái kia Kiệt Lạp Khắc cùng một gã khác bạch giáp hộ vệ, cùng Đế Ma Tư hai đại hộ vệ ẩn ẩn có loại rằng co cảm giác. Chương 74, thành công, 1. Một đoàn người xuyên qua tòa thành bên ngoài hoa viên thời gian. Thành chủ Á Nhĩ Phu nhỏ giọng cùng bên người một gã vệ binh nói mấy câu. Dùng không phải An Cách mã ngữ, mà là mặt khác một loại ngôn ngữ, An Cách Liệt có chút nhíu nhíu mày, tuy nhiên mẫn cảm thính lực lại để cho hắn rất rõ ràng nội dung, nhưng hắn cũng không có nghe hiểu là có ý gì. Tên kia vệ binh túi đầu ứng thanh âm, quay người chạy chậm lấy tiến vào phía bên phải rậm rạp hoa viên. Hoa viên rất lớn, một đoàn người đi thêm vài phút đồng hồ cũng không có cuối cùng. Trải qua một cái lộ thiên xem xét hồ nước về sau, rốt cục chứng kiến tòa thành đại sảnh đại môn. Màu đen trầm trọng kim loại đại môn đã mở rộng. Hai bên là cung kính xếp đặt lấy tùy tùng nữ bộc nhân, theo bên ngoài có thể chứng kiến, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, cùng bên ngoài trời âm u khí hình thành tươi sáng do nét đối lập. Phụ thân đại nhân, ngài bảo ta có chuyện gì không? Mọi người phía bên phải trong hoa viên, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta con trai cưng ơi. Á Nhĩ Phu trên mặt lần này là lộ ra thân thiết ôn hòa mỉm cười. Cùng vừa mới nhìn đến Đế Ma Tư lúc biểu lộ hoàn toàn là cực lớn tương phản. An Cách Liệt khỏe mắt liếc qua quét mắt bên người Đế Ma Tư. Phát hiện hắn khuôn mặt bất động thanh sắc, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn có loại kiêng kỵ cảm giác. Chúng tầm mắt của người đều chuyển qua phía bên phải hoa viên chỗ. Màu xanh lá màu đỏ buồn hoa góc cuối cùng, chậm rãi đi tới một người tuổi còn trẻ nam tử. Tóc vàng mắt xanh, dáng người cân xứng hữu lực, mang trên mặt khiêm tốn mỉm cười. Nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, cơ hồ cùng Đế Ma Tư mặt giống nhau như lúc bảng, nhưng lại lộ ra một cổ nhàn nhạt thong dong tự nhiên. Hắn con ngươi lộ ra nhìn như ôn hòa ý tứ hàm xúc, nhưng trên thực tế lại ẩn ẩn có loại cường đại đến cực điểm tự tin. Hành tẩu tại trong hoa viên ở giữa, nhất cử nhất động phảng phất là hành tẩu ở lãnh địa mình vương giả. Như là sư tử mạnh mẽ nam nhân. Đây là An Cách Liệt ấn tượng đầu tiên, trong mắt của hắn toát ra một tia ngưng trọng. Theo người nam nhân này trên người, hắn cảm thấy tí ti dày đặc mùi máu tươi. Rất hiển nhiên, đối phương không chỉ là tự tay giết qua người, nhưng lại số lượng rất nhiều. Cái loại này trong mắt hiện ra nhàn nhạt xem người như cọng rơm cái rắc cảm giác không phải là người nào đều có thể bắt chước cùng giả vờ. Chỉ có cái loại này giết người như chuyện thường ngày cường giả mới có ánh mắt như vậy. Cái này là của ta khác một đứa con trai, Hải Lan Liệt Đức La. Thành chủ cho An Cách Liệt giới thiệu nói. An Cách Liệt thu hồi suy nghĩ, mỉm cười hướng đối phương gật đầu ý bảo. Thật cao hứng nhìn thấy ngài, Hải Lan các hạ. Hải Lan trong tay còn cầm một bả tu cành cắt bỏ. Hắn đối với cái gọi là thần bí người không thế nào để ý, hắn đối với bản thân lực lượng có lòng tin tuyệt đối. Đồng dạng cũng là không đếm xỉa tới đối với An Cách Liệt gật gật đầu. Bất quá theo bắt đầu tùy ý nhìn lướt qua, hắn đông nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ. Ánh mắt xẹt qua An Cách Liệt về sau, lập tức lại rời trở lại. Hắn ánh mắt dừng lại tại An Cách Liệt trên người hồi lâu, ánh mắt có chút ngưng trọng, chậm rãi nói, là ta sơ sót. Vậy mà không có phát hiện ngài cường giả như vậy đã đến. A. An Cách Liệt trong nội tâm dùng mình, ngài lời này phải. Hải Lan đem tu cảnh cắt bỏ giao cho bên người người hầu, một mình đi tới. Ánh mắt cố ý tại An Cách Liệt bên hông thập tự kiếm bên trên dừng lại hồi lâu. An Cách Liệt lập tức biết rõ ý tứ của hắn. Hắn nhìn ra hắn kỵ sĩ cấp thực lực. Chịp, kiểm tra đo lường Hải Lan tin tức. Kiểm tra đo lường bắt đầu. Hải Lan Liệt Đức La, lực lượng 8. 2 nhanh nhẹn 6. 1 thể chất 5. 8 gen tin tức không rõ. Đề nghị chủ thể cùng hắn bảo trì 50m đã ngoài khoảng cách. Nếu không tại hắn có đủ địch ý lúc, có 52.78% tỷ lệ tao ngộ nguy hiểm. Thế An Cách Liệt hít sâu một hơi. Cái này tỷ lệ. Đại biểu cho coi như là hắn hiện tại phối hợp pháp thuật, cũng chỉ là cùng trước mắt người này thắng bại một nửa. Thậm chí hắn còn muốn nhược một điểm. Hơn nữa nhìn thân thể của hắn tố chất. Lại là đại kỵ sĩ. Khó trách cái này Hải Lan một bộ mạnh như thế tự tin. An Cách Liệt xem cái này Hải Lan ánh mắt càng thêm bất động. Trên cơ bản hắn gặp được qua kỵ sĩ cấp ở bên trong, kỵ sĩ cấp trung bình, thân thể tố chất đều tại bình quân 2 đến 3 bộ dạng. Mà trên thực tế, kỵ sĩ cấp đỉnh phong thân thể tố chất cũng không thể so với trung bình cường rất nhiều, chỉ là bọn hắn có được càng mạnh hơn nữa sinh mệnh năng lượng bộc phát một chiêu này, thoáng cái có thể trên phạm vi lớn tăng lên có chút tố chất, tăng lên biên độ vượt qua kỵ sĩ trung cấp người. Đây cũng là An Cách Liệt có thể dùng trung bình thân thể tố chất buộc phát ra đỉnh phong thực lực nguyên nhân. Nhưng là đại kỵ sĩ lại bất đồng, cùng bình thường kỵ sĩ bất đồng, thân thể của bọn hắn tố chất đều có thể đạt tới rất cao trình độ. Đối mặt không phải đại kỵ sĩ cấp đối thủ, chỉ là thân thể ưu thế có thể chiếm cứ thật lớn tỷ số thắng, hơn nữa nghe nói đại kỵ sĩ cấp bậc về sau, sinh mệnh năng lượng sẽ đối với thân thể sinh ra nhất định được phòng ngự tính bảo hộ. chớ nói chi là hắn buộc phát sinh mệnh năng lượng sau đích thực lực. Một cái đại kỵ sĩ quả thực tiểu là một đài cỗ máy chiến tranh. Nếu như không có đối ứng đối thủ, trừ phi là gặp được mấy chục đã ngoài cung nỏ đội, hơn nữa giữ một khoảng cách, nếu không không có người có thể ngăn cản được rồi. Lúc này đây chỉ là lần đầu gặp mặt, nguyên vốn cả chút khinh thị Hải Lan ngược lại trở thành đối với An Cách Liệt nóng nhất tình người. Tại kế tiếp tư nhân trên tiệc rượu liên tiếp đối với An Cách Liệt kê chén, chủ động trò chuyện khởi lẫn nhau cảm thấy hứng thú chủ đề. Ngược lại Đế Ma Tư cùng thành chủ Á Nhĩ Phu lộ ra có chút an tĩnh. Á Nhĩ Phu chỉ là mỉm cười, nghe hai người chuyện phiếm. Mà Đế Ma Tư trên mặt mỉm cười thì có điểm miễn cưỡng, mấy lần muốn chen vào nói, đều bị Hải Lan đè ép trở về, sắc mặt càng phát ra khó xem. Đêm đó, yến hội sau khi kết thúc, Hải Lan tự mình phái chính mình cưỡi xe ngựa tiền đưa An Cách Liệt trở về. Vốn hắn là chuẩn bị mời An Cách Liệt trụ tiến tòa thành, nhưng bị lời nói dịu dàng cự tuyệt về sau, Hải Lan cũng không thèm để ý, biểu hiện ra vô cùng có phong phạm dáng vẻ. Cái này lại để cho An Cách Liệt đối với hắn ấn tượng không tệ. Thừa lúc ngồi xe ngựa trở về lúc, An Cách Liệt cũng theo đi theo hộ vệ trong miệng biết được một cái tin tức. Hải Lan Liệt Đức La, là cả Liệt Nông thành duy nhất đại kỵ sĩ, hơn nữa có xí Liệt Hùng Sư mạnh mẽ danh xưng. Năm nay 30 tuổi, đã tham gia ba lượt vương quốc chiến dịch, chiến công hiển hách, cho dù không cần kế thừa thành chủ vị, cũng có quốc vương bệ hạ tứ phong Tây Nam chi sư đại kỵ sĩ danh xưng. Có được độc lập ban thưởng lãnh địa, tuy nhiên so ra kém Liệt Nông thành quản hạt phạm vi đại, nhưng là tương đương với nam tước nhận được. Cái này lại để cho An Cách Liệt đối với Hải Lan đối với hắn tỏ vẻ ra là hữu hảo, thoáng có chút động tâm doài. Hắn biết rõ Hải Lan ý tứ, hắn có thể phát giác được Hải Lan đối với uy hiếp của hắn, còn đối với phương cảm giác không phải là đồng dạng. Cũng đúng là như thế, Hải Lan mới có thể nhiệt tình như vậy đối với An Cách Liệt rôi ra cảnh ô liu. Tại trong bữa tiệc nói chuyện ở bên trong, hắn ám chỉ An Cách Liệt nếu như gia nhập hắn trận doanh, hắn hội như đối đãi bằng hữu đồng dạng cùng hắn ngang hàng ở chung. Hơn nữa theo hắn lời nói ở bên trong, nhiều lần đảm và quanh thân rộng lớn địa vực. An Cách Liệt từ đó mơ hồ phát giác được hắn cường đại tự tin cùng đối với tới gần lãnh địa dã tâm bừng bừng. Người như vậy, tuyệt đối là kiêu hùng giống như đích nhân vật. Bất quá đã quyết định tạm thời định cư xuống, An Cách Liệt cũng rất thưởng thức Hải Lan người như vậy, cho nên cũng không bài xích gia nhập hắn trận doanh. Nhưng là bỏ qua một bên những này, hắn đầu tiên muốn xác định chính là, gia nhập hắn trận doanh có thể đối với hắn có chỗ tốt gì. Trở lại cửa hàng. An Cách Liệt kinh ngạc phát hiện Đề Á rõ ràng còn đứng ở trong sân, cầm một căn không biết cái đó tìm đến nhánh cây, không ngừng luyện tập lấy hắn giáo sư cơ bản luyện tập kiếm kỹ. Tốt rồi, ngươi về trước đi, duy nhất một lần luyện tập quá độ, sẽ đối với thân thể tạo thành nội thương, không nên gấp. An Cách Liệt ném đi qua một khối khăn mặt. Lông màu đen khăn trực tiếp đem Đề Á cái đầu nhỏ hoàn toàn che kín, nàng chi a. Lấy vội vàng giật xuống khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Ta đã biết, đại nhân. Về sau gọi lão sư ta a. An Cách Liệt cải chính. Là, lão sư. Đề Á lau mồ hôi về sau, lại từ giếng nước đánh cho một thùng nước, rửa đi khăn mặt bên trên đổ mồ hôi, điệp tốt giao cho An Cách Liệt về sau, lúc này mới cung kính túi đầu ly khai. An Cách Liệt lúc này mới phát hiện, toàn bộ cửa hàng gian phòng rõ ràng đều bị trà lau đổi mới hoàn toàn. Mặt đất cũng thu thập được dị thường sạch sẽ. Trong nội tâm đối với người học sinh này cũng càng phát ra đã hài lòng. Thời gian ngày từng ngày đi qua, An Cách Liệt tiểu trong cửa hàng định cư xuống, mỗi sáng sớm muốn học tập, luyện tập kiếm kỹ, đồng thời nghiên cứu học tập cái kia lấy được che giấu khí tức bí pháp. Ban ngày có chút trống không thời gian, là được dạy bảo Đề Á tiểu cô nương này, ngẫu nhiên đáp ứng lời mời tham gia Hải Lan tư nhân săn bắn cùng tiệc rượu. Buổi tối thì làn đếm thử dùng bình thường dược liệu luyện chế tân dược tề, dùng đề cao đối với dược tề học tri thức thực tế nắm giữ. Mà lúc trước mất đi lưỡng thất hắc mã cùng bao phục, đã ở Hải Lan dưới chỉ thị bị tìm trở lại. Lưỡng tên trộm trực tiếp bị xử tử, ném vào thành bên ngoài rừng rậm uy dạ thú. An Cách Liệt biết rõ, tư chất của mình không được tốt lắm, nếu như mỗi ngày làm từng bước minh tưởng, rất có thể còn muốn thật lâu mới có thể tấn cấp tam đẳng học đồ, cho nên hắn liền bắt đầu xin nhờ Hải Lan giúp hắn siêu tầm long lân hoa cùng tư ba ngọt lam thạch. Tư ba ngọt lam thạch là mặt khác một loại tinh thần lực dược tề bên trong đích thuốc chủ yếu, phi thường hiếm thấy, cũng rất chân quý. Là một loại cực kỳ hi hữu khoáng thạch. Tuy nhiên không ôm cái gì hy vọng. Nhưng nhiều một ít người tổng sẽ nhiều hơn một chút manh mối. Vạn nhất có thể phát hiện, đối với An Cách Liệt mà nói cũng là cực lớn thu hoạch. Cứ như vậy mỗi ngày cực có quy luật sinh hoạt, An Cách Liệt trọn vẹn đã qua hơn 2 tháng. Giang giác. Thủy tinh cốc chịu nóng thanh thúy nổ âm thanh trong phòng lộ ra đặc biệt chói tai. An Cách Liệt trên mặt tiết hận đem trên tay thủy tinh cốc chịu nóng vứt qua một bên trong thùng rác. Trong thùng đã tràn đầy vỡ tan ly thủy tinh. Lại hư mất một cái. Hắn thấp giọng thì thào lấy. nhìn trên bàn đồ vật, lâm vào trầm tư. Một chương hơn 3 mét đường kính cực lớn màu trắng bàn tròn bày đặt trong cửa hàng, chiếm cứ đại bộ phận không gian. Bên trên để đó đủ loại kiểu dáng phối trí dược tề dụng cụ, đại đa số là hiện ra màu đỏ nhạt thủy tinh dụng cụ, mà một phần nhỏ thì là không có nhan sắc thủy tinh chế phẩm. Bên ngoài bình thường công tượng làm thủy tinh khí cụ cuối cùng hay vẫn là so ra kém học viện đồ vật. Dùng một lần tiểu hư mất rồi. An Cách Liệt lại lần nữa theo trên mặt đất dương gỗ ở bên trong xuất ra một cái mới đích thủy tinh cốc chịu nóng, là cái loại này không có nhan sắc thủy tinh làm thành đấy. Cái bàn dưới đấy để đó ba cái dương lớn, đều là màu đen bằng gỗ. Một cái để đó thủy tinh khí cụ, mặt khác hai cái đều để đó đại lượng các loại dược liệu tài liệu, một dương là làm chế, một dương là mới đấy. Chương 75, thành công, 2. An Cách Liệt xuất ra một cây màu đỏ sẫm thảo loại thực vật. Trước đặt ở dưới mũi nghe nghe, sau đó giật điểm bên trên lá cây mảnh vỡ đưa vào trong miệng. Một lát qua đi, hắn bất động thanh sắc buông gốc cây thực vật này, tùy ý ném đến trong thùng rác, một lần nữa theo tài liệu trong dương xuất ra một khối bùn đất đồng dạng tài liệu. Nếm thử một chút về sau, An Cách Liệt lần nữa đem cái này khối tài liệu ném vào thùng rác. Lại từ tài liệu trong dương xuất ra một cái màu trắng mang điểm đỏ trái cây, như vậy liên tục mấy mươi lần. Rốt cục, An Cách Liệt trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một tia kinh hỉ. Hắn trên tay cầm lấy, là một cái tổ ong tựa như màu vàng đất viên cầu, trứng gà lớn nhỏ, chính phóng tới trước mắt cẩn thận chu đáo lấy. Hy vọng lần này có thể thành công. Hắn thấp giọng nói. Coi chừng đem màu vàng đất tiểu cầu bỏ vào cái bàn bên phải đại cốc chịu nóng trong. An Cách Liệt bưng lên một cái tiểu bình thủy tinh, bên trong nở rộ lấy màu ngà sữa sền sệt chất lỏng. Nhổ nút lọ, đem trắng sữa chất lỏng ngược lại hơi có chút tiến đại cốc chịu nóng trong. Như muốn ngược lại chất lỏng lúc, An Cách Liệt biểu tình nghiêm túc, trong mắt chớp động lên nhàn nhạt lam sắc quang điểm. Trên tay động tác cực kỳ tinh chuẩn, như là cây thước đo đạc. Nhét tốt nút lọ, vung bình thủy tinh, An Cách Liệt lại quay người theo gian phòng trong góc tìm ra một cái màu đen hộp gỗ nhỏ, trở lại bên bàn, mở ra hộp gỗ. Bên trong là tràn đầy màu xanh lá bột phấn. An Cách Liệt dùng thủy tinh thìa từ trong đó múc một nắm, rơi vãi tiến đại cốc chịu nóng trong. Xuy. Một cổ khói trắng lập tức theo cốc chịu nóng ở bên trong xuất hiện. Màu xanh lá bột phấn chiếu vào màu ngà sữa chất lỏng mặt ngoài, lập tức giấy lên nhàn nhạt màu xanh da trời hỏa diễm, đồng thời toát ra đại lượng khói trắng. Toàn bộ màu vàng đất tổ ong tiểu cầu nhanh chóng bị màu xanh da trời hỏa diễm nhen nhóm, trên người vô số lỗ nhỏ không ngừng tuôn ra đại lượng khói trắng. An Cách Liệt sắc mặt bất động, thò tay cầm lấy một cái chén nước, coi chừng ngâm xuống dưới. Tê tê trong tiếng, đại lượng sương mù tràn ngập, cả cái gian phòng đều trở nên có chút mơ hồ không rõ. An Cách Liệt duỗi ra tay trái, ngón trỏ trong không khí vẽ một cái. Thấp giọng niệm mấy cái âm tiết. Hô! Một hồi gió nhẹ lăng không mà lên, đại lượng khói trắng bị thổi ra khỏi phòng, theo sân nhỏ giật tràn ra đi. Cái này chỉ là đơn thuần phát ra hạt năng lượng sinh ra khí lưu động. Sương mù tan đi. An Cách Liệt mới có thể chứng kiến cốc chịu nóng trong tình huống. Tổ ong thức tiểu cầu đã triệt để hòa tan làm nước bùn đồng dạng nồng đặc chất lỏng, màu vàng đất chất lỏng mặt ngoài ẩn ẩn phản xạ màu sắc rực rỡ sáng bóng, tựa như sang đồng dạng. Một tia nhàn nhạt như mùi sữa thơm theo cốc chịu nóng ở bên trong chậm rãi tràn ra đến. An Cách Liệt trên mặt lập tức lộ ra một tia mừng rỡ. Trong mắt màu xanh da trời điểm tuyến càng phát ra chớp động nhiều lần rồi. Thay thế tài liệu hợp thành công thay thế thanh tỉnh dược tề thuốc chủ yếu. Mời làm mới tài liệu mệnh danh. Số không máy móc gầm tại hiện tại An Cách Liệt trong thai lộ ra đặc biệt đáng yêu. Mệnh danh là, cách lâm nước. An Cách Liệt quyết đoán đem chính mình danh tự nít nảm âm với tư cách mệnh danh. Hắn những ngày này đại lượng thu thập dược liệu tài liệu, thử không dưới ngàn loại các loại tài liệu, thông qua chip mô phỏng, lợi dụng tri thức căn bản cơ sở dữ liệu, đem bất đồng tài liệu tiến hành hỗn hợp hợp thành, rốt cục hợp thành phù hợp dược tề đơn thuốc trong phù hợp thuốc chủ yếu yêu cầu hợp thành phẩm. Phối trí thanh tỉnh dược tề đã có hy vọng, cái này lại để cho An Cách Liệt dị thường hưng phấn. Đối lập cách lâm nước cùng long lân hoa. Thực tế công hiệu có thể đạt tới bao nhiêu tỷ lệ? An Cách Liệt đè nén xuống hưng phấn, mặc niệm nói. Đối lập bắt đầu. Ghi vào dược tề công thức. Long lân hoa tư liệu chưa đủ, chắt lọc thực tế dược tề hiệu quả trong. Thực tế hiệu quả ghi chép chưa đủ. Thành lập phỏng đoán mô hình. Mô hình thành lập hoàn tất, đối lập chấm dứt. Kết quả phân tích trong. Cách lâm nước phối trí dược tề, dược hiệu có 81.5% tỷ lệ ước tương đương nguyên bản dược tề một nửa dược tính. An Cách Liệt khẽ gật đầu, kết quả như vậy hắn đã rất hài lòng. Phải biết rằng, phối trí cách lâm nước dạ tổ ong tuy nhiên cũng rất đắt đỏ, nhưng hoàn toàn so ra kém long lân hoa hy hữu cùng chân quý. Là tối trọng yếu nhất một điểm là, dạ tổ ong cũng không có bất kỳ vu sư chú ý tới, đồng thời hay vẫn là người bình thường có thể thu thập đến dược liệu. Điều này cũng làm cho An Cách Liệt tin tưởng. chỉ cần đại lượng thu thập các loại tài liệu, thông qua chip năng lực phân tích, có lẽ có hy vọng tìm được rất nhiều dược tề vật thay thế. Hơn nữa phối trí vật thay thế quá trình nhất định phải chip phun nạm giám sát và điều khiển phối hợp phân tích, nếu không độ ấm, lượng nước, tài liệu sức nặng, cùng với trước sau trình tự, còn có nắm bắt thời cơ, tài liệu trước đó xử lý, chỉ cần một cái khâu ra hơi có chút sai lầm, trên cơ bản có thể tuyên cáo đã thất bại. Cho dù lại để cho một cái vu sư ở một bên xem an cách liệt phối trí cách lâm nước, đoán chừng cũng không có biện pháp học đến tay. Cái này cũng cam đoan loại này phối trí quá trình tuyệt mật tính, ngoại trừ an cách liệt, không có người có thể nắm giữ. Cho dù hắn muốn giáo, người khác cũng rất khó hợp với đến. Dù sao cái này còn liên lụy tới một cái tinh thần lực tính chất lý luận. Mỗi người tinh thần lực tính chất đều có rất nhỏ khác nhau, mà phối trí dược tề trong là tối trọng yếu nhất tiểu là tinh thần lực phối hợp. Chim hoàn toàn là vi an cách liệt lượng thân chế tạo tinh thần lực phối hợp chính tự, cho nên đổi những người khác đến, hoàn toàn đồng dạng quá trình, đoán chừng cũng không có biện pháp phối trí đồng dạng hợp thành phẩm. Cái này triệt để cam đoan rồi, loại này phối trí dược tề phương pháp, tìm kiếm vật thay thế phương pháp, chỉ có an cách liệt một người có thể sử dụng. Lập tức bắt đầu mô phỏng phối trí dược tề. An cách liệt bưng lên cốc chịu nóng, ngưng mắt nhìn trong đó màu vàng sền sệt chất lỏng, trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Nhiệm vụ thành lập. Mô phỏng phối trí bắt đầu. Dự tính thời gian, 15 phút. Điều tra ta hiện tại thân thể tố chất mô hình. An cách liệt mặc nghiệm. Tê một tiếng, an cách liệt hai mắt trong tầm mắt rồi đột nhiên hiện ra một cái màu lam nhạt 3D nhân thể mô hình, hiện ra hơi mở trạng thái, không hề đứt đoạn chậm rãi xoay tròn lấy. Nhân thể mô hình bên cạnh, từng dãy số liệu không ngừng biến hóa lấy. Bên trên cố tình ngày, hô hấp, sóng điện não, điện tâm đồ, còn có thân thể các hạng số liệu. Lực lượng nhanh nhẹn thể chất tinh thần đều ở trong đó. Những này số liệu cũng không phải một mực không thay đổi đấy. Mà là đang cái nào đó phạm vi quắc giá trị nội không ngừng phập phồng biến hóa. Tinh thần lực đã đạt tới 4 sao. An cách liệt chứng kiến số liệu bên trong đích tinh thần một lan, biểu hiện ra 4. Không số liệu. Số lẻ phía sau còn có dài đến hơn 10 vị số liệu đang không ngừng thay đổi lấy, một hồi cao một hồi thấp. Bất quá tương đối mà nói hay vẫn là rất ổn định. Theo thể chất của ta tăng cường. Gen không ngừng đạt được cải thiện, hiện tại liền chip rõ ràng cũng tăng cường rồi. Trước kia giám sát và điều khiển nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới số lẻ sau 2 vị. Mà bây giờ rõ ràng có thể đạt tới hơn 10 vị. Chính xác tính đề cao thật lớn rồi. Bất quá tinh thần lực tốc độ tiến bộ quá chậm, nếu như không thể hợp với thanh tỉnh dược tề. Ta hiện tại đã 16 tuổi, 18 tuổi đến trước khi, nếu như không thể tấn cấp tam đẳng, về sau cũng sẽ không có hy vọng tấn cấp vu sư, phải mau chóng rồi. An cách liệt trong nội tâm cũng hơi hơi có chút khẩn trương. Hơn 10 phút đồng hồ sau. Mô phỏng chấm dứt. Phối trí dược tề sát xuất thành công, 23. 15. Đạt được chip hồi phục, an cách liệt rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Như vậy sát xuất thành công không tính thấp, 5 lần trong đại khái hội có 1 lần có thể thành. Xem như rất cao. Như vậy. Bắt đầu truyền thâu mô phỏng phối trí quá trình. An cách liệt trong nội tâm mặc nghiệm, trên mặt hiện hiện một tia nghiêm nghị thần sắc. Truyền thâu bắt đầu. Nửa giờ sau, An cách liệt sắc mặt trầm xuống ra khỏi phòng, đi vào hậu viện, sâu hít thở sâu một hơi khí. Rốt cục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn giơ cánh tay lên, phải tay nắm lấy một cái màu bạc kim loại bình nhỏ. Thanh tỉnh dược tề, cuối cùng thành công một lọ. Đầy đủ 4 lần tài liệu, liền thành công phối trí ra một lọ liều thuốc, vận khí không tệ. Bất quá được lập tức thu mua đại lượng dạ tổ ong rồi. Hiện tại hay vẫn là trước thử xem chai này dược tề hiệu quả như thế nào. An cách liệt kiểm tra rồi một lần gian phòng, cửa sổ, sân nhỏ cửa sân, đều toàn bộ khóa kỹ, để ngừa ngoại nhân quấy rầy. Sau đó trở lại trong phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Xuất ra cái kia màu bạc bình nhỏ, nhẹ nhàng nổ thủy tinh nhét. Một cổ đầm đặc chocolate mùi thơm lập tức nhẹ nhàng đi ra. An cách liệt theo miệng bình nhìn qua đi vào, bên trong là đen xỉ cùng loại chocolate nồng đặc chất lỏng, tản ra trận trận ngọt hương. Nếu như không phải tự chính mình hợp với đến. Ta cũng hoài nghi đây rốt cuộc là sô-cô-la hay vẫn là thanh tỉnh dược tề rồi. Hắn khẽ lắc đầu, hơi ngửa đầu, đem trong bình chất lỏng toàn bộ rót vào trong miệng. 3. Bình nhỏ bị an cách liệt thoáng một phát vứt trên mặt đất, nhấp nô lấy đụng vào vách tường, phát ra ken một tiếng. Trên mặt hắn lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Trong miệng dược tề hoàn toàn không giống bề ngoài như vậy ngọt ngào ngon miệng, an cách liệt cảm giác mình uống hết càng giống là hòa với hải sản vị mặn dược sút, hơn nữa còn tản ra đầm đặc nóng bỏng vị. Tựa như uống thế giới bên dưới bên trên nhất cay nước tiêu nóng. Mồ hôi nhanh chóng theo an cách liệt trên mặt thẩm thấu đi ra, rậm rạp mồ hôi ngưng kết thành đại khỏa mồ hôi, sau đó rót thành một đường, theo gương mặt, cổ chảy đến cổ áo. Rất nhanh, An Cách Liệt toàn thân cao thấp đều hoàn toàn ướt đẫm. Hắn sắc mặt từng hồng, kịch liệt nóng bỏng cháy cảm giác không ngừng theo thực quản cùng dạ dày hướng toàn thân lan tràn khuếch tán. Giám sát và điều khiển tinh thần quắc giá trị biến hóa, hắn cố nén cháy cảm giác cùng buồn nôn cảm giác mặc niệm. Tinh thần quắc giá trị giám sát và điều khiển trong. Đang tại rất nhanh bay lên trong. Đinh. Chủ thể tinh thần lực đạt tới 4. 1. Chủ thể tinh thần lực đạt tới 4. 15. Không biết đã qua bao lâu, An Cách Liệt cuối cùng từ khó chịu dược hiệu trong chịu đựng đi qua. Quần áo, giường chiếu đều bị mồ hôi đánh ướt đẫm. Hắn mỏi mệt từ trên giường đứng người lên. Số 0, hiện tại tinh thần lực là bao nhiêu? Chủ thể tinh thần lực đạt tới 4. 2. Hô. An Cách Liệt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một lần phục dụng dược tề, rõ ràng duy nhất một lần tăng lên không hai sao. Rõ ràng hay vẫn là nhược hóa đâu thanh tỉnh dược tề, như vậy xem ra, chỉ cần 10 bình đã ngoài, ta là có thể đạt tới 6 tấn cấp tiêu chuẩn. Xem ra, thông qua chịp tìm ra dược tề cách điều chế vật thay thế, lợi dụng giá rẻ ưu thế đại lượng phục dụng dược tề, con đường này mới có thể đủ đi thông. Hắn nhìn chính mình y phục trên người. Tiểu là phục dụng dược tề quá trình có chút thấm người. Hắn hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Còn có hậu bên cạnh cái kia bình thạch mặc dược tề, An Cách Liệt chợt phát hiện, chính mình đối với dược tề cái danh từ này hơi có chút dị ứng rồi. Hắn không sợ thống khổ, không sợ bị thương, nhưng là cái loại này rất buồn nôn cảm giác, coi như là hắn, cũng tuyệt đối không muốn thường xuyên nhận thức, nhưng sự thật xem ra, sinh hoạt cuối cùng vô cùng như nhân ý. Chương 76, tấn cấp, 1. Không có sao. Là, xác thực đã không có, ngài lần trước mua sắm tổ dạ phong đã là chúng ta cuối cùng hàng tồn rồi. Nhân viên cửa hàng nữ hải cung kính trả lời, phi thường thật có lỗi. Nàng túi người chào nói xin lỗi nói. An Cách Liệt đứng tại trước quầy, lông mày nhíu chặt. Chỗ của hắn, là một chỗ rộng thùng thình hiệu thuốc nội. Vào lúc giữa trưa ánh mặt trời theo ngoài cửa chiếu vào, vừa vặn đánh tới hắn màu đen đủng ra bên trên. Trước mặt quầy hàng chỗ, 7-8 cái nhân viên cửa hàng đang bể bộn lấy tiếp đại mua thuốc khách nhân. Mà hắn một người trong thì là đang tại tiếp đại An Cách Liệt. Các người cách thủy tư dược hành là toàn thành lớn nhất dược hành. Mặt khác khu chi nhánh cũng không có sao. An Cách Liệt lần nữa hỏi. Chỉ sợ là, lần trước ngài mua đi chính là cái kia tổ dạ phong, hay vẫn là cuối cùng còn lại hàng tồn. Nhân viên cửa hàng lần nữa xin lỗi, thật xin lỗi, lại để cho ngài thất vọng rồi. Như vậy các ngươi tổ dạ phong là từ đâu nhập hàng hay sao? An Cách Liệt chưa từ bỏ ý định. Hắn đã chạy 5-6 ra dây chuyền dược hành rồi, nhà này là cuối cùng hy vọng. Tổ dạ phong là từ phụ cận cư dân trên tay ngẫu nhiên thu thập đến vứt đi tổ ong. Không có cố định nhập hàng con đường. Nếu như ngài thật sự rất cần, có thể tìm người ở ngoài thành chung quanh rừng rậm thử thời vận, xem có thể hay không phát hiện dạ phong. Chúng ta cũng đều là xem vận khí đụng phải mới có thể thu mua đến. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Được rồi. An Cách Liệt gật gật đầu. Đã đi ra dược hành, hắn theo đường đi trở về đi phương hướng đi tới. Trong nội tâm nhưng lại đang suy tư như thế nào mới có thể lấy được càng nhiều nữa tổ dạ phong. Khoảng cách lần trước điều phối ra đệ nhất bình thanh tỉnh dược tề đã qua hơn một tháng rồi, cái này trong vòng hơn một tháng, hắn không ngừng tại toàn thành các nơi thu thập tổ dạ phong, nhưng tiểu đã nhận được hai cái, liền tuyên cáo cạn kiệt, bất luận cái gì một nhà dược hành hàng tồn đều bị hắn mua xong rồi. Hai cái tổ hong vận khí rất tốt phối trí ra ba lọ thuốc tề, trong một tháng, An Cách Liệt tinh thần lực cũng đạt tới 4.9 cấp độ, đây là dược tề trợ lực tăng thêm chính mình minh tưởng thành quả, An Cách Liệt nếu như lại có thể tìm được 5-6 cái tổ hong. Là có thể đạt tới thành công tấn cấp tiêu chuẩn rồi. Nhưng đáng tiếc chính là, toàn bộ nội thành cũng đã không có hàng tồn, còn muốn tưởng, cũng chỉ có thể chính mình ra ngoài thu thập. Nhưng là, không có người có thể tại dạ phong còn ở chung quanh thời điểm thu thập đến tổ ong. Dạ phong nọc tính so sánh cường, lại thói quen ban đêm hoạt động, toàn thân đen kịt, căn bản khó có thể phát giác, hàng năm đều có người bởi vì không cẩn thận bước vào dạ phong lãnh địa mà bị ngủ đông chết, là một loại thật không tốt ứng phó phong loại. Hơn nữa, phiền toái nhất chính là, dạ phong tung tích rất khó bị phát hiện, chúng thích đến chỗ di chuyển, tổ ong cũng sẽ bị hắn kéo lấy mang đi, thật không tốt tìm kiếm. Trở lại chỗ ở, An Cách Liệt ngoài ý muốn phát hiện, cửa hàng cửa ra vào ngừng một chiếc xe ngựa, thân xe là Thái Dương Hoa cùng Bạch Điểu đồ án, đúng là phủ thành chủ xe ngựa. Một đội võ trang đầy đủ bạch giáp vệ binh canh giữ ở xe ngựa chung quanh. Mấy cái nhìn về phía trên như là tiểu quan viên người cung kính đứng ở một bên chờ. Trong ngõ nhỏ bị quét sạch được sạch sẽ. Đề Á vừa vặn đến tiền đưa rơi xuống cùng đồ uống, có chút câu nệ đứng ở ngoài cửa chờ, thỉnh thoảng có chút sợ hãi nhìn về phía cái kia lưỡng màu đen xe ngựa. An Cách Liệt vừa mới tiến ngõ nhỏ, mấy cái quan viên liền tranh thủ thời gian chạy ra đón chào. An Cách Liệt đại nhân, ngài rốt cục trở lại rồi. Hải Lan đại nhân đã đợi ngài hơn một giờ rồi. Những này mập mạp quan viên đều là quản lý phụ cận cái này phiến nội thành tiểu quan, lúc này lại ăn nói khép nép, mặt mũi tràn đầy mảnh đổ mồ hôi. Từ lần trước An Cách Liệt đi tham gia tòa thành tiệc rượu về sau, bọn hắn liền biết mình khu trực thuộc có một địa vị rất lớn đích nhân vật, mấy lần đến thăm bái phòng về sau, biết được An Cách Liệt không thích bị người quấy rầy, liền không hề đến thăm, mà là bắt tay vào làm cải thiện cửa hàng quanh thân hoàn cảnh. Hải Lan đại nhân. An Cách Liệt hơi sững sờ, nhìn về phía trong ngõ nhỏ cái kia chiếc hắc mã xe. Thân yêu An Cách Liệt, nghe nói ngươi đang khắp nơi thu mua tổ dạ phòng, có cần rõ ràng cũng không cùng ta để một tiếng, chẳng lẽ ngươi đã quên giữa chúng ta tình hữu nghị đến sao? Hất lên màu trắng áo choàng, Hải Lan mỉm cười xốc lên xe ngựa màn xe, đi xuống nên hướng An Cách Liệt. Như thế nào hội đâu này? An Cách Liệt hơi cười. Chỉ là xem trước một chút nội thành dược hành có hay không, nếu như mình có thể mua được, cũng tiểu không cần làm phiền ngài. Nói phiền phải gì, điểm ấy việc nhỏ. Hải Lan giương một tay lên, sau lưng một cái hộ vệ lập tức nâng đi lên một cái hắc hộp gỗ. Hắn nhận lấy đưa cho An Cách Liệt. Nơi này có mấy cái tổ dạ phong, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Hải Lan mang trên mặt chân thành mỉm cười. An Cách Liệt tiếp nhận cái hộp. Mở ra xem xét. Bên trong chỉnh tề bày đặt 8 khỏa tổ dạ phong, màu vàng đất tiểu cầu chung quanh đều dùng màu đen vải tơ nhét điền lấy, đóng gói được rất tinh xảo. Ta cũng xác thực cần những vật này, cũng không cùng ngài khách khí. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng, chậm rãi gật gật đầu, đóng lại cái hộp. Như vậy tốt nhất. Hải Lan gật gật đầu, ta còn có chút sự tình phải xử lý, tự không cùng ngài. Tốt. An Cách Liệt đưa mắt nhìn một đoàn người hộ vệ lấy xe ngựa chậm rãi ly khai ngõ nhỏ. Hắn lại lần nữa mở ra cái hộp, quét một lần trong đó tổ dạ phong, 8 khỏa chính giữa, có 7 khỏa đều lộ ra có chút cổ xưa, tựa hồ có chút năm rồi, chỉ có một khỏa nhìn về phía trên rất mới, nhan sắc hơi chút sáng một ít, mặt ngoài rõ ràng còn mơ hồ nhuộm đinh điểm vết máu. An Cách Liệt nhíu nhíu mày, cầm lấy cái này khỏa tổ ong, nghe. Một lượng mùi máu tanh tiến vào cái mũi. Mùi máu tanh, phần lễ vật này rất nặng a. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Rất rõ ràng, cái này khỏa tổ ong là Hải Lan mới phái ra nhân thủ thu thập đến, bên trên mùi máu tươi rất nhạt, tựa hồ là tẩy trừ qua, nhưng là An Cách Liệt ngũ giác so về thường nhân hiếu thắng ra quá nhiều, tự nhiên có thể phân biệt ra được đến. Hắn có thể tưởng tượng được ra, vì cái này khỏa rất mới lạ, tươi sốt tổ dạ phong, Hải Lan tối thiểu hao tổn không nhỏ nhân thủ. Dựa theo dược hành người miêu tả, bình thường dạ phong tốc độ rất nhanh, là người trưởng thành gấp 2 tả hữu, nếu như không phải kỵ sĩ cấp, căn bản khó có thể né tránh. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là chúng rất tiểu rất độc, vì đâm rất dài, mỏng một điểm toàn thân giáp da căn bản ngăn không được. Dây nặng một chút giáp da các loại cũng quá trầm trọng, rất khó đuổi theo chúng tốc độ di chuyển. Hơn nữa chúng lại yêu thích ban đêm hoạt động. Cái này càng bất tiện thu thập tổ ong. Nói cách khác, cái này bên trên vết máu, rất có thể là kỵ sĩ cấp cao thủ lưu lại. Cho nên An Cách Liệt mới cảm thấy phần lễ vật này nặng trịch đấy. Tuy nhiên tổ dạ phong có thể tìm được, nhưng lúc trước xin nhờ Hải Lan cái kia mấy thứ tài liệu lâu như vậy không có tin tức, xem ra là tìm không thấy rồi. Quả nhiên người bình thường thế giới là không thể nào tìm được những cái kia hy hữu tài liệu đấy. An Cách Liệt lắc đầu, cầm cái hộp trở lại cửa hàng. An bài đề á đi trong sân tiếp tục luyện tập, một mình hắn ngồi ở bên bàn. Coi chừng đem trong hộp tổ dạ phong lấy ra, toàn bộ dùng một loại trong suốt chất lỏng ngâm. Đặt ở một cái đại lọ thủy tinh trong. Tài liệu vấn đề giải quyết, kế tiếp nên là trầm xuống tâm đến nhanh hơn tinh thần lực tiến độ rồi. 8 khỏa tổ dạ phong, tối thiểu có thể phối trí ra 8 bình dược tề, hơn nữa minh tưởng tiến độ, đạt tới 6 tuyệt đối không có vấn đề. Vì vậy An Cách Liệt dứt khoát tiểu trong cửa hàng, cũng là không đi, chuyên tâm phối trí dược tề, phục dụng dược tề. Tranh thủ đạt tới tân cấp tiêu chuẩn. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, hơn một tuần lễ sau. An Cách Liệt sắc mặt trầm tĩnh khoanh chân ngồi ở trên giường, những ngày này vận khí không thế nào tốt, chỉ xứng đưa ngoại trừ 7 bình thanh tỉnh dược tề. Nhưng cũng tốt xấu đem tinh thần lực tăng lên tới 6.2 trình độ. Vốn hắn còn tưởng rằng là 6.3, kết quả tựa hồ là thân thể ẩn ẩn đối với dược tề sinh ra nhất định được kháng dược tính, làm cho hiệu quả có chút hạ thấp. Bất kể thế nào nói, rốt cục đạt tới tấn cấp điều kiện rồi. An Cách Liệt trong nội tâm cũng giải thở phào nhẹ nhõm. Hắn hôm nay chuyên môn dặn dò đề á không được qua đây, nghỉ ngơi 2 ngày. Mắt nhìn trên bàn thủy tinh trung, buổi chiều 2 điểm 10 phân tả hữu. An Cách Liệt xuống giường, đứng người lên, theo gian phòng một cái bao trong lấy ra cất giấu thạch mặc dược tề. Dược tề chỉ dùng để màu bạc kim loại bình chứa, như là bình hoa đồng dạng cái bình, chỉ có một dài bằng bàn tay đoạn, dùng màu rám nắng một nút lọ ngăn chặn miệng bình. An Cách Liệt đem thạch mặc dược tề đặt ở trên mặt bàn. Theo cái bàn trong ngăn kéo lấy ra 2 cái đánh lửa thạch. sắt thoáng một phát nhen nhóm thể rắn ngọn đèn. Ngọn đèn độ ấm rất cao, ngoại hình cùng địa cầu đèn cồn cùng loại, chỉ là bên trong đầy màu trắng thể rắn dầu trơn. Màu đỏ hỏa diễm lập tức tại bấc đèn bên trên đốt. An Cách Liệt lấy ra một cái lớn cốc chịu nóng, đặt ở màu đen đun nóng cái giá lên, lại hướng bên trong đổ vào một loại màu đỏ nhạt chất lỏng, sau đó lại lấy ra một chi ống nghiệm, bên trong lấy hơi màu vàng bột phấn. An Cách Liệt đổ điểm màu vàng bột phấn tiến cốc chịu nóng. Vô thanh vô tức ở bên trong, cốc chịu nóng ở bên trong màu hồng chất lỏng nhanh chóng biến thành màu xanh đậm, rất là đục ngầu. An Cách Liệt đem ngọn đèn chuyển qua cốc chịu nóng phía dưới, bắt đầu đun nóng. 10 phút đồng hồ trôi qua. Kỳ quái chính là, cốc chịu nóng bên trong đích màu xanh da trời chất lỏng rõ ràng không có nửa điểm sôi trào dấu hiệu, chỉ là nhan sắc trở nên càng lầm rồi, cơ hồ có chút dẫn theo điểm màu đen. Mà cả cái gian phòng cũng dần dần tràn ngập khởi nhàn nhạt hương hoa. An Cách Liệt khẽ gật đầu, cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới cầm lấy để ở một bên thạch mặc dược tề. Chương 77, tấn cấp, 2. Hắn sắc mặt lộ ra có chút ngưng trọng, một tay cầm bình nhỏ, một tay cầm thủy tinh cái kìm, kẹp lấy một nhét, dùng sức nổ. Phốc thoáng một phát, cái chai thoáng cái phun ra một cổ khói xanh, thiếu chút nữa bổ nhào vào An Cách Liệt trên mặt. Màu xanh lá xương mù rất nhanh hình thành đầu người lớn nhỏ, chậm rãi ngưng tụ, hình thành một trương mơ hồ nữ nhân gương mặt, gây mũi vị chua lập tức tách ra lúc trước hương hoa. An Cách Liệt nhíu nhíu mày, duỗi ra ngón trỏ tại nữ nhân chỗ chán một điểm, một đạo nhàn nhạt rung động lập tức khuyết tán ra. Ôi! Khuôn mặt phát ra hà hơi thanh âm, chậm rãi hé miệng môi, một chỉ màu đen tiểu côn trùng chậm rãi từ miệng trong leo ra. Đây là một chỉ hình tròn áo giáp màu đen trùng, chỉ là lưng của nó sắc bên trên mọc lên một bộ khóc thét màu trắng mặt quỷ, hơn nữa chỉ có móng tay che lớn nhỏ. An Cách Liệt vươn tay, nắm cái này chỉ bỏ cánh cứng, trực tiếp ném vào một bên màu xanh da trời nước thuốc ở bên trong. A3. Một loại hài nhi sắc nhọn kêu khóc gầm thanh đột nhiên tại nước thuốc ở bên trong vang lên. Là cái con kia bỏ cánh cứng phát ra đấy. Nó dây rủa lấy, phát ra hài nhi đồng dạng tiếng khóc cùng kêu thảm thiết. Toàn thân đang tại bị dần dần hòa tan hiện lên màu đen chất nhầy. Dung nhập màu xanh da trời nước thuốc. An Cách Liệt cau mày, sờ chút dưới ngọn đèn, điều đại hỏa diễm nhiệt độ. Màu đỏ hỏa diễm ánh được trên mặt của hắn một mảnh màu đỏ. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi yếu bớt xuống dưới. Cốc chịu nóng bên trong đích thâm lam chất lỏng nhanh chóng bắt đầu sôi trào. Không trung nữ nhân gương mặt cũng tản ra rồi, khôi phục thành mảng lớn màu xanh lá sương mù, chậm rãi chui vào bình dược tề ở bên trong, một điểm không dư thừa. An Cách Liệt lông mày nhíu chặt, hai mắt nhìn chằm chằm cốc chịu nóng, cầm lấy trong tay bình dược tề nhẹ nhàng đối với cốc chịu nóng khẽ đảo. Một cổ khói xanh hóa thành màu xanh lá chất lỏng lập tức xông vào cốc chịu nóng, cùng màu xanh đậm chất lỏng hôn thành một mảnh. Cả chén dung dịch nhanh chóng biến thành thâm trầm màu đen. An Cách Liệt dùng thủy tinh bổng quay dưới, cái này mới lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc. Hắn bưng lên cốc chịu nóng, cũng không chê bị phỏng, phóng tới bên miệng từng ngụm uống hết. Uống một hơi hết cốc chịu nóng bên trong đích chất lỏng, An Cách Liệt đem ly thả lại mặt bàn. Đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, thân thể cũng không có nửa điểm dị trạng. Chủ thể trạng thái kịch liệt biến hóa trong. Tinh thần lực trị số nhanh chóng tăng lên. Dược tế năng lượng phóng xạ độ tăng lớn. Đặc thù năng lượng đang tại rất nhanh phá hư chủ thể tổ chức, bắt đầu khởi động ứng phó nhu cầu bức thiết phương án, phóng thích dự trữ hạt năng lượng tiến hành chống cự. Khu trục đặc thù năng lượng thành công, năng lượng tiêu hao 45%. Bắt đầu thu thập giật tán đặc thù năng lượng dự trữ. Thu thập thất bại. An Cách Liệt yên lặng quan sát chip cho thấy đến thân thể của mình 3D mô hình trạng thái. Đại lượng màu đen năng lượng trong người nhanh chóng lan tràn lấy, những này màu đen năng lượng mỗi đến một chỗ, sẽ gặp trắng trợn phá hư thân thể các loại khí quan tổ chức. Cũng may chip dự trữ năng lượng phóng thích về sau, thành công đem loại này năng lượng khu trục đã xuất thân thể. Nhưng là do ở màu đen năng lượng tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại toàn thân đều để lại tung tích. Một ít lưu lại khí tức mà ngay cả dự trữ hạt năng lượng cũng không cách nào thoáng một phát khu trục. Xem ra những này lưu lại tiểu là mấu chốt rồi. An Cách Liệt như có điều suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình toàn thân lạnh như băng, khắp nơi đều ẩn ẩn truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn. Số 0, hiện tại tình huống của ta như thế nào? Chủ thể 5% tổ chức bị hao tổn, đại lượng lưu lại dược tề tinh thần lực chính đang nhanh chóng thẩm thấu tuyến hạt thể chuỗi gen. Tinh thần lực nhanh chóng bay lên trong. Chuỗi gen bắt đầu xuất hiện không ổn định trạng thái. Dự tính 2 phút sau sắp đứt gãy. Phải chăng thêm đại năng lượng phát ra, khu trục lưu lại dược tề tinh thần lực? Hay không? An Cách Liệt trên mặt hiện ra kiên định thần sắc. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trong tầm mắt không ngừng biến hóa tinh thần lực chỉ số. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Xoát thoáng một phát, trong lúc đó, chỉ số phát sinh kịch liệt biến hóa. lập tức đứng ở 10 lên, sau đó tiếp tục bắt đầu không ngừng nhắc đến thăng, 10, 1, 10, 2, 10, 3. Chủ thể 14% tổ chức bị hao tổn, cảnh cáo. Cảnh cáo. Bị hao tổn vượt qua 30%. Đem sinh ra toàn thân khí quan suy kiệt. Tỷ lệ tử vong 92.37%. Xin lập tức áp dụng khẩn cấp phương án. Số không lạnh như băng thanh âm nhắc nhở không ngừng tại An Cách Liệt bên tai tiếng vọng. Thần sắc hắn chuyên chú, mồ hôi một chút theo lưỡng tóc mai trợn xuống đến. Chủ thể 20% tổ chức bị hao tổn. An Cách Liệt nhìn chằm chằm tinh thần lực trị số, lần thứ hai sự quá độ, hắn muốn đúng là lần thứ hai sự quá độ. Đây là mấu chốt nhất một cơ hội, một lần sự quá độ, tinh thần lực của hắn liền từ 7 đã đến 10, đây đã là số rất ít học đồ phục dụng thạch mặc dược tề tốt nhất hiệu quả, mà An Cách Liệt lại là muốn chính là lần nữa sự quá độ. Trên lý luận, thạch mặc dược tề có thể thật lớn tăng lên tinh thần lực, cũng khiến cho biến chất, nhưng là đối với thân thể cũng sẽ có thật lớn mặt trái ăn mòn. Nếu như dựa theo suy tính công thức, lần thứ hai sự quá độ biên độ có thể so với lần thứ nhất càng lớn. Nhất định phải chịu qua An Cách Liệt tinh thần căng cứng tới cực điểm. Toàn thân cơ hồ đã không có cảm giác đau đớn, chỉ có một mảnh chết lặng, thân thể của hắn cơ hồ là dựa vào cái bàn mới miễn cưỡng đứng đấy. Chủ thể 25% tổ chức bị hao tổn. Tinh thần lực đã đến 10. Nam. Chủ thể 28% tổ chức bị hao tổn. Tinh thần lực đã đến 10. 8. Chủ thể 29% tổ chức bị hao tổn. Rốt cục, An Cách Liệt nhịn không được. Bắt đầu khu trục còn sót lại dược tề. Bắt đầu khu trục trong. Dự trữ năng lượng hoàn toàn phóng thích. Mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt, tinh thần lực lập tức lại lần nữa phát sinh nhảy lên. Theo 10. 8 nhảy tới 15. An Cách Liệt rốt cục tâm thần buông lỏng. Hướng về sau ngược lại đi. Bành. Cả người hắn thẳng tắp té trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn bắt đầu mãnh liệt run rẩy, toàn thân cơ bắp vặn vẹo rút gân. Làn da hiện ra không bình thường ửng hồng, hai mắt trắng dã. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện bên cạnh của hắn chính chậm rãi tản ra rất nhỏ màu xanh lá màu đỏ điểm nhỏ. Những này điểm nhỏ bao vây lấy màu đen hơi mở ti hình dáng vật, theo An Cách Liệt làn da tầng ngoài nhanh chóng chui đi ra, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Cuối cùng thành công. An Cách Liệt cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức cùng rút gân, nhưng trong lòng thì một mảnh mừng rỡ. Đột nhiên, một loại âm lãnh khí tức trong phòng chậm rãi phát ra. 3. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân bỗng nhiên tại An Cách Liệt bên người vang lên. Hắn cố gắng quay đầu bộ, rõ ràng chứng kiến trong phòng, không biết lúc nào, xuất hiện một đám gần như hư thối zombie cùng quái vật. Bọn hắn đem An Cách Liệt bao bọc vây quanh. Trong đó có rất nhiều bị hắn giết cái chết thi thể của địch nhân, còn có chưa từng có bái kiến quái dị sinh vật. Bọn hắn xuất hiện trong phòng, chậm rãi hướng về nằm trên mặt đất An Cách Liệt từng bước một đi tới. An Cách Liệt nằm trên mặt đất, toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những thi thể này cùng quái vật chậm rãi tới gần. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng gần đây một cỗ thi thể, toàn thân hư thối, không ngừng nhỏ lấy tanh tưởi mà sền sệt thi dịch. Hắn đứt rời cánh tay phải trong vết thương thỉnh thoảng tiến vào chui ra màu đen bọ canh cứng. Nhưng trên thực tế An Cách Liệt toàn thân cơ bắp thần kinh đã hoàn toàn bị tê liệt mất, hiện tại căn bản không có biện pháp lúc đích. Rốt cục, những này buồn nôn thi thể hoàn toàn chụp một cái đi lên, sắc bén hàm răng hung hăng cắn An Cách Liệt tiết hầu. Tê một tiếng. Đỏ tươi huyết nhục cùng trở nên trắng huyết hầu bị một ngụm cắn đứt. An Cách Liệt toàn thân đã đau nhức đến chết lặng, không có nửa điểm chi giác, hắn trơ mắt nhìn chính mình bị chậm rãi cắn xé lấy, hoàn toàn chia làm thịt nát cùng bạch cốt, chỉ lưu lại một đầu trên mặt đất. Cặp mắt của hắn thấy rõ ràng chính mình bị phanh thây toàn bộ quá trình. Mãnh liệt vô cùng sợ hãi hoàn toàn tràn ngập tại trong đầu của hắn. Loại này sợ hãi tới không hiểu thấu, hoàn toàn không có ngọn nguồn. Xuy. Một tiếng mảnh vang lên về sau, hết thảy tất cả đều biến mất. Thi thể cùng quái vật, huyết nhục cùng chất nhảy, đều biến mất. Gian phòng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trọn vẹn đã qua nửa giờ, An Cách Liệt mới dần dần theo mãnh liệt trong sự sợ hãi khôi phục lại. Cuối cùng kết thúc hắn nghĩ như vậy. Thân thể như trước hay vẫn là nguyên vẹn, không có nửa điểm dị trạng. Vừa rồi những cái kia tràng cảnh gần kề chỉ là ảo giác, chi giác cũng dần dần khôi phục. Hắn nằm trên mặt đất, thử giật giật cánh tay, phát hiện quả thật có thể đủ nhúc nhích rồi, lập tức có chút nhẹ nhàng thở ra. Điều này đại biểu dược hiệu đã hoàn toàn đi qua. Thạch mặc dược tề chế tác phương pháp, xem ra cũng không phải trên sách ghi đơn giản như vậy. Loại này dược tề tựa hồ mang theo vô tận oán hận cùng ác độc. Loại này dược tề chế tác, rất có thể liên quan đến đã đến linh hồn cấp độ. An Cách Liệt trong nội tâm còn vẫn còn có sợ hãi. Số 0, ghi chép đồ thư quán trong tư liệu, có hay không liên quan đến thạch mặc dược tề tin tức. Tổng kết phân tích ra hắn chế tác nguyên liệu. Nhiệm vụ thành lập. Bắt đầu sưu tập. sưu tập hoàn tất. Tư liệu độ hoàn hảo 13. Chim lập tức đã có đầu mối. Thạch mặc dược tề, che giấu cách điều chế, Tây Á điểu, phệ hồn trùng, ái lệ ti cao su cây thụ tâm, thạch mặc dịch. Yến 10 cách điều chế. An cách liệt hơi lăng, nói như vậy còn có chân thật thực tế cách điều chế rồi hả? Điều tra thực tế cách điều chế tư liệu. Số không trung thực bắt đầu truyền thâu đối ứng tư liệu. Thực tế cách điều chế, chủ yếu nguyên liệu vi mang thai 5 tháng 18 tuổi phụ nữ có thai một gã, phệ hồn trùng chút ít, cùng với đại lượng không biết tài liệu. Chế tác đại khái quá trình, muốn cho phụ nữ có thai tại cực độ trong sự sợ hãi đột nhiên tử vong, sau đó bảo tồn thi thể, vi bảo thai trong bụng tiêm vào một loại tên là thạch mặc chất nhầy. Cuối cùng nhất thai nhi tại phụ nữ có thai trong cơ thể hoàn toàn hòa tan vi chất lỏng, rút ra thai nhi thi dịch về sau, trải qua điều phối, duy nhất một lần có thể chế tác 5 bình thạch mặc dược tề. Cụ thể chế tác quá trình điểm xấu. Thực tế cách điều chế độ chính xác 97. 12. Ta. A. An cách liệt che miệng lại, xoay người liền bắt đầu nôn mửa. Vừa nghĩ tới chính mình uống hết chính là thi dịch, hay vẫn là theo phụ nữ có thai trong thi thể chết anh hòa tan có được. An cách liệt chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Ta thể. Về sau uống thuốc tề. A nhất định trước cha ra chân thật cách điều chế. A an cách liệt nằm dạp trên mặt đất một hồi cuồng ngoại. Chương 78, san giết, 1. Một hồi cuồng ngoại sau. An cách liệt toàn thân đều có chút hư thoát. Chậm rãi theo trên mặt đất bò dậy, ngồi vào trên mặt ghế, trên mặt đất nôn hôi chua vị làm cho cả cửa hàng gian phòng cũng trở nên đặc biệt buồn nôn. Khôi phục chút ít thể lực về sau, An cách liệt đứng người lên tìm cái chổi cùng cái xẻng, đem ô vật thanh lý đến trong thùng rác, lại nói ra mấy thùng nước trong, đem gian phòng xúc một lần. Đem thùng rác ném đến cửa hàng bên ngoài trồng chất rác rưởi địa phương. Lúc này mới hơi chút thoải mái chưa chút ít. Hiện tại, nên thử xem ta đến tam đẳng học đồ tình huống rồi. An cách liệt kéo ra cái ghế ngồi xuống. Số 0, đem ta thi pháp tinh thần lực biên độ sóng tần suất nhớ kỹ. Hắn mặc niệm. Ghi chép bắt đầu. Tê một tiếng, an cách liệt trước mắt lập tức biến đổi, sở hữu tất cả tầm mắt mạnh mà biến lam trong nháy mắt, lại lập tức khôi phục bình thường. Mở ra thông thường thí nghiệm hình thức. Thông thường thí nghiệm hình thức là an cách liệt chính mình thiết lập một cái hình thức, có thể thực lúc trực quan quan chắc đến chính mình thí nghiệm các loại số liệu. Hơn nữa không có màu lam nhạt ô lưới ảnh hưởng tầm mắt. Cái thứ nhất là mỏi mệt chi thủ. An cách liệt từ trong túi tiền lấy ra một cái nho nhỏ ngón cái lớn nhỏ bình thủy tinh. Trong suốt bình nhỏ ở bên trong, chứa màu xám trắng miến khô. Nhổ nút lọ, nhẹ nhàng run lên điểm miến khô ở lòng bàn tay. An cách liệt một lần nữa đem bình nhỏ thả lại hầu bao. Hai tay tương hợp, nhất trà sát. Răng rắc trong thanh âm, trong lòng bàn tay rõ ràng phát ra đại lượng kim loại bị trà sát động phát ra chói tai tiếng ma sát. Hoặc như là miệng thủy tinh phiến bị xoa nắn phát ra tiếng ồn. An cách liệt mặt không đổi sắc, bắt đầu thấp giọng nhỉ non lấy quái dị âm tiết chú văn. Chậm rãi, hai tay của hắn bắt đầu biến sắc, theo trắng nón màu sắc chậm rãi biến sâu, hướng về màu đỏ chuyển biến. Rất nhanh, hai tay của hắn liền triệt để biến thành màu đỏ tươi bộ dạng. Nhìn về phía trên tựa như đã lột ra chỉ còn cơ bắp đồng dạng, rất là quái dị. An cách liệt trong miệng chú văn âm thanh chậm rãi ngừng lại, hắn tách ra hai tay, cẩn thận quan sát tay mình trưởng biến hóa. Màu đỏ tươi làn da, 10 ngón móng tay bên trên ẩn ẩn hiện ra điểm một chút ánh sáng màu đỏ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. An cách liệt lúc này trong hai mắt, hai tay của mình bên cạnh chính hiện ra một chuyến làm được số liệu. Độ ấm, độ cứng, phóng xạ năng lượng, quang phổ tỷ lệ số liệu, có thể tiếp tục thời gian vân vân, đại lượng số liệu có ổn định tại một cái rất tiểu nhân chấn động lên, có thì còn lại là tại trên phạm vi lớn biến hóa lấy. An cách liệt cẩn thận quan sát thoáng một phát những này số liệu, đại khái trong lòng hiểu rõ rồi. Uy lực rõ ràng tăng lên, hơn nữa thi pháp tốc độ cũng biến nhanh. Số 0, ta hiện tại tinh thần lực đầy đủ cải thiện trụ cột không cấp pháp thuật đi à nha? Hắn hỏi thăm. Điều kiện đã thỏa mãn, tinh thần lực 15 không, đầy đủ cải thiện hạng nhất không cấp pháp thuật. Số 0 hồi phục. Như vậy, có thể không cải thiện mỏi mệt chi thủ. Tốt nhất đổi thành không cần thi pháp bột phấn. Mỏi mệt chi thủ cải tiến phương án thành lập. Dự tính lớn nhất ưu hóa về sau, cụ thể hiệu quả như sau. Mỏi mệt chi thủ. Sửa, pháp thuật đẳng cấp không. Tiêu hao, tinh thần lực 1. Nam, pháp lực 1. Nam. Tác dụng hiệu quả, xử địch quân bị phụ năng lượng xâm nhập, sinh ra mệt nhọc. Khoảng cách, trực tiếp tiếp xúc. Thi pháp thời gian, 3 giây nội, vượt qua thời hạn tắc thì thi pháp thất bại. Khuyết điểm, địch quân thể chất quá cao, đem trên phạm vi lớn giảm miễn mệt nhọc hiệu quả, thậm chí miễn dịch mệt nhọc. Tiêu trừ thi pháp cần thiết dẫn đạo tài liệu. Ưu hóa mô hình về sau. Thi pháp thời gian rút ngắn 1 giây. Tu chỉnh cơ sở dữ liệu trích dẫn tư liệu, pháp thuật cơ bản nguyên lý ghi chép. phụ năng lượng nguyên lý thi pháp cùng dẫn đạo sở la môn tiếp xúc. Phân tích sở hữu tất cả không cấp tiếp xúc loại pháp thuật. An Cách Liệt sắc mặt hơi hỉ. Cải tiến cần bao nhiêu thời gian? Còn có thể tiến thêm một bước cải tiến sao? Khoảng cách có thể tu chỉnh thành viễn trình rất tốt. Trước mắt phương án căn cứ cơ sở dữ liệu được ra, tiến thêm một bước cải tiến tư liệu chưa đủ, không cách nào tiến hành. Bổn phương án dự tính tốn hao 152 tiếng đồng hồ, tiêu hao tinh thần lực 14. Hai số không lập tức phản hồi. An Cách Liệt cũng là không thất vọng, dù sao trình độ như vậy đã đầy đủ hắn cao hứng, vốn là hắn học tập mọi mệnh chi thủ, là chuẩn bị dùng cho đánh lên đấy. Mọi mệnh chi thủ phóng thích tuy nhiên chậm chạp, bất lợi với thực tế rất nhanh chiến đấu, nhưng ở tiếp tục thời gian cùng uy lực lên, hay vẫn là rất không tệ. Chỉ cần tiếp xúc đến đối thủ trong nháy mắt, có thể sinh ra thi pháp hiệu quả. Hắn đã từng thử qua, một lần thi pháp, là có thể đem thể chất tại 3 đến 4 một sừng như trực tiếp mệt mỏi ngược lại. Xem như cấp thấp trong pháp thuật so sánh thực dụng một cái. Tiến thêm một bước cải tiến tư liệu chưa đủ, nói cách khác, ta hiện tại dự trữ tư liệu không đủ, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp sưu tập pháp thuật nguyên lý các loại sách vở rồi. Mọi mệnh chi thủ tiếp tục thời gian là 1 giờ, bất quá có thể dự đoán tán đi phụ năng lượng. An Cách Liệt nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một tầng xương đỏ lập tức theo trên tay đánh sơ sắc ra, chậm rãi tiêu tán tại không khí chung quanh ở bên trong, trên tay màu đỏ cũng nhanh chóng biến mất rồi. Kế tiếp, tam đẳng học đồ có thể nắm giữ không cấp pháp thuật số lượng đã sẽ không bị đã hạn chế, chỉ là pháp thuật nhất định phải cùng mình chiến đấu lý niệm hình thành một cái hệ thống, bằng không thì chẳng những khởi không đến phụ trợ tác dụng, còn có thể sinh ra phản hiệu quả. Lãng phí tinh thần lực sau ngược lại khả năng làm cho chiến đấu thất bại. An Cách Liệt mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Nhất định phải sở trường. Trong lòng của hắn định ra kế hoạch. Trước mắt ta nắm giữ pháp thuật đều là tử linh hệ phụ năng lượng mô hình, mà trong cơ thể chứa đựng đại bộ phận nhưng lại phong hệ cùng hỏa hệ hạt năng lượng, căn bản không đúng đường. Chủ yếu thi pháp dùng tử linh hệ phụ năng lượng cũng không có bao nhiêu chứa đựng, có chút lãng phí. Đáng tiếc ta thân nhất cùng phong hệ cùng hỏa hệ tại học viện không có đối với ứng trụ cột pháp thuật. Bằng không thì tại phóng thích phong hỏa lưỡng hệ pháp thuật lúc, thi pháp hiệu quả bên trên có lẽ hội có hiệu quả tăng thêm. Thật sự là đáng tiếc. Hiện tại học viện náo động, không có địa phương mua sắm trụ cột pháp thuật rồi. Cái này có chút phiền toái. An Cách Liệt lông mày nhíu chặt, bắt đầu cân nhắc như thế nào sưu tập càng nhiều nữa trụ cột pháp thuật. Hắn hiện tại tấn cấp là tấn cấp rồi, nhưng lại gặp phải pháp thuật chưa đủ hoàn cảnh. Tại học viện thời điểm, hắn căn bản không có dư thừa ma thạch mua sắm càng nhiều nữa pháp thuật mô hình. Nhớ rõ ban đầu ở Mã Lộ Nhã bến cảng đều có thể gặp được ca đạo phu đạo sư như vậy vu sư học đồ, có lẽ là mộ chô đắp vương quốc cũng có thể có người như vậy, chỉ là cất giấu không hữu hiện thân mà thôi. Nếu như có thể tìm được người như vậy, tiến hành trao đổi tài nguyên, mới có thể đủ giảm bớt pháp thuật mô hình vấn đề. Mặt khác, tàng thư trong nói không chừng có thể tìm được cùng loại vu sư chi thư che giấu pháp thuật sách. Cũng có thể đi xem. Bất quá hiện tại trọng yếu nhất, hay vẫn là trước vững chắc tinh thần lực, sau đó cải tiến mọi mệnh chi thủ. Kế tiếp tiểu là khảo thí tinh thần lực trên phạm vi lớn tăng lên, mang đến cho mình biến hóa. An Cách Liệt thử tinh thần lực kiến mô hình, nhưng cũng không thi pháp, mà là sắp kiến tốt lập tức dừng lại, sau đó dùng cái này suy tính một lần nguyên vẹn thi pháp thời gian. Lần này tấn cấp về sau, tinh thần lực gia tăng, sinh ra chủ yếu hiệu quả, là thi pháp tốc độ rõ ràng biến nhanh, trước kia mê muội thuật, cần 3 giây tả hữu thời gian phóng thích, mà bây giờ, tắc thì chỉ cần 2 giây. Điểm ấy đối với có được chịp thuấn phát pháp thuật An Cách Liệt mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng là kế tiếp một điểm tiểu rất quan trọng yếu rồi. Đại lượng tinh thần lực có thể cho An Cách Liệt không cần lo lắng liên tục thi pháp sẽ xuất hiện tinh thần lực chưa đủ. Đồng thời đối với thi pháp uy lực cũng sẽ có biên độ nhỏ tăng lên. Cái này như một bả truy nhỏ tử, do đại lực sĩ cầm cùng do người bình thường cầm, hội sinh ra hai chủng chênh lệch cực lớn uy lực. Sau đó tự là, tinh thần lực một lần hành động đột phá 15. Tiểu đã đạt đến chính thức vu sư tinh thần lực tấn cấp yêu cầu. Đây là An Cách Liệt lúc trước không có dự liệu được đấy. Nhưng là tấn cấp vu sư, chỉ là tinh thần lực đạt tới yêu cầu là không thể nào tấn chức đấy. Tấn chức vu sư là tối trọng yếu nhất một điểm, tiểu là ngoại lực kích thích. 15 tinh thần lực cơ hồ là nhân loại có thể đạt tới cực hạn. Muốn lần nữa biến chất tăng lên, cũng chỉ có thể thông qua ngoại vật kích thích. Vu sư đám bọn chúng tiền bối thông qua nghiên cứu, phát hiện một ít tài liệu dung hợp, được ra vật chất có thể thật lớn kích thích tinh thần lực, sáp nhập sinh cực lớn biến chất, đột phá loại này cực hạn. Bọn hắn đem những cái kia đột phá cực hạn người, tiểu xưng là vu sư. Mà loại kích thích này tinh thần lực vật chất, bị mệnh danh là Á Tô chi thủy. Ý vi đột phá cực hạn chi thủy. Mà Á Tô chi thủy chỉ là một cái điều kiện. Tấn cấp chính thức vu sư, còn cần nắm giữ đại lượng trụ cột các loại tri thức. Để ứng phó đột phá lúc có khả năng bị khổng lồ tinh thần lực dẫn phát các loại hiện tượng. Hơn nữa nắm giữ những kiến thức này còn có cái khác trọng yếu công dụng. Cái kia chính là miêu tả tinh thần lực cố hóa mô hình. An Cách Liệt vươn tay, nhéo nhéo bàn tay. Tinh thần lực đề cao mạnh, lại để cho hắn đối với thân thể của mình có loại trước nay chưa có khống chế cảm giác. Á Tô Chi Thủy, tinh thần lực cố hóa mô hình, cái này lưỡng điều kiện rất phiền phải a. Á Tô Chi Thủy ngược lại là có thể đi tất cả đại vu sư tổ chức hối đoái mua sắm, tuy nhiên rất quý, nhưng vẫn là có thể đến tay. Nhưng là tinh thần lực cố hóa mô hình, tấn cấp vu sư nhất định phải lựa chọn một loại pháp thuật kết cấu, đem tinh thần lực của mình xây dựng thành một cái thể rắn mô hình, đây mới là mấu chốt. Cố hóa mô hình về sau, có thể đem cố hóa mô hình pháp thuật chuyển biến thành tấn cấp vu sư thiên phú năng lực, tương đương với bản năng pháp thuật. Loại này pháp thuật tốt nhất nếu phòng ngự tính pháp thuật, nếu không tấn cấp sau đích vu sư cùng với bình thường tam đẳng học đồ không kém nhiều, liền tự bảo vệ mình lực cũng không đủ. An Cách Liệt bắt đầu đau đầu vấn đề này rồi. Phòng ngự tính pháp thuật, nhất định phải tìm được phòng ngự tính pháp thuật học tập, cũng làm vì chính mình cố hóa tinh thần lực mô hình. Nếu không so về mặt khác vu sư mà nói, hắn hội yếu hơn không chỉ một bậc. Chính thức vu sư sở dĩ cường đại đến cực điểm, ngay tại ở cái này phòng ngự tính pháp thuật biến thành thiên phú bản năng quá trình. Chính thức vu sư bên người, vĩnh viễn đều là quanh quẩn lấy phòng ngự tính lực trường. Hoặc là một ít người khô giòn tiểu cường hóa chính mình làn da. Vật lý công kích đối với bọn họ cơ bản không có hiệu quả. Đây mới là chính thức vu sư có thể nghiền áp học đồ cấp mấu chốt. Nhất đáng sợ chính là, loại thiên phú này pháp thuật đối với tinh thần lực tiêu hao phi thường nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Hơn nữa là thuần phát, có thì còn lại là vĩnh cửu tính một mực có hiệu lực. Một bước này, tự là đám học đồ nhảy lên sinh ra biến chất đồng dạng cường đại mấu chốt. Không biết học viện tình huống bên kia như thế nào. An Cách Liệt hiện tại vô cùng hoài niệm cuộc sống trong học viện. Bất quá chỉ cần náo động đi qua, học viện có lẽ hội một lần nữa triệu tập học đồ trở về. Bị Bắc Địa Vu sư liên minh xâm nhập cũng không là lần đầu tiên rồi. Học viện trong lịch sử cũng ghi lại qua nhiều lần. Hắn một lần nữa đem học viện học đồ cấp áo bào xám nhảy ra đến, áo choàng mặt sau, màu đen thập tự tiêu chí rõ ràng dị thường. Cái này cái dấu hiệu, sẽ ở học viện triệu tập học đồ phát ra pháp thuật triệu hoán lúc nóng lên, phát nhiệt sáng lên, cũng truyền đạt học viện vu sư muốn truyền đạt ngắn gọn ý tứ. Đây cũng là lạc mỗi chỗ đáp học viện có can đảm xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ khiến cách đại lượng học đồ nguyên nhân. Chỉ cần nguyện ý, cao tầng vu sư tùy thời đều có thể triệu tập hồi đại lượng học đồ. Hy vọng mau chóng rồi. An Cách Liệt trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bất quá nghe nói vu sư tấn cấp tỷ lệ rất thấp. Ta hiện tại mới vừa vặn tấn cấp tam đẳng học đồ, hay vẫn là trước củng cố một thời gian ngắn nói sau. Chương 79, San Giết, 2. Một tháng sau Liệt Nông thành chủ tòa thành tàng thư thất bóng loáng thạch chất lên, là màu nâu đỏ vòng tròn hoa văn, từng vòng, tại toàn bộ tàng thư thất trên mặt đất hình thành nguyên một đám cực lớn màu đỏ vòng tròn đồng tâm. 10 cái giá sách thưa thất bày đặt tại gian phòng rộng rãi ở bên trong. Màu vàng sáng ngọn đèn tại tứ phía trên vách tường tản ra nhu hòa ánh sáng. Một người mặc màu trắng lễ phục nam tử trẻ tuổi đang đứng ở trong đó một cái giá sách bên cạnh, cẩn thận lật xem một bản trầm trọng giấy giai sách. Mặt mũi của hắn không chút nào thu hút, làn da hơi có chút tái nhợt, màu rám nắng tóc ngắn vừa mới qua thai. Nhìn về phía trên, cùng với bình thường những cái kia chỉ biết ăn uống vui lùa tuổi trẻ quý tộc không có gì khác nhau. Bất quá thân hình của hắn cường tráng hữu lực, toàn thân cơ bắp thành hình giọt nước, coi như là lễ phục cũng không cách nào hoàn toàn che lại cường ngạnh đường cong, cho người một loại cuồng dã cường thế cảm giác. Người này đúng là An Cách Liệt. Hắn hướng lao thành chủ Á Nhĩ Phu đại nhân, xin tiến vào tòa thành tàng thư thất đọc quyền lợi. Ý đồ tìm kiếm như là vu sư chi thư đồng dạng che giấu pháp thuật sách. Ai An Cách Liệt khẽ thở dài một cái, khép lại trong tay tác phẩm vĩ đại. Còn không có. Trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng. Đây đã là hắn cuối cùng phản chiếu một quyển sách rồi. Răng rác một tiếng, tàng thư thất cửa phòng được mở ra. An Cách Liệt đại nhân, có cái gì gặt hái được sao? Một cái xinh đẹp nam tử đi tiến gian phòng, đúng là Đế Ma Tư, hắn như cũng là màu đen bó sát người áo da, mềm mại kim sắc tóc ngắn tùy ý sơ đến hơi nghiêng, dáng người xinh đẹp. Rõ ràng lại để cho An Cách Liệt sinh ra một loại vũ mị cảm giác. Nếu có ngực, cái này Đế Ma Tư tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc mỹ nhân, đáng tiếc. An Cách Liệt trong nội tâm chuyển mặt khác ý niệm trong đầu, trên tay coi chừng đem tác phẩm vĩ đại thả lại giá sách. Trên mặt nổi lên một tia khách khí mỉm cười. Đế Ma Tư đại nhân, ngươi như thế nào có rảnh tới nơi này rồi hả? Tại đây sách tuy nhiên rất nhiều, bất quá rất đáng tiếc, còn không có ta cần đấy. Đế Ma Tư trên tay nắm một cuốn màu đỏ roi ra, chậm rãi đi tới. An Cách Liệt đại nhân hớt tóc phát. Ta hay vẫn là thưởng thức ngài trước kia tóc dài bộ dạng, rất có hương vị. Hắn câu chuyện một chuyến, phía dưới binh sĩ báo cáo, ta Liệt Nông nội thành phụ cận trong rừng rậm, xuất hiện một đầu lân quang thú, cho trải qua thương đội cùng thợ săn đã tạo thành thương vong không nhỏ, phụ thân cùng huynh trưởng đại nhân chuẩn bị tiến đến tiêu diệt toàn bộ. Không biết ngài là hay không cảm thấy hứng thú? Lân quang thú. An Cách Liệt thoáng trầm tư xuống. Đây là một loại thân thể tản ra màu lam nhạt lân quang cự thú, trên điển tịch miêu tả, sau khi thành niên hình thể có cấp 3 mét tả hữu, thân dài 3 đến 4 mét. Tương đương với một đầu trưởng thành voi lớn nhỏ. Mà quan trọng nhất là, lân quang thú trái tim, nếu như là vu sư hoặc là học đồ đạt được, làm sơ xử lý, chính là một cái nhược hóa bản ma hóa vật phẩm. Vốn có pháp lực chi trong tay người, có thể phóng thích mỗi ngày một lần ma chơi trùng kích. Được cho giá trị rất cao, hơn nữa hắn da lông là chế tác phòng thủ cao giáp da trọng yếu tài liệu. Loại này cự thú, tại trên phiến đại lục này không tính rất thông thường, nhưng là không ít. Ta còn là lần đầu tiên tại thực tế trong sinh hoạt gặp được lân quang thú, đương nhiên mau mau đến xem. An Cách Liệt gật gật đầu. Huynh trưởng đã định ra dưới buổi trưa xuất phát, đã ngài cũng cảm thấy hứng thú, ta tiểu lập tức thông chi huynh trưởng bọn hắn rồi. Đế Ma Tư mỉm cười nói, quay người bước nhanh đã đi ra. Gần đây Đế Ma Tư thường xuyên tìm các loại lý do tận lực cùng An Cách Liệt tiếp xúc. An Cách Liệt cũng nhìn ra được, Đế Ma Tư là muốn lôi kéo hắn gia nhập hắn trận doanh, mà chống đỡ kháng Hải Lan, đặc biệt là tại Hải Lan cũng đúng An Cách Liệt bày ra thật lớn nhiệt tình về sau, Đế Ma Tư liền đối với hắn càng thêm coi trọng. Bất quá đối với so Đế Ma Tư cùng Hải Lan, An Cách Liệt trong nội tâm hay vẫn là càng có khuynh hướng Hải Lan. Cả hai cảnh giới cùng thực lực căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc. Lân quang thú An Cách Liệt trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng. Nếu như có thể đạt được lân quang thú trái tim, trải qua của ta xử lý, ngược lại là lại có thể nhiều nhược hóa bản ma hóa vật phẩm. Liệt Nông Thành bên ngoài miền Tây rừng rậm một đội cưỡi con ngựa cao to bạch giáp kỵ sĩ, theo tường thành phía tây cửa thành đi tới. Cùng chủ thành đám bọn chúng ngựa xe như nước bất đồng, phía tây cửa thành cơ bản nhìn không tới người nào. Cái này đội kỵ sĩ chậm rãi trải qua màu trắng cầu đá, số lượng chừng hơn 20 người. Dẫn đầu là cưỡi một thất tuấn mã màu trắng tuổi trẻ kỵ sĩ. Kỵ sĩ dáng người cường tráng cân xứng, một đầu sáng lạn tóc vàng, khuôn mặt như là đá cẩm thạch giống như tuấn mỹ. Phía sau hơi chút rớt lại phía sau một điểm, là lưỡng thất đặt song song hắc mã, lập tức cưỡi hai người. Bên trái là mặc màu đen trang phục thợ săn tuổi trẻ bình thường nam tử, bên phải thì là dung mạo xinh đẹp qua nữ tử quý tộc nam tử. Phía sau hai người thì là bốn gã võ trang đầy đủ kỵ sĩ, cùng với hơn 10 tên mặc màu trắng ngực giáp kỵ binh. Một chuyến này người đúng là ra khỏi thành chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ lân quang thú đội ngũ. Dẫn đầu đúng là Hải Lan Liệt Đức La, An Cách Liệt cùng Đế Ma Tư theo sát phía sau. Phía sau còn có bốn gã chính thức kỵ sĩ cấp cao thủ, cùng với hơn 10 tên tinh nhuệ trọng trang kỵ binh. Hải Lan một bên rục ngựa tiến lên, vừa thỉnh thoảng tả hữu quan sát chung quanh mặt đất tình huống. Cầu đá quanh thân thúy bãi cỏ xanh lên, khắp nơi là chậu rửa mặt lớn nhỏ hình dấu chân. Vài chỗ còn có thể chứng kiến điểm một chút màu đỏ vết máu. Đêm qua, đầu kia lân quang thú rõ ràng chạy tới cửa thành phía tây bên này tập kích người qua đường, tạo thành vùng này cửa thành căn bản không dám có người ra vào. Bây giờ nhìn, cái này trên mặt đất dấu vết rất rõ ràng, chúng ta chỉ muốn đi theo những này dấu chân, có lẽ có thể tìm được lân quang thú. Hải Lan trầm giọng nói xong. Lân quang thú da lông rất cứng, lần này ta đã mang đến hơn 10 căn sắc bén nhất bằng sắt đoạn mâu, đến lúc đó, đoạn mâu ném hết về sau, bốn cái lực lượng lớn nhất kỵ sĩ tiến lên chính diện kháng trụ hắn công kích. Những người khác xem cơ hội. Ta sẽ tại bên cạnh lực trận, phòng ngừa hắn chạy trốn. Ta đây đâu này? Huynh trưởng đại nhân, ta cũng là kỵ sĩ, nhiệm vụ của ta đâu này? Đế Ma Tư chen lời nói. Đế Ma Tư ngươi ở một bên bảo hộ An Cách Liệt đại nhân à, thần bí đám người tuy nhiên tri thức bên bác, lực sát thương cường đại, nhưng bị cận thân rồi, cũng có chút phiền phức. Hải Lan tự nhiên sẽ không đối với cái này công tử bột ôm có hy vọng, cùng hắn là lại để cho Đế Ma Tư bảo hộ An Cách Liệt, không bằng là mặt khác. Vậy trước tiên đa tạ Đế Ma Tư đại nhân bảo vệ. An Cách Liệt ở một bên mỉm cười nói. Lân quang thú trước kia ta tại vương quốc chiến dịch thời điểm cũng giết qua vài đầu, chỉ phải chú ý nó ma chơi phun ra nuốt vào tiểu không có vấn đề. Hải Lan vô vô bụng ngựa hơi nghiêng treo tháp thuẫn, cực lớn màu trắng viền vàng tháp thuẫn chính giữa, khắc ấn lấy thái dương hoa vờn quanh bạch điểu văn chương. Lộ ra dị thường hoa lệ. An Cách Liệt cưỡi hắc mã lên, mặt mỉm cười, một bộ ôn hòa vô hại bộ dáng. Cái hông của hắn mang theo chính mình thập tự kiếm. Thực lực bây giờ tăng nhiều hắn, lần nữa đối mặt đại kỵ sĩ Hải Lan, đã không có lần trước cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác rồi. Chip phán đoán cũng theo 50% mấy đã thất bại biến thành 30% mấy. Cái này lại để cho hắn đầy đủ cảm thấy thực lực của mình tăng lên. Nhìn xem Hải Lan sau này bên cạnh phất phất tay. Một gã ở phía sau kỵ sĩ ra tốc tiến lên, theo An Cách Liệt bên người đi qua, chuyển qua Hải Lan bên người. Hai người nhỏ giọng đàm luận khởi lân quang thú có khả. năng xuất hiện công kích phương thức cùng thủ đoạn, dùng làm ứng đối. Mà bên cạnh thân đế ma tư thì là cùng sau lưng tiến lên đây một cái kỵ sĩ hỏi đến cái gì. Bọn hắn dùng chính là An Cách Liệt hoàn toàn nghe không hiểu phương ngôn, cái này lại để cho An Cách Liệt khẽ nhíu mày. Kỵ binh đội tiến vào rừng cây về sau, chậm rãi dọc theo cánh rừng cực lớn dấu chân đi tới. An Cách Liệt đi theo đội ngũ chậm rãi tiến lên, phía trước Hải Lan cùng tay kế tiếp gọi An Đông Nhi kỵ sĩ chính nhỏ giọng nói lời nói. Hắn đứt quãng nghe, tựa hồ là tại an bài qua một thời gian ngắn kỵ binh đoàn tập huấn, chuẩn bị nhân cơ hội này một lần nữa tiêu diệt toàn bộ một lần toàn bộ thành thuộc lãnh địa tiềm ẩn nguy hiểm. Mà sau lưng hai cái kỵ sĩ thì là tại nhỏ giọng đàm luận nội thành một ít lời đồn đãi vụn vặt việc nhỏ, như mới mở câu lạc bộ, mộ mộ tức sĩ tổ chức cái gì phòng khách các loại giải trí tin tức. An Cách Liệt đại nhân. Đế ma tư cùng thủ hạ nói dứt lời, quay tới mặt hướng An Cách Liệt mỉm cười nói. Vừa rồi thuộc hạ của ta nói cho ta biết, sáng hôm nay, từ xa phương Lý Cơ bến cảng vận đã đến một đám thứ đồ vật, nghe nói bên trong còn có hận chân quý dược liệu. Ngày mai hội cử hành cỡ lớn đấu giá hội. Không biết ngài có hứng thú hay không tham gia. Đấu giá hội. An Cách Liệt trầm ngâm xuống, có long lân hoa loại này cấp bậc dược liệu. Cái này thật không có đế ma tư cười khổ, long lân hoa loại này trong truyền thuyết đồ vật, ngoại trừ các ngươi thần bí người, ai có thể lấy được tay. Bất quá. Nghe nói có được xưng bộ lạc chi nhật truyền kỳ toàn thân giáp. Bộ lạc chi nhật. Có thể sao? An Cách Liệt sững sờ. Thứ này thế nhưng mà trong truyền thuyết tư thản cách bạch kim đại công tức xuyên qua đỉnh cấp trang bị. Đương nhiên không phải nguyên vẹn, chỉ là phòng chế phẩm tàn phá phiên bản. Đế ma tư giải thích, chính phẩm tự nhiên không tới phiên chúng ta liệt nông thành, đã sớm đặt tới đế đô đi. Bất quá nghe nói còn có một đám theo hải tộc trong tay giao dịch tới vật lẫn lộn, cùng với một đám thủy yêu tinh nô lệ. Tin tưởng ngài tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Hắn mập mờ sông An Cách Liệt cười cười, trên mặt rõ ràng ẩn ẩn hiện hiện một tia đỏ ửng, tăng thêm hiện tím cái miệng nhỏ nhắn, ẩn ẩn lộ ra một tia đẹp đẽ. Những cái kia thủy yêu tinh có người xinh đẹp sao? An Cách Liệt rất muốn bật thốt lên một câu. Bất quá hắn cuối cùng hay vẫn là nhịn được. Lời này nói ra rất có loại cơ tình bắn ra bốn phía cảm giác. Hắn chỉ là muốn thì có điểm toàn thân nổi da gà rồi. Đế ma tư ngược lại là không có chú ý An Cách Liệt bộ dạng. Nói tiếp, lần trước ta còn chuyên xin nhờ Lý Cơ thương đội hành lợi tức sĩ cho ta mang hơi có chút đặc thù đồ vật. Nghe nói là hải tộc đám công chúa bọn họ thường dùng thứ tốt, hy vọng lần này vẫn đến rồi. Gần đây làn da đều có chút khô ráo rồi. Hắn lộ ra một tia buồn rầu bộ dạng. An Cách Liệt bất động thanh sắc dục ngờ cách hắn xa một chút. Hắn có thể không hy vọng cùng đế ma tư ở chung lâu rồi, liền hướng giới tính cũng trở nên không bình thường. Đúng rồi, tháng trước, Nô Đan thành tư ba khắc tư tử tức tặng cho ta một ít tốt vũ khí, trong đó có vài cái đã xinh đẹp lại vũ khí sắc bén, đợi lát nữa săn giết lân quang thú về sau, ngài có thể tới phủ đệ của ta chọn lựa một ít, coi như là ta đưa cho ngài lễ gặp mặt, nghe nói ca ca đưa cho ngài một hộp tử tổ dạ phong. Ta cái này làm đệ đệ cũng không thể không có chỗ tỏ vẻ a. Cái này cũng không phải dùng. Ta thanh kiếm lời rất thuận tay. An Cách Liệt từ chối nhã nhặn nói, phía trước có lẽ nhanh đến lân quang thú phụ cận. Chúng ta phải chú ý chút ít rồi. Đế ma tư vốn còn muốn nói chuyện, bất quá nghe nói như thế, cũng tự ngừng lại. Đã như vậy, vậy đợi lát nữa rồi nói sau. Lúc này kỵ binh đội đã đến liệt nông thành cố định đốn tuổi khu, chung quanh khắp nơi là chuỗi lùi cái có gỗ, trở nên trắng cây mặt cắt tùy ý có thể thấy được. Chung quanh một mảng lớn phạm vi, đều là rậm rạp chẳng chịt cái có gỗ. Lúc xế chiều, có chút đỏ lên ánh mặt trời nghiêng chiếu vào tại đây, lộ ra dị thường yên tĩnh. Nơi này là ta liệt nông thành một chỗ đốn tuổi điểm, phụ cận thì có một tòa đốn tuổi tràng. Trước hết nhất bị tập kích chính là trong chỗ này. Hải Lan lớn tiếng nói, ta liệt nông thành lớn nhất cửa ra vào tiểu là vật liệu gỗ, cho dù không thể thanh trừ mất cái này đầu lân quang thú, cũng phải đem nó đuổi ra khu trực thuộc. Nếu không hội đối với chúng ta thu nhập tạo thành rất lớn ảnh hưởng, hiện tại đã không có công nhân dám ra khỏi thành đốn tuổi rồi. Thanh âm của hắn to rõ ràng, còn hù dọa mấy cái cách đó không xa trong rừng chim bay. Vâng. Sở hữu tất cả kỵ binh ông âm thanh đáp lại. Có lẽ ngay tại phụ cận. Hải Lan ba thoáng một phát rút ra trên lưng màu bạc cự phủ. Chương 80, San Giết, 3. Mờ nhạt hiện hồng trong ánh sáng, bọn kỵ binh nhao nhao xuống ngựa, gỡ xuống mang đến vũ khí hạng nặng, cùng tâm chắn. Tất cả mọi người tự động đem ngựa tập trung ở một chỗ, buộc chặt tốt dây cương. An Cách Liệt xoay người xuống ngựa, đem hắc mã giao cho sau lưng một gã kỵ binh. Đi vào cái này phiến cái cọc gỗ đấy, hắn tả hưu đánh giá chung quanh. Màu xanh lá trên đồng cỏ, cọc gỗ tầm đó, là nhiều bó mọc lên tiểu hồng hoa bụi cỏ, ánh mặt trời xen lẫn trong rừng rậm đám sương, tầm mắt có chút mông lung. Hắn kéo ra cái mũi, trong không khí hiện ra một cổ cỏ xanh cùng huyết tinh mùi. Nhiệt độ có chút oi bức, ấm áp. chỉ là có chút tầm ướp. Bên người kỵ binh các kỵ sĩ tại trong bụi cỏ đi đi lại lại lấy siêu tầm dấu vết, áo giáp cùng vũ khí ma sát va chạm phát ra đình đường tiếng vang. Xa xa trong rừng cây mơ hồ có thể nghe được quái dị tiếng gào thét. Những này chết tiệt quỷ đầu điểu, tiếng kêu có đủ buồn nôn. Một cái kỵ binh thấp giọng nói thầm lấy, theo An Cách Liệt bên người đi qua. Bất quá quỷ đầu điểu thịt rất không tồi. Cái khác kỵ binh cười hắc hắc. Vậy đợi lát nữa Nhi giải tán, chúng ta đi chảo mấy cái đến. Coi như hết, hay vẫn là trước giải quyết chính sự quan trọng hơn. Một cái kỵ sĩ đi tới cười nói, tập huấn thời điểm phóng các ngươi chảo, muốn ăn bao nhiêu chảo bao nhiêu. Hiện tại cũng cho ta chú ý một chút. Một đám kỵ binh đều cười, có huýt sáo, có vỗ tay. Tốt rồi, đừng làm rộn. Chú ý cảnh giới. Hải Lan khoát khoát tay. An Cách Liệt một mình một người chậm rãi tại cọc gỗ tầm đó đi đi lại lại lấy. Hắn có thể nghe thấy được một cổ nguy hiểm khí tức. Trung quanh thật sự là yên tĩnh được có chút quỷ dị rồi. Nghe không được nửa điểm côn trùng tiếng kêu, như loại này trong rừng rậm, tình huống như vậy rõ ràng rất không bình thường. Hắn hướng phía Hải Lan nhìn lại. Đối phương cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, trong tay dẫn theo cự phủ chậm rãi cảnh giác trung quanh. Hơn nữa lông mày nhíu chặt, xem ra tựa hồ cũng cảm nhận được không đúng. Đây không phải lân quang thú cảm giác. Hải Lan dựa đi tới nhỏ giọng nói. Tầm mắt của hắn không ngừng quét mắt chung quanh không có bị chặt phạt rừng cây ở chỗ sâu trong, ý đồ trước tiên phát hiện không đúng. Sắc thực không giống. An Cách Liệt gật gật đầu, chỉ là lân quang thú không có giảo hoạt như thế, ta dám khẳng định chúng ta bây giờ đã bị nó theo dõi. Hải Lan gật đầu, một tay nhấc lấy tháp thuẫn, một tay nhấc lấy cự phủ. Đang muốn nói chuyện. Đột nhiên kêu to một tiếng truyền đến. Ta tìm được nó. Ở chỗ này. A. Ken một tiếng. Một bóng người đột nhiên kêu thảm từ nơi không xa rừng cây bay ra đến, một hồi lăn mình, quay cuồng về sau, té trên mặt đất, không bao giờ nữa động. Cảnh giới. Hải Lan rống to, vội vàng tiến lên. Ngồi xổm bay ra đến binh sĩ bên người. Mấy người lính cũng chạy theo tới. Cái tên lính này đã không được, bộ ngực của hắn chỗ, có một cái cự đại bóng rổ lớn nhỏ đích chỗ trống. Người binh nằm trên mặt đất, bụi cỏ trực tiếp theo lồng ngực đích chỗ trống xuyên ra đến. Tròn động biên giới không có nửa điểm huyết đủ. Đều bị nhiệt độ cao cháy khét rồi. Chơi ạ. Là áo luân tư một gã quen biết binh sĩ nhịn không được một mở trong mắt, không đành lòng lại nhìn. Miệng vết thương quá lớn, liền ngực giáp cũng bị trực tiếp đâm xuyên qua. Tên còn lại thở dài. Hải Lan thỏ tay tại miệng vết thương biên giới đè lên. Đáng chết. Là lân quang cự tượng. Không phải lân quang thú. Hải Lan nhận ra loại thương thế này, sắc mặt lập tức biến đổi, tất cả mọi người tập hợp. Hắn quát to một tiếng. Hắn binh lính của hắn cùng kỵ sĩ đều hướng phía cái kia phiến rừng cây nhìn lại. Nghe được mệnh lệnh của hắn, vội vàng hướng lấy Hải Lan chỗ phương hướng rất nhanh di động đi qua. Hào khí thoáng cái khẩn trương. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, sắc mặt nghiêm túc. Kiệt Khắc, Bối Luân. Hai gã thân hình cao lớn cường tráng kỵ sĩ đồng thời đứng ra. Hải Lan chỉ vào cái kia phiến lặng yên không một tiếng động rừng cây, các ngươi cầm thuẫn qua đi xem. Chậm một chút đi, lân quang cự tượng lực lượng rất cường, nhìn rõ ràng đừng tìm nó liều mạng. Xác nhận vị trí của nó. Vâng. Hai người liên tiếp ứng thanh âm, dẫn theo kiếm cùng thuẫn chậm rãi hướng về kia phiến rừng cây di động đi qua. An Cách Liệt cùng Đế Ma Tư bọn người bị chắn cuối cùng bên cạnh. Đế Ma Tư mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hắn nắm chặt trường kiếm hai tay nắm được đốt ngón tay trắng bệnh, cũng không có nửa điểm phát giác. Hai gã khác kỵ sĩ đứng ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn. An Cách Liệt cau mày, tử tế nghe lấy chung quanh thanh âm. Số 0, Lân Quang cự tượng tư liệu có sao? Lân Quang cự tượng Lân quang thú trong biến dị thể, so sánh với lân quang thú, tại đồng dạng cực lớn hình thể trên cơ sở, có càng tốc độ nhanh, hắn thân thể của hắn tố chất cùng lân quang thú không giống. Phương thức chiến đấu cùng lân quang thú so sánh với, càng ưa thích dùng ngà voi đâm thủng con mồi, trái tim có thể dùng tại chế tác cấp thấp tự nhiên ma hóa vật phẩm. Số không lập tức phản hồi bỏ vốn liệu. Tốc độ nhanh hơn sao? An Cách Liệt như có điều suy nghĩ. Nắm thật chặt trên tay trường kiếm, đang muốn nói chuyện. An Cách Liệt đại nhân. Phiên thoái ngài cùng Đế Ma Tư cùng đi bên kia sườn núi đỉnh. Tại đây giao cho chúng ta là tốt rồi. Hải Lan trầm giọng nói. Đế Ma Tư cắn răng, An Cách Liệt đại nhân, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai a, nơi này có huynh trưởng của ta là đủ rồi. Chúng ta ở chỗ này chỉ có thể là liên lụy hắn. An Cách Liệt cũng phản bác không được, dù sao hắn cũng không nhiều hiểu rõ lân quang cự tượng tư liệu, chỉ cho ra tin tức chỉ có một đinh điểm. Xa không bằng Hải Lan. Đồng thời cũng minh bạch Hải Lan ý tứ. Hắn là hy vọng hắn bảo hộ Đế Ma Tư ly khai, tại đây rất dễ dàng nội thương, cái này ý nghĩa coi như là Hải Lan đối mặt lân quang cự tượng lúc, cũng không có 10 phần 5 chắc có thể bảo hộ đến đệ đệ. Hơn nữa, vừa rồi cái kia tên lính thảm trạng hắn cũng nhìn thấy, có thể tạo thành cái loại nầy thương thế, đâm thủng kim loại ngực giáp, còn có thể đem người ném ra ngoài xa như vậy. Rất hiển nhiên, Lân Quang cự tượng lực lượng tuyệt đối không phải cường đại.
Tốt.
Chúng ta trước ly khai. An Cách Liệt gật đầu, sau đó cùng Đế Ma Tư tính cả hai cái kỵ sĩ cùng một chỗ chậm rãi lui về sau đi. Lui cách phương hướng, đúng là cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ sườn núi đỉnh, Lân Quang cự tượng hình thể cực lớn, là không thể đi lên cái loại nầy độ dốc rất lớn sườn núi đỉnh, cho nên coi như an toàn. Mà sườn núi đỉnh chỗ cũng có thể thấy rõ ràng trên chiến trường tình huống. An Cách Liệt bốn người leo lên sườn núi nhỏ về sau, quay đầu lại xuống phóng nhìn lại, đốn tuổi trên đất trống, đã lại bị tập kích tử vong một tên binh lính. Đồng dạng là ngực một cái động lớn. Hải Lan giống giận dơ cự phủ, xông vào rừng cây, tại hai gã kỵ sĩ hiểm hộ xuống, một hồi kịch liệt kim loại tiếng va chạm tiếng nổ. Hơi nước trắng mịt mờ đám xương ở bên trong, rồi đột nhiên chuyển ra một hồi như là voi giống như giống to âm thanh. Ngay sau đó, bang bang trong tiếng bước chân. Một đầu toàn thân hiện ra ánh sáng màu đỏ voi lao ra rừng cây, về phía trước chạy như điên, phía trước bất luận là cây cối hay vẫn là cái gì khác, đều không thể ngăn cản nó tiến lên. Cái này đầu voi lớn cao tới 4 mét, thân dài 5 mét, cùng An Cách Liệt trên địa cầu bái kiến voi ma mút hình ảnh rất tương tự. Toàn thân màu đỏ lông dài, hai cây tuyết trắng ngả voi hướng phía trước uốn lượn lấy. Mà nhất kỳ dị chính là, cái này đầu lông xù voi lớn, trên người ẩn ẩn hiện ra nhàn nhạt màu đỏ ánh huỳnh quang. Tựa như có đồ vật gì đó tại trong cơ thể hắn sáng lên, cực lớn thân thể có chút hơi mở cảm giác. Lân Quang cự tượng phát ra một tiếng vang lên, mũi dài dùng sức một cuốn, đem phía trước một căn đại thụ hung hăng cuốn, nhổ tận gốc, vô số bùn đất thảo mảnh tung bay. Voi lớn trường mũi hất lên, đại thụ như là vũ khí, hung hăng bay ra đến đánh tới hướng chung quanh đám binh sĩ. Bay một tiếng, một gác kỵ sĩ giơ đại kiếm hung hăng chém vào bay ra ngoài đại thụ trên cành cây, cả người bị chấn đắc sau này cuồng lui, đâm vào một gốc cây làm lên. Sắc mặt trắng nhợt, thân cây cũng bị ngăn cản lại rồi. Hải Lan dẫn theo cự phủ, một tay cầm tháp thuẫn, hét lớn một tiếng, tiến lên nhắm ngay giống như chân tiểu là thoáng một phát. Vừa vặn voi lớn vừa mới vung hết cây cối, lực cũ dùng hết, lực mới không sinh. Bị một búa hung hăng chém vào trên đùi. Xuy thoáng một phát, một lượng máu tươi lập tức dũng manh tiến ra. Hải Lan giơ lên tháp thuẫn, nhanh chóng lui về phía sau. Quang mâu. Hắn vừa lui bên cạnh gào thét lớn. Xuy xuy trong tiếng. Một cây bạch nước sơn đoản mâu mang theo tiếng rít hung hăng chát hướng voi lớn. Nhưng mũi thương đâm vào lông dài lên, tựa như đánh vào một đầu lên, phát ra phốc phốc thanh âm, liền trực tiếp chạy xuống. Căn bản khởi không đến tác dụng. Voi lớn nổi giận gầm lên một tiếng, cực lớn sóng âm chấn đắc mặt đất đều đang chấn động, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Bành! Hải Lan liền người mang thuẫn, hung hăng bị đánh lui lại mấy mét, dưới chân là hai cái dấu chân thật sâu trượt ra đến khe rãnh. Tháp thuẫn trung tâm đã hơi có chút lõm rồi. Lại là một hồi suy suy âm thanh về sau, hơn 10 căn đoàn mâu lại lần nữa vô lực theo voi lớn trên người trợt xuống đến. Hoàn toàn vô dụng. Đáng chết. Hải Lan quay đầu giống to, kiệt khắc. Người tới. Cách đó không xa, một gã khác kỵ sĩ gật gật đầu, cầm lấy một căn đoàn mâu, nhắm trúng voi lớn. Vúng. Hắn dùng sức một quăng. Đoàn mâu phát ra chói tai tiếng rít thanh âm, tinh chuẩn đâm vào voi lớn thân thể phía bên phải, mũi thương thật sâu đâm đi vào. Giống. Voi lớn điên cuồng hét lên lấy. Kêu đau một tiếng, mũi dài một cuốn, nhẹ nhõm liền đem trên người đoàn mâu rút ra. Miệng vết thương nhanh chóng bị cơ bắp đè ép ở, chỉ chừa hơi có chút huyết. Nó hướng phải mạnh mà xông lên, 4-5 tên lính lập tức bị đụng bay ra ngoài. Ngà voi lại hất lên, vừa vặn lượng tên lính trốn tránh không kịp, bị tuyết trắng răng nanh xuyên eo, thân thể phát ra bàn ủi tê tê thanh âm, như là tại cây tăm bên trên ăn mặc thịt nướng. Nhẹ nhàng hất lên, hai người lập tức bay ra rất xa, rơi trên mặt đất, ngực đều là một cái hình tròn đại động. Không có nửa điểm tiên máu chảy ra. Coi chừng nó ngà voi, bên trên có nhiệt độ cao. Hải Lan lớn tiếng nhắc nhở, hai cái kỵ sĩ đi theo ta lên. Những người khác thối lui. Hắn mãnh liệt hít một hơi, thân thể mặt ngoài rõ ràng ẩn ẩn nổi lên một tia bạch quang. Thắng lợi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ tháp thuẫn xông về trước đi ra ngoài, lực lượng khổng lồ rõ ràng khiến cho mặt đất đều khẽ chấn động, giống như một đầu không kém hơn voi lớn manh thú tại chạy như điên. Tiếng bước chân buồn chồn ầm ầm vang lên. Từng cái trầm trọng tới gần Lân Quang cự tượng. Chương 81, San Zipa. Cái này đầu cực lớn tự nhiên sinh vật tựa hồ cũng đã nhận ra Hải Lan trùng kích có thật lớn uy hiếp. Nó cơ cơ đầu, gục đầu xuống, tuyết trắng ngả voi nhắm ngay phía trước, đồng dạng hung hăng lao ra, trầm trọng trong tiếng bước chân, đồng dạng bắt đầu hướng Hải Lan xông tới. Ồ! Hải Lan điên cuồng hét lên một tiếng, hung hăng cùng voi lớn đụng vào nhau. Bành! Nổ mạnh đâm vào tất cả mọi người hai lỗ tai đau xót. Hải Lan trên tay tháp thuẫn đã triệt để biến hình bóp méo, gắt gao chống đỡ voi lớn ngà voi, rõ ràng không có bị đỉnh xuyên đeo, hắn cầm thuẫn tay trái mất tự nhiên rủ xuống ở một bên, hẳn là gãy xương rồi. Mà tay phải búa lớn, chậu rửa mặt lớn nhỏ búa thật sâu chém vào voi lớn phần bụng. Một người một giống như, hung hăng đụng vào nhau. Voi lớn bị đau bất trụ, ngửa đầu vang lên một tiếng. Một đoàn hơi mở màu xanh lá hỏa diễm rồi đột nhiên hiện tại nó ngà voi. Màu xanh lá hỏa đoàn từ nhỏ biến thành lớn, nhanh chóng trưởng thành bóng rổ lớn nhỏ. Voi lớn đầu xuống hung hăng bái xuống. Ở giữa ngà voi hỏa cầu lập tức bị vãi đi ra, đánh tới hướng bên người Hải Lan. Hải Lan mặt không đổi sắc, lui ra phía sau mấy bước, giơ tay lên bên trên vặn vẹo biến hình tháp thuẫn, đem chính mình toàn thân hoàn toàn ngăn trở. Cả người hoàn toàn co lại đến tháp thuẫn phía sau. Đồng thoáng một phát, hỏa cầu hung hăng đâm vào tháp thuẫn lên, nhỏ vụn lục hỏa tứ tán vẩy ra, rơi ở chung quanh trên đồng cỏ, lập tức truyền ra dày đặc hít. Kha zz hi zz zz thanh âm, đại lượng khói trắng theo trên đồng cỏ tràn ngập ra đến. Mấy chỗ còn không có dập tắt lục hỏa đem chung quanh ấn chiếu thành một mảnh thảm màu xanh lá. Liên ánh mặt trời cũng không cách nào che giấu. Sườn núi trên đỉnh, An Cách Liệt cùng Đế Ma Tư mấy người im im lặng lặng đang xem cuộc chiến. Huynh trưởng nhất định có thể giải quyết. Đế Ma Tư ánh mắt phức tạp mà nói. An Cách Liệt nhìn hắn một cái, không nói gì. Số 0, Lân Quang đại tượng số liệu đại khái đo lường tính toán đi ra sao? Trong lòng của hắn mặc niệm. Khoảng cách vượt qua 5 mét, không thể trực tiếp khảo thí phân tích, mà chỉ có thể thông qua đối tượng hành vi, cùng với các tham chiếu vật ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại các loại, đến tiến hành mô phỏng phân tích phán đoán số liệu. Tính ra kết quả như sau, Lân Quang đại tượng, lực lượng lớn hơn 8, nhanh nhẹn lớn hơn 4, thể chất lớn hơn 15, tinh thần lớn hơn 7. Thiên phú năng lực, nhiệt độ cao ngà voi mặt ngoài bám vào nóng rực nhiệt độ cao, có thể tăng cường lực sát thương, ma chơi trùng kích, thông qua điều động trái tim năng lượng, ngưng tụ ma chơi đang tiến hành công kích từ xa. An Cách Liệt nhìn xem những số liệu này, trong nội tâm tại sợ hãi thán phục voi lớn thân thể tố chất khủng bố đồng thời, cũng đúng có thể cùng voi lớn chính diện chống lại Hải Lan đuổi tới dị thường cảm khái. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng nghĩ qua mình có thể có cường đại như vậy thân thể tố chất, đáng tiếc, gen hạn mức cao nhất hạn chế lại để cho giấc mộng của hắn tan vỡ rồi. Hắn cuối cùng không có khả năng đi hệ sức mạnh kỵ sĩ con đường. Lúc này, phía dưới ở bên trong đốn tuổi khu, Hải Lan chính diện đối kháng lấy Lân Quang đại tượng, mà đổi thành bên ngoài hai cái kỵ sĩ thì là tại bên cạnh phụ trợ công kích, thỉnh thoảng đi lên chặt lên một kiếm, sau đó lập tức nhanh chóng ly khai. Trung quanh những binh lính khác, cầm một ít trường mâu cẩn thận từng ly từng tí ở một bên chờ cơ hội, thỉnh thoảng đi lên đâm thoáng một phát. Nhưng dù là như thế, voi lớn một lần phản kích, cũng làm cho trong đó một gã kỵ sĩ bị hung hăng đánh bay, bị thụ nội thương nghiêm trọng cả buổi bò không dậy nổi thân. Lại là một đoàn lục hỏa nổ bùng, ba tên lính không có né tránh, trực tiếp bị điểm đốt thành hỏa nhân, tiêu thảm trên mặt đất lăn lộn dập tắt lửa. Tình huống càng phát ra rằng co rồi. Các ngươi đi tới mặt dưới hỗ trợ. Đế Ma Tư quay đầu đối với sau lưng hai gã kỵ sĩ nói. Hai cái kỵ sĩ nhìn nhau mắt, một người chần chờ nói, đại nhân, chúng ta không phải thiên lực lượng kỵ sĩ, chỉ sợ đi xuống cũng tác dụng không lớn. Có thể phát ra nổi kiềm chế tác dụng là tốt rồi. Đế Ma Tư thản nhiên nói. Đi thôi. Hắn chân thật đáng tin. Vâng. Hai người rút ra vũ khí, nhanh chóng chạy xuống sườn dốc. An Cách Liệt chú ý tới, bọn hắn trên tay vũ khí đều là so sánh mảnh khảnh thập tự kiếm, xác thực không thích hợp đối phó hình thể khổng lồ sinh vật. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ thuộc về thiên nhanh nhẹn tính kỵ sĩ. Nhiệm vụ cũng không phải đối phó voi lớn, vốn đều chỉ là vì bảo hộ Đế Ma Tư mà đến. Trên sườn núi lúc này chỉ còn lại có Đế Ma Tư cùng An Cách Liệt hai người. An Cách Liệt phát hiện, Đế Ma Tư đối với huynh trưởng Hải Lan cảm tình rất quái dị, có khi trong mắt sẽ lộ ra một tia ghen ghét cùng hâm mộ, mà bây giờ đem làm Hải Lan gặp phải khổ chiến lúc, hắn lại lộ ra rất là lo lắng ca ca an nguy. Tựa như, An Cách Liệt có chút lắc đầu. Tựa như không có lớn lên hài tử, nhìn xem xa so với chính mình ưu tú ca ca, trong lòng có ghen ghét cùng hâm mộ, cũng lo lắng ca ca hội, sẽ, cướp đi chính mình có lẽ. Kế thừa lãnh địa. Nhưng một phương diện thực sự đối với ca ca có một tia ỷ lại, hướng tới, tựa hồ là đem Hải Lan xem trở thành trong lòng hắn thần tượng. Trong nội tâm cất giấu thật sâu không hiểu cảm tình. Không cần lo lắng, đầu kia đại gia hỏa đã chống không được bao lâu. An Cách Liệt lên tiếng an ủi. Vậy sao? Đế Ma Tư sắc mặt biến thành dừng lại trì hoãn, hắn đông nhiên kịp phản ứng, đã trầm mặc một lát. Ta không có lo lắng. Hắn nói. An Cách Liệt hơi cười rộ lên. Có cái gì buồn cười hay sao? Đế Ma Tư có chút khó thở trừng mắt liếc hắn một cái. Ta chỉ là sợ hắn đã chết trở về không tốt hướng phụ thân giao cho. Ta biết rõ. An Cách Liệt gật gật đầu. Vẻ mặt ta sẽ giải thích biểu lộ. Ngươi. Được rồi. Đế Ma Tư dứt khoát không để ý tới hắn. An Cách Liệt nhẹ nhàng đem trên tay thập tự kiếm cắm vào bên hông vỏ kiếm. Nhanh đã xong, Lân Quang đại tượng mất máu quá nhiều, nhanh không được. Hắn bình tĩnh nói. Đế Ma Tư quả nhiên chú ý lực bị dẫn tới dưới mặt. Phía dưới voi lớn đã lung lay sắp đổ rồi, hỗn lăn lộn thân miệng vết thương khiến nó đại lượng không chút máu, sớm đã không có lúc trước bảng đại lực lượng, mấy lần phản kích cũng bị Hải Lan bọn người nhẹ nhõm tránh đi. Nó ngẩng đầu lên muốn lại thả ra ma chơi, nhưng chỉ phun ra khi nào màu xanh lá hỏa tinh. An Cách Liệt một bên nhìn phía dưới, trong nội tâm nhưng lại liên tưởng tới những ngày này hiểu rõ Đế Ma Tư tư liệu. Á Nhĩ Phu thành chủ là Đế Ma Tư phụ thân, mà mẹ của hắn là vương quốc tầng trên một cái đại công tước chi nữ, lúc trước chỉ là hờn dỗi rời nhà trốn đi, gả cho hiện tại Á Nhĩ Phu thành chủ, bất quá về sau lại nhớ tới công tước lãnh địa, hiện tại tay cầm quân quyền cùng khổng lồ các loại thế lực, tại trong vương quốc cũng được cho số một đại nhân vật. Hải Lan thuận miệng đề cập tới, Á Nhĩ Phu thành chủ, cũng tức là phụ thân của bọn hắn, đối với Đế Ma Tư mẫu thân phi thường kiên kỵ. Nữ nhân kia thủ đoạn phi thường âm độc, hơn nữa vô cùng có dạ tâm, thực lực hùng hậu. Hơn nữa đối với nhi tử cũng rất cưng chiều. Không biết vì nguyên nhân gì, nàng đem nhi tử lưu tại Liệt Nông Thành. Đế Ma Tư chính mình đối với Á Nhĩ Phu thành chủ hoàn toàn không có nửa điểm tôn kính chi ý, hắn làm việc hoàn toàn không cố kỵ chút nào, không để ý tới bất luận cái gì hậu quả, thậm chí tại An Cách Liệt không có tới đoạn thời gian trước, còn tưởng là chúng tướng Á Nhĩ Phu thành chủ hai cái tình phụ bắt được đến, đang tại thành chủ phu nhân, thì ra là Hải Lan mẫu thân trước mặt, trực tiếp một kiếm chém mất đầu tình phụ. Chuyện này cũng nhằm chúng Hải Lan mẫu thân dưới sự phẫn nộ ly khai lãnh địa, đến được nhi tử trên lãnh địa sinh hoạt, không bao giờ để ý tới hội, sẽ. Á Nhĩ Phu thành chủ. Chỉ là Hải Lan cũng tại phụ thân khẩn cầu xuống, lựa chọn ở tại chỗ này. Hiện tại Á Nhĩ Phu xem như sợ Đế Ma Tư rồi. Bành! Trong một tiếng nổ vang, Lân Quang đại tượng ầm ầm ngã xuống đất. An Cách Liệt phục hồi tinh thần lại, xuống nhìn lại. Đông nhiên hắn sắc mặt biến hóa, trong lỗ tai tựa hồ nghe đã đến thanh âm gì. Không đúng. Còn có một đầu. Còn có một đầu Lân Quang đại tượng. Hắn mạnh mà quay đầu, nhìn về phía đốn tuổi khu cách đó không xa rừng cây, chỗ đó một đầu hiện ra ánh sáng màu đỏ lông dài voi lớn chính rên di lấy, nhanh chóng hướng phía Hải Lan bọn người xông lại. Một bên Đế Ma Tư sững sờ, theo An Cách Liệt ánh mắt nhìn lại, sắc mặt lập tức xoát thoáng một phát trắng rồi. Hiện tại Hải Lan bọn người sức cùng lực kiệt, gặp lại một đầu hoàn hảo voi lớn hậu quả, cho dù hắn dù thế nào bất thiện tại chiến đấu, vô cùng rõ ràng kết quả sẽ như thế nào. Ta đi dẫn dắt rời đi nó. An Cách Liệt trầm giọng nói, ngươi đi thông chi Hải Lan bọn hắn. Thế nhưng mà Đế Ma Tư còn muốn nói điều gì, lại chứng kiến An Cách Liệt cũng không quay đầu lại lao ra, tốc độ cực nhanh tiến vào phía dưới rừng cây, biến mất không thấy. Hắn cắn răng, cũng rút kiếm ra, hướng phía dưới chạy ra đi. An Cách Liệt mặt không biểu tình, khom lưng tại trong rừng cây chạy gấp. Vô số cây cối theo bên người nhanh chóng xẹt qua. Mặt đất bãi cỏ cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, biến thành mơ hồ một mảnh màu xanh lá. Ao áo lá cây thỉnh thoảng từ đỉnh đầu phiêu rơi xuống. Bị An Cách Liệt mang theo khí lưu cuốn động bay múa. Phía trước khổng lồ khí tức càng ngày càng gần rồi. Xa xa voi lớn bóng dáng đã mơ hồ thấy được. An Cách Liệt trong mắt có chút nổi lên điểm một chút màu xanh da trời ánh huỳnh quang. Tay của hắn nhẹ nhẹ đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Rất nhanh trong tiếp cận mục tiêu. Bắt đầu chiến đấu phương án dự định. Mục tiêu tập trung. Lân Quang đại tượng. Tư liệu trong phân tích. Đã xác định chiến đấu phương án. Chiến đấu hình thức mở ra. Hitkazzz. Một tầng màu xanh da trời ô lưới lập tức tại An Cách Liệt trong mắt hiện hiện, trong tầm mắt hết thảy tất cả đều bị kín một tầng màu lam nhạt. Vô số liệu không ngừng tại khỏe mắt xoát động, như là thác nước. Văng. An Cách Liệt lập tức rút kiếm, ra tốc. Cả người hóa thành một mảnh hư ảnh, lập tức lao ra rừng rậm, theo lông đỏ voi lớn bên cạnh thân vượt qua. Xuy. Thập tự kiếm trực tiếp lôi ra một đầu huyết hồng miệng vết thương. Giống năm. Voi lớn ngửa đầu điên cuồng hét lên, hai mắt lập tức một mảnh huyết hồng, quay người truy hướng An Cách Liệt. Chương 82, truy đuổi một. Một người một giống như, tại trong rừng cây rất nhanh ghé qua lấy. Từng khỏa đại thụ bị voi lớn hung hăng đánh ngã, gục. Voi lớn thỉnh thoảng xoáy lên cây cối cùng hòn đá, hung hăng đánh tới hướng phía trước An Cách Liệt. Nhưng đều bị hắn kinh hiện tránh thoát. Bang bang trong tiếng bước chân, bất chi bất giác. An Cách Liệt khoảng cách Hải Lan bọn người vị trí càng ngày càng xa rồi. Lân Quang đại tượng bên cạnh thân miệng vết thương sớm được chăm chú co rút lại mà bắt đầu, chỉ có một dãy ẩn ẩn vết máu đó có thể thấy được nó đã từng thụ qua tổn thương. Nhưng động tác chạy trốn chút nào không có thụ ảnh hưởng. An Cách Liệt tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng là không nghĩ tới đã ngoài thể chất 15 sẽ có như vậy hung hãn trực tiếp thể hiện. Chạy như điên ở bên trong, hắn đường ngang thập tự kiếm nhìn nhìn. vốn là hình thành sắc bén trên lưỡi kiếm, đã bốn phía là lỗ hổng, trở nên không trọn vẹn không đồng đều rồi. Rất hiển nhiên là tại vừa rồi công kích lập tức tạo thành đấy. Cái thanh này màu bạc thập tự kiếm hay, vẫn là theo trên tay địch tư đoạt tới, một mực đều phi thường thuận tay, không nghĩ tới bây giờ lại có thể biết phá hủy ở lần quang đại tượng trên người. An Cách Liệt hơi có chút tiếc hận. Đoán chừng lần này qua đi, thanh kiếm này tiểu triệt để phế đi. Hắn lắc đầu, không hề đa tưởng. Bây giờ còn là trước dẫn dắt rời đi cái này đầu voi lớn nói sau. Hắn hiện tại vô cùng hoài niệm vũ khí ngâm độc trước kia, bất quá lại tưởng tượng muốn voi lớn vượt qua 15 thể chất, đoán chừng không có mấy cân ngọc độc, căn bản đối với nó không có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, An Cách Liệt cũng không có gì hay biện pháp đối phó cái này đại gia hỏa. Quá cao thể chất khiến nó da dày thịt béo tới cực điểm. Chỉ có như Hải Lan như vậy, dựa vào hết sức công phu chậm rãi lấy máu, mới có thể mài từ từ cho chết. Bất quá bây giờ là một mình hắn, đoán chừng rất phiền toái. Sau lưng voi lớn lại là một hồi điên cuồng hét lên. Đầu hướng lên, một đoàn lục hỏa bóng hung hăng đập tới, còn trên không trung tiểu mang theo trận trận vù vù âm thanh. An Cách Liệt sắc mặt biến hóa, thân hình khẽ quấn, vọt tới một cây đại thụ phía sau. Bành! Hỏa câu nện ở trên cành cây, vẩy ra ra vô số nhỏ vụn lục hỏa hỏa tinh. Trên cành cây, một cái bóng rổ lớn nhỏ hắc vũng hố còn mạo hiểm từng sợi khói trắng. Thật sự là phiền toái, thể chất quá cao, huyễn vượng thuật cũng đoán chừng không nhiều lắm dùng, thử xem bị bại chi thủ a, tiêu hao thể lực có lẽ có thể. An Cách Liệt một bên chạy như điên, một bên đem thập tự kiếm chọc vào hồi trở lại vỏ kiếm, không ra hai tay. Hai tay hợp lại, lại một phần. Một tầng màu đỏ tươi lập tức phi tốc lan tràn đến hai tay làn da. Đốn tuổi khu Hải Lan dẫn theo đũa lớn hung hăng thoáng một phát chém vào trên đùi voi lớn. Sắc bén đũa hãm sâu tiến trong da voi. Bành! Giống như cái mũi hung hăng hất lên, đánh vào Hải Lan trên người, đem hắn trực tiếp nện trở mình, lan vài vòng. Một lần nữa theo trên mặt đất đứng lên, Hải Lan nhịn không được nhổ ngụm huyết. Hắn đảo mắt quét một lần chung quanh, lần này mang đến hơn 10 tên lính, 4 gã kỵ sĩ, đều là tổn thương, chết thì chết. Bây giờ là hai gã bảo hộ đế ma tư kỵ sĩ đang cùng voi lớn của nhau. Lân quang đại tượng toàn thân vết thương, máu tươi theo da lông không ngừng chảy xuống trôi. Đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Vừa rồi lần này đã là nó hồi quang phản chiếu tựa như dãy rủa. Kiệt khắc. Ngươi lên. Hải Lan lớn tiếng nói. Vâng, đại nhân. Thương thế so sánh nhẹ đích một gã kỵ sĩ dẫn theo đại kiếm chạy chậm lấy phóng tới voi lớn. Một căn bạch vũ mũi tên đột nhiên hung hăng đính tại kỵ sĩ phía trước trên đồng cỏ. Đã ngừng lại hắn tiến lên. Ai? Kỵ sĩ cả kinh, giơ lên đại kiếm hướng phía bắn tên phương hướng nhìn lại. Những người khác cũng cảnh giác đứng người lên, cầm vũ khí đề phòng. Hải Lan vứt bỏ trong tay tàn phá tháp thuẫn, đưa tay nắm chặt búa lớn đứng người lên. Ta biết ngay, cái này hai đầu lần quang đại tượng sẽ không trùng hợp như vậy chạy đến Liệt Nông thành phụ cận. Hắn lớn tiếng nói. Xuất hiện đi, người trong rừng cây. Một hồi áo giáp ma sát thanh âm truyền tới, ba bóng người chậm rãi theo trong rừng cây đi ra. Hai cái mặc màu đen toàn thân giáp chiến sĩ, hai người một cái là gã đại hán đầu trọc, một cái thì là xóa tung màu nâu nhạt tóc ngắn, đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân hình cao lớn. Một người khác là xuyên beo da đen giáp trường bào nam tử, bất quá tóc lại là hiếm thấy màu bạc. Hải Lan, đã lâu không gặp. Đầu trọc người cười hắc hắc mà bắt đầu, huynh đệ chúng ta nhưng là muốn ngươi đã lâu rồi. Bên cạnh hắn tóc rối bời nam nhân cũng phụ họa lấy cười. Phân kỳ huynh đệ, các ngươi tư duy đạt thành đúng là chưa từ bỏ ý định. Khải Tát cái kia láo hổ ly đâu này? Như thế nào không tự mình tới? Hải Lan cười lạnh nói. Không nghĩ tới các ngươi rõ ràng có thể dẫn động hai đầu lần quang đại tượng, hẳn là có thần bí người hiệp trợ à? Hắn nói chuyện tuy nhiên là đối với lưỡng cái chiến sĩ, nhưng ánh mắt nhưng lại nhìn chằm chằm một bên tóc bạc thanh niên. Ngài đoán được rất chính xác. Tóc bạc thanh niên mỉm cười nói. Gần đây trong một lần ngẫu nhiên, tư duy đạt thành giúp ta một cái đại ân, vì hoàn lại nhân tình này, ta trợ giúp bọn hắn đưa tới hai đầu lần quang đại tượng. Như thế nào tại đây chỉ có một đầu? Còn có một đầu đâu này? Là bị người dẫn dắt rời đi rồi hả? Quả nhiên là thần bí người. Hải Lan trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, đối mặt thần bí người, bọn hắn quỷ dị mà tầng tầng lớp lớp thủ đoạn coi như là hắn cũng cảm giác khó giải quyết. Nếu như là thần bí người hắn còn không sợ. Nhưng là... Hải Lan ánh mắt gắt gao chăm chú vào cái này trên thân người, cái này tóc bạc thanh niên trên người quanh quẩn lấy nguy hiểm cảm, rắc, cùng thần bí người bất đồng. Tựa hồ phải cường đại hơn nhiều. Ngươi còn không phải vu sư a? Hắn đông nhiên nói. Cái kia thì thế nào? Tóc bạc thanh niên sửng sốt xuống. Hai cái kỵ sĩ, thêm một cái đằng trước thần bí người. Các ngươi cho rằng có thể lưu lại ta sao? Hải Lan hơi cười rộ lên. đương nhiên không có khả năng, bất quá hiện tại, ngươi bị thương đại kỵ sĩ, đối với ta uy hiếp cũng không lớn, tuy nhiên giết chết ngươi cũng phải phí một điểm khí lực. Tóc bạc thanh niên gật đầu nói, ta chỉ là tới cầm lần quang đại tượng trái tim mà thôi, cũng không có ý định lưu lại ngươi. Ngươi là lợi dụng chúng ta giúp ngươi giết chết voi lớn. Đế ma tư đoán hận nói. Ai nha, bị ngươi đoán trúng. Tóc bạc thanh niên vẻ mặt ngươi thật thông minh biểu lộ. Đáng tiếc còn có một đầu không thấy rồi, bằng không thì các ngươi nhiều giúp ta một lần không phải rất tốt sao. Ngươi. Đế ma tư khí phải nỗ lực áp chế chính mình, hắn sợ không nghĩ qua là chính mình sẽ rút kiếm sông đi lên. Tốt rồi, các ngươi có thể lăn. Tóc bạc thanh niên khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nói. Cái này đầu voi lớn chúng ta nhận. Hải Lan con mắt nhìn thật sâu hắn liếc, chúng ta đi. Hắn lớn tiếng nói. Cái kia hai cái vẫn còn cùng voi lớn chiến đấu kỵ sĩ cũng lui xuống dưới. Những binh lính khác kỵ sĩ đều nghẹn lấy một hơi, nhưng lúc này cũng biết, trước mặt thế cục đối với bọn họ rất bất lợi, nên rời đi trước mới được là tốt nhất đối sách. Lúc này, trọng thương voi lớn nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, lộ ra có chút suy yếu vô lực, không còn có lúc trước cuồng bạo, mà là bắt đầu chậm rãi lui về sau đi. Tựa hồ là muốn chạy trốn. Hải Lan hô lớn một tiếng về sau, vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt. Chăm chăm vào tóc bạc thanh niên ánh mắt cũng trở nên có chút âm trầm bắt đầu. Là ngươi? Hắn không hiểu hỏi câu. Đúng rồi. Vừa rồi chi kia mũi tên ngươi còn không nhận ra tới sao? Tóc bạc thanh niên bỗng nhiên nói, đã quên nói cho ngài một câu, vừa rồi tới thời điểm ta thuận tay giải quyết trong rừng cây có chút tiểu chút chít, ngươi tiếng la là bọn hắn ám hiệu à? Xin lỗi rồi. Không hổ là thần bí người. Hải Lan thật sâu nói, 15 tên người bắn nỏ, rõ ràng vô thanh vô tức tiểu giải quyết. Trong lòng của hắn một hồi đau lòng, người bắn nỏ mỗi một người chỉ có đạt tới dự bị kỵ sĩ thân thể lực lượng, tăng thêm tinh chuẩn cung thuật cùng cao cấp giấu kín kỹ xảo, mới có thể xem như hợp cách, từng cái đều là trải qua thời gian dài bồi dưỡng. Không nghĩ tới rõ ràng bị cái này người vô thanh vô tức tiểu giải quyết hết. Đây đối với Hải Lan mà nói cũng là tổn thất không nhỏ. Đặc biệt là những này người bắn nỏ đều là cấp tinh anh. Làm sao bây giờ? Cà ca. Đế ma tư cắn răng nhỏ giọng hỏi. Đầu tiên chờ chút đã. Đợi An Cách Liệt đại nhân trở về. Hải Lan thấp giọng nói. Lân quang đại tượng là bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn mới trọng thương đấy. Cứ như vậy bị bọn hắn nhặt cái tiện nghi, Hải Lan còn không có hào phóng đến cái này cấp độ. Voi lớn trái tim cùng ngà voi đều là giá trị cực cao bảo vật. Toàn thân da lông có thể làm hơn 10 bộ đồ đỉnh cấp giáp da. Trên người thịt cũng là bổ dưỡng thân thể đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Lối ra đi ra ngoài cũng giá trị xa xỉ. Có thể nói cả đầu voi lớn toàn thân là bảo, giá trị ngàn vạn. Cách đó không xa trong rừng rậm. Ánh mặt trời bị bóng cây phân thành từng khối màu vàng vết lốm đốm, khắc ở trên đồng cỏ. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón cao tráng năm người, mặc màu đen ngực giáp, vác trên lưng lấy hai thanh màu bạc đại kiếm, chậm rãi theo rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Nhìn chung quanh một chút chung quanh, nam nhân xuất ra một cái màu ngà sữa tiểu vỏ sò, mở cái nắp. Bên trong cái đĩa một vũng nước trong nước nổi lơ lửng một đầu bạch tuyến như là có sinh mạng giống như, không ngừng vặn vẹo lên. Nhưng đầu sợi lại thủy chung chỉ vào rừng cây một cái hướng khác vẫn không nhúc nhích. Tiểu là bên này. Xem ra là gặp được liệt nông thành Hải Lan rồi. Nam nhân thì thào lấy, coi chừng khép lại vỏ sò. Ước lượng tiến ở bên trong túi áo. Văng. Hắn rút. Ra trên lưng song kiếm, hướng phía vỏ sò chỉ vào phương hướng rất nhanh chạy tới. Rất nhanh liền biến mất ở trong rừng rậm. Cái hướng kia, đúng là Hải Lan bọn người chỗ trên mặt đất. Hải Lan ngưng trọng nhìn xem đối diện ba người, đối phương rõ ràng không có nắm chắc lưu lại hắn, nhưng lại nhìn về phía trên tuyệt không gấp, có lẽ cũng cùng chính mình vừa mới dạng, là ở đợi Hải Viện Binh. Nghĩ đến bọn hắn cũng là tin tưởng mình cũng là ở đợi Viện Binh. Là người nào có thể làm cho bọn hắn như vậy không có sợ hãi, rõ ràng dám ở Liệt Nông thành phụ cận kéo dài thời gian. Hải Lan trong nội tâm hiện lên nguyên một đám tên người. Chẳng lẽ là hắn? Hắn chợt nhớ tới một người. Một cái gần với hắn đại kỵ sĩ, Liệt Nông Thành cùng tư duy đạt thành là cả hành tinh trong lớn nhất lượng thế lực lớn, chủ yếu dựa vào chính là hắn Hải Lan, cùng với một người khác, song kiếm khảm bối á. Nếu thật là người này, cái kia thì phiền toái hắn sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hai bên người, đều không thèm để ý lân quang đại tượng động cơ, bị trọng thương voi lớn trên người mang theo dày đặc mùi máu tươi, hơn nữa cũng chạy không xa, giải quyết đối phương về sau. Tự nhiên, có thể thuận lợi đuổi theo mau. Hô! An Cách Liệt thật sâu gọi ra một hơi. Đứng tại trong rừng cây, quay đầu nhìn bị một đầu sông nhỏ bờ sông bãi cắt hãm sâu đi vào lần quang đại tượng. Một phút đồng hồ thời gian, nó là tạm thời ra không được rồi. Còn có bị bại chi thủ hiệu quả, nếu như không phải thời gian, ta một người cũng có thể mài từ từ cho chết. Đáng tiếc. Lân quang đại tượng đang tại gầm thét, tuy nhiên mũi dài vòng quanh phụ cận nhất thô một căn đại thụ, chính chậm chạp đem chính mình theo bùn cắt trong rút, nhưng rõ ràng cần một chút thời gian. An Cách Liệt cuối cùng nhìn nó liếc. Quay người nhanh chóng dọc theo đường cũ phản hồi. Chương 83, truy đuổi 2. Vừa rồi hắn tại dẫn dắt rời đi voi lớn trên đường, Chip cũng cảm ứng được sau lưng trong rừng cây cất giấu bóng người. Những người kia cho là hắn chạy trốn bên trong không giành phát giác được bọn hắn, lại không nghĩ rằng Chip sẽ đem An Cách Liệt chưa kịp cẩn thận phát giác tin tức toàn bộ giữ lại chứa đựng xuống. Căn bản không có khả năng xuất hiện bỏ sót. Được nhanh đi về rồi. Hai đầu voi lớn đồng thời tập kích, loại sự tình này rõ ràng có chút kỳ quặc. Tăng thêm còn có người mai phục, nói không chừng là nhằm vào Hải Lan âm mưu của bọn hắn. Hắn lông mày nhíu chặt, Lân Quang Đại Tượng luôn luôn là có nhất định trí lực sinh vật, nhưng là vừa rồi đầu kia voi lớn biểu hiện lại hoàn toàn bất đồng, mắt đỏ không hề lý trí loạn sông đi loạn. Cùng trên sách ghi lại rào hoạt cá tính hoàn toàn bất đồng. Có điểm giống là khát máu thuật hương vị. Khát máu thuật là trụ cột trong pháp thuật một loại, lệ thuộc thủy hệ, là nhằm vào huyết dịch không cấp pháp thuật, cùng cuồng hóa dược tề hiệu quả không sai biệt lắm, bất quá là nhược hóa bản, chỉ có thể xử, khiến cho sinh vật mất đi lý trí, cũng không thể tăng lên sức chiến đấu. Trong học viện cũng có học tập khuôn mô hình, bất quá An Cách Liệt cũng không có lựa chọn. Chỉ là ghi chép miễn phí tư liệu mà thôi. Nghĩ tới đây, An Cách Liệt nhanh hơn bước chân, chạy chậm lấy hướng Hải Lan bọn người phương hướng tiến lên. Hắn đã có thể khẳng định trong lúc này là có dự mưu rồi. Đốn tuổi khu buổi chiều ánh mặt trời càng phát ra hiện đỏ lên, trên người mọi người đều bị độ bên trên một tầng kim hồng sắc. Tăng thêm trong rừng rậm như có như không màu trắng đám sương, cho người một loại như mộng như ảo cảm giác. Như thế nào? Các ngươi còn không đi? Tóc bạc thanh niên lớn tiếng nói. Tuy nhiên ta không có nắm chắc tiêu diệt ngươi, nhưng là ngươi cũng không có nắm chắc ngăn lại chúng ta. Không phải sao? Hơn nữa, ngươi cũng có thể đoán được chúng ta đang đợi mà người là ai a? Song kiếm khảm bối á, là hắn a. Hải Lan trầm giọng nói xong. Tay trái của hắn như trước mất tự nhiên rủ xuống tại bên người. Tay trái của ngươi căn bản không có việc gì, chứa gãy xương không phiền lụy sao. Tóc bạc thanh niên quét hắn cánh tay trái liếc. Bị ngươi phát hiện. Hải Lan cũng quét qua lúc trước trọng thương thế thái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vốn là ý định dùng cái này dẫn xuất các ngươi, không nghĩ tới ta trang được thất bại như vậy. Một chọi một, khảm bối á không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, hai người chúng ta cùng một chỗ đâu này. Tóc bạc thanh niên thoáng cười đắc ý bắt đầu. Cái kia chính là ta không địch lại rồi. Hải Lan vẻ mặt thản nhiên. Đi thôi. Hắn giơ lên tay, hôm nay là ta thua một bậc. Bất quá. Kế tiếp, các ngươi cần phải cẩn thận trở về thành đường xá rồi. Cánh rừng rậm này thế nhưng mà so các ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều đây này. Hải Lan trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Ta mỏi mắt mong chờ. Tóc bạc thanh niên mỉm cười nói. Một cước giẫm lên trên mặt đất vặn bẹo thấp thuẫn. Chờ xem đế ma tư đồng dạng hung hăng chầm chầm vào đối diện ba người. Sau lưng đám binh sĩ dắt nhau viện sau này bên cạnh rừng cây lai lịch tối lui. Hải Lan dẫn theo đúa lớn chậm rãi lui về, ánh mắt nhìn chầm chầm tóc bạc thanh niên hai tay. Từng có cùng thần bí người kinh nghiệm chiến đấu hắn, rất rõ ràng một điểm, cùng thần bí người chiến đấu lúc, phải tùy thời chú ý hai tay của bọn hắn cùng bờ môi, bởi vì gần kề mấy thủ thế, mấy cái dấu chấm, bọn hắn có thể phóng xuất ra cực độ nguy hiểm quỷ dị công kích. Ngay tại hắn thối lui đến một cây đại thụ bên cạnh thời gian. Trong lúc đó, một bả màu bạc đại kiếm vô thanh vô tức từ bên trên bổ về phía Hải Lan cái hót. Mà Hải Lan rõ ràng không có nửa điểm phản ứng. Xuy. Một bả thập tự kiếm rõ ràng đồng thời xuất hiện trên tảng cây kẻ đánh lén cái hót bên cạnh, đồng dạng là giống nhau động tác, đồng dạng đánh lén. Kẻ đánh lén vội vàng hướng phải hơi nghiêng, trở tay một kiếm ngăn trở sau lưng. Một tiếng nổ vang. Hai bóng người đồng thời theo trên cây phiêu rơi xuống. Phân biệt đứng khai mở. Giang co lấy. Là ngươi. Khảm bối á. Hải Lan lúc này mới kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi đánh lén, hắn rõ ràng có thể không có nửa điểm cảnh giác, hắn gắt gao chằm chằm vào kẻ đánh lén, rõ ràng có thể làm cho ta không thể nhận ra, cảm, giác, cái này cũng là thần bí người thủ đoạn sao. Kẻ đánh lén dẫn theo hai thanh màu bạc đại kiếm, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhưng lúc này lại là một nhẹ tay khẽ vướt vướt phần gáy chỗ. Chỗ đó một đầu rất nhỏ vết máu ẩn ẩn chảy ra một tia màu đỏ tươi. Đối diện với của hắn đứng đấy đấy, đúng là An Cách Liệt. An Cách Liệt đơn tay mang theo thập tự kiếm, tùy ý rủ xuống tại bên người. Ánh mắt bình tĩnh. Phản ứng của ngươi, rất nhanh. Ngươi cũng là thần bí người. Khảm bối ái nết miệng cười cười, khó trách Hải Lan còn chưa từ bỏ ý định. Binh sĩ đội ngũ lúc này mới có hơi bạo động mà bắt đầu, vừa rồi lập tức, Hải Lan rõ ràng thiếu chút nữa bị tập kích, cái này lại để cho mọi người một trận hoảng sợ. Đế Ma Tư càng là nắm thật chặt chuôi kiếm, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng vô lực. Thực làm như ta không dám động thủ sao? Hải Lan hừ lạnh một tiếng, nhắc tới búa lớn thân hình khẽ động, oanh thoáng một phát vọt tới Khảm Bối Á như là cự thú, dẫm đạp được mặt đất ầm ầm rung động, vô số thảo mảnh bùn đất vẩy ra. Khảm Bối Á nhẹ nhàng nhảy dựng, một cái lộn một vòng, rơi vào cách đó không xa trên trạng cây ngồi xổm xuống. Hải Lan, lâu như vậy không thấy, cái này sẽ là lễ gặp mặt của ngươi sao? Hắn tiện tay chém, bên cạnh len ken hai tiếng ở bên trong, lưỡng ngọn phi đao trực tiếp bị đánh rơi, cắt thành hai đoạn. An Cách Liệt chậm rãi thu tay lại, ánh mắt ngưng trọng. Không hổ là đại kỵ sĩ. Hắn rút ra thập tự kiếm, đi lên phía trước đi. Nhưng một bóng người ngăn cản ở trước mặt hắn, đúng là tên kia tóc bạc thanh niên. Thần bí người tự nhiên là thần bí người ứng phó. Để ta làm đối thủ của ngươi a. An Cách Liệt sắc mặt trầm xuống. Những người còn lại căn bản theo không kịp phản ứng của bọn hắn, tại bốn người phân thành hai bên rằng có lúc, phân kỳ hai huynh đệ tên kỵ sĩ ngăn cản tại trước người của bọn hắn. Lập tức trên chiến trường liền phân thành ba khối. Hải Lan cùng Khảm Bối Á, An Cách Liệt cùng tóc bạc thanh niên, những người còn lại cùng phân kỳ huynh đệ. Tóc bạc thanh niên đối với An Cách Liệt mỉm cười. Tại đây không thích hợp làm chúng ta chiến trường. Đi theo ta. Hắn mãnh liệt xoay người, dưới chân một điểm, cả người tốc độ cực nhanh xông vào chỗ rừng sâu. An Cách Liệt đồng dạng tốc độ không chậm nhanh đuổi theo. Hai người rất nhanh liền biến mất ở rừng cây ở chỗ sâu trong sương mù. Theo Liệt Nông Thành đi thông ngoại giới một đầu trên đường lớn. Hai bên rừng rậm, là màu xám trắng bùn đất trải thành xe ngựa nói. Ba chiếc màu đen song sắp xếp xe ngựa lúc này chính làm thành một vòng, hơn 10 cái hộ vệ đang cùng một ít đầu đội vải xám, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén cường đạo kích đấu lấy. Binh khí mà liều chém thanh âm, đám người gào thét cùng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Một cái cường đạo nhe răng cười lấy một đao hung hăng vào một gã hộ vệ binh sĩ. Lồng ngực, lưỡi đao theo xám trắng giáp ra trung tâm hung hăng xuyên thấu, suy thoáng một phát, mang ra một dãy máu tươi rút. Những này cường đạo đều mang theo che mặt khăn trắng, thấy không rõ gương mặt. Trong xe ngựa, ngả vi nhi co rút nhanh tại mẫu thân trong ngực, theo bức màn trong khe hở ra bên ngoài nhìn xem ngoài xe phụ thân. Cái này gần đây nghiêm túc nam nhân, lúc này cầm gươm chỉ huy, nghiêm nghị đứng tại ngoài xe, thỉnh thoảng tiến lên chém chết mấy cái sông tới cá lọt lưới, nhìn về phía trên vũ kỹ thành thạo. Chỉ là ngực cùng trên mặt đều tung tóe bên trên đi một tí máu tươi. Cho rằng che mặt ta cũng không nhận ra các ngươi sao. Các ngươi những này chết tiệt chính là tay sai Thái Thụy ca. Ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Các ngươi mơ tưởng cướp đi lãnh địa của ta. Phụ thân tiếng giống giận dữ theo ngoài cửa sổ truyền vào đến. Ngả vi nhi dùng sức hướng mẫu thân trong ngực rụt rụt. Đừng sợ. Đừng sợ. Có mẫu thân tại, không ai có thể làm bị thương ngươi. Mẫu thân thanh âm coi như ở đây lẩm bẩm, ngả vi nhi cũng có chút nghe không rõ rồi. Mụ mụ, phụ thân nhất định có thể thắng đấy. Đúng không? Nàng nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy a, nhất định có thể. Phụ thân ngươi là mạnh nhất đấy. Mẫu thân vừa dứt lời. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một hồi kêu rên. Cái kia tay cầm gươm chỉ huy nam nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xem lên trước mặt một người nam nhân. Bụng của hắn, một bả màu đen dao găm thật sâu cắm đi vào, máu tươi chen chúc mà ra, tích rơi trên mặt đất. Vì cái gì? Đặng Lợi Duy. Vì cái gì phản bội ta? Nam nhân gian nan hỏi. Đặng Lợi Duy kỵ sĩ trên mặt không có một tia biểu lộ. Chớ có trách ta. Hắn thấp giọng nói. Không. Phụ thân ngả vi nhi đè nén thanh âm khóc lên. Ngả vi nhi, ngoan ngoãn sống ở chỗ này. Mẫu thân trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, vung ra trong ngực con gái, nghiêm mặt nói, tìm cơ hội bỏ chạy a. Ngươi hội, sẽ, không có chuyện gì đâu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve dưới con gái tóc dài. Mạnh mà đẩy. Đứng người lên, mẫu thân nhắc tới một bên màu bạc trường kiếm, làm việc nghĩa không được chùn bước rèm xe vén lên, lao ra xe ngựa. Ngả vi nhi một người thành thật ở trong xe, không biết làm sao ngồi xổm người xuống. Vừa kinh vừa sợ. Trong xe ngựa chỉ còn nàng một người. Nàng không biết nên làm sao bây giờ, phụ thân mẫu thân đều đã đi ra. Về sau nàng làm sao bây giờ? Nàng không biết, bên ngoài kêu thảm thiết cùng cường đạo tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi. Mẫu thân ngả vi nhi ôm đầu gối ngồi ở thùng xe trên mặt đất, nước mắt đã đoạn tuyến không ngừng theo trong hốc mắt chảy xuống. Trốn. Mụ mụ nói. Muốn chạy trốn nàng đống nhiên tỉnh táo lại. Cũng biết tại thùng xe ngọn nguồn lục lọi thoáng một phát vạch trần một cái tấm ván gỗ cái nắp, lộ ra phía dưới trên mặt đất. An Cách Liệt cùng tóc bạc thanh niên một truy vừa chạy, rất nhanh ly khai một vài km. Trung quanh vô số cây cối bụi cỏ không ngừng theo bên cạnh hai người sẽ qua. Đống nhiên phía trước truyền đến một hồi binh khí giao kích thanh âm, tựa hồ là có người tại đánh nhau. Ân. Tóc bạc thanh niên hơi sững sờ, đồng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Thân hình nhanh chóng hướng phía trước phương hướng chạy tới. Xuyên thấu qua rừng cây khe hở, hắn có thể chứng kiến phía trước là một đầu xám trắng bùn đất phố xe ngựa nói, mấy cỗ xe ngựa đang tại bị một đám mang vải xám khăn trùm đầu cường đạo vây công. Sắp lao ra rừng cây lúc, tóc bạc thanh niên quay đầu đang muốn nói chuyện, đống nhiên biến sắc, trên tay một đạo hắc quang bay lên, ngăn cản trước người. Keng! Tóc bạc thanh niên bị một kiếm bổ được sau này cuồng lui, thân thể như là như lông vũ, bay bổng thoáng một phát bay ra rừng cây, rõ ràng có thể trực tiếp lướt qua xe ngựa nói, bay vào đối diện rừng cây. Phảng phất không phải là bị bổ lui đấy, mà là chủ động thối lui đấy. Giống như là bị thổi bay lông vũ. An Cách Liệt chậm rãi theo trong rừng cây đi tới. Nhẹ nhàng run rẩy trường kiếm. Ngay ở chỗ này a. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Bên người không trung chậm rãi hiện ra điểm một chút lục quang, đem thân hình ấn chiếu lên có chút thảm bóng dâm dày đặc. Ta ngược lại là không sao cả. Tóc bạc thanh niên khẽ cười nói. Đồng dạng từ đối diện trong rừng cây đi tới. Hắn duỗi ra tay phải. Trong tay tuôn ra tí ti màu xanh ra trời hồ quang điện, hít kha zz hi zz zz trong tiếng, một đoàn điện quang đem hắn khuôn mặt ấn chiếu lên một mảnh lam nhạt. Giữa hai người, đang tại vây công đoàn xe cường đạo cùng đoàn xe hộ vệ bọn người tất cả giật mình, động tác trên tay cũng bị dọa đến ngừng lại. Vâng. Là Vu sư không biết là ai run rẩy thanh âm nói câu. Chiến trường thoáng cái an tĩnh lại, tất cả mọi người cứng lại rồi. Một ít người hàm răng cũng bắt đầu phát run rồi. Hai chân của bọn hắn đang phát run. Trong đội xe, một chiếc xe ngựa phía dưới, Ngạ Vi Nhi xinh đẹp mắt to chợt thấy đi ra rừng cây An Cách Liệt. Đông nhiên, An Cách Liệt nhướng mày, trước mắt mấy cỗ xe ngựa kiểu dáng tựa hồ có chút quen thuộc. Là xe ngựa Ngạ Vi Nhi. Hắn có chút nheo lại hai mắt. Chương 84, kích đấu 1. Ngạ Vi Nhi xe ngựa tại sao lại ở chỗ này? An Cách Liệt trong nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá xem hiện tại bộ dạng, cái này đoàn xe rất có thể là đang tại thụ công kích. Lúc trước Ngạ Vi Nhi cứu được hắn một lần. An Cách Liệt còn không tìm được cơ hội báo đáp. Hiện tại đối phương gặp được khó khăn rồi, An Cách Liệt tự nhiên không phải tri ân bất đồ báo người. Suy nghĩ lưu chuyển, An Cách Liệt ánh mắt đứng ở tóc bạc thanh niên trên người. Đồng thời trên tay khẽ nhúc nhích. Bên cạnh hắn vô số màu xanh lá quang điểm lập tức nồng đậm thêm vài phần. Cái này là đơn thuần phóng thích phong hệ hạt năng lượng, đạt tới chút ít tăng lên tốc độ hiệu quả. Tuy nhiên xa so ra kém mau lẹ bộc phát, nhưng tổng so không có tốt, hơn nữa hạt năng lượng vờn quanh tại bên người cũng có thể cho bản thân gia tăng một ít pháp thuật kháng tính. Đây cũng là chỗ ưu thế của tam đẳng học đồ. Nhị đẳng học đồ căn bản làm không được như vậy tinh tế điều khiển, cần tiêu hao tinh thần lực quá lớn. Đối diện tóc bạc thanh niên hai tay hợp lại, một đoàn càng lớn hồ quang điện lập tức bị lôi ra đến, tích liệt dòng điện hít kha zz hi zz zz âm thanh cách hơn 10m cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Mãnh liệt màu xanh ra trời điện quang đem quanh thân cây cối bãi cỏ, còn có làn xe bên trên tất cả mọi người nhiễm lên một tầng màu xanh da trời. Chết đi. Tóc bạc thanh niên cười hát hát thanh âm, hai tay lập tức thả ra một đạo vừa thô vừa to hồ quang điện, cơ hồ là lập tức liền hoạch xuất một đầu màu xanh da trời tàn ảnh, bay đến An Cách Liệt trước mặt thẳng đến hắn đầu. An Cách Liệt biến sắc, bất quá lập tức kịp phản ứng, trên tay thập tự kiếm đối với hồ quang điện vung đi. Kim loại dẫn điện tính rất tốt đem dòng điện toàn bộ hấp thụ đến thập tự kiếm lên. Toàn bộ thập tự kiếm thân kiếm hoàn toàn bị nhuộm thành một mảnh điện màu xanh da trời, chói mắt điện quang không ngừng tại trên thân kiếm lưu chuyển lập lòe. An Cách Liệt chỉ cảm thấy trên tay trôi kiếm tựa như nóng hổi bàn ủi, hắn cơ hồ đều có thể nghe thấy được đầu mình trả về có làn da bên trên bị cháy phát ra mùi cháy khét. Cũng may quanh thân màu xanh lá quang điểm nhanh chóng ngưng tụ tới, không ngừng nhào vào điện quang ở bên trong, ẩn ẩn có đi một tí yếu bất hiệu quả. Nếu như chỉ là người bình thường lời nói của chỉ là loại này điện áp cũng đủ để lại để cho hắn toàn thân tê liệt. Không thể động đậy, trực tiếp bị điện thành thang cốc. Dùng sức đem trường kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Hít kha zz hi zz zz trong tiếng, vô số dòng điện nhanh chóng dọc theo mặt đất hướng bốn phía tán đi, rất nhanh liền triệt để tiêu tán rồi. An Cách Liệt toàn thân đều bốc lên tí ti khói trắng, đây là dòng điện làm cho nhiệt độ cao tổn thương, liên ý vật cũng không có thể tránh được. Khá tốt chỉ là năng lượng dòng điện, cần hạt năng lượng truyền, tốc độ mới không tính nhanh, muốn là địa cầu bên trên cái kia dạng thuần túy vật lý tuyến đường truyền dòng điện tốc độ chỉ sợ ta trực tiếp lập tức tiểu bị đánh trúng rồi. An Cách Liệt trong nội tâm âm thầm may mắn. Đồng thời đúng mặt tên địch nhân này cũng càng thêm cảnh giác lên. Vừa rồi lập tức, chịp căn bản không kịp cho ra cái gì phương án, hết tất cả đều là do chính hắn ứng phó, loại này nhanh tiết tấu công kích, chịp nhắc nhở tiểu lộ ra gì gì rồi. Khởi không đến cái tác dụng gì. Đạo tản mất dòng điện về sau, An Cách Liệt dưới chân đạp một cái, phóng tới đối diện tóc bạc thanh niên. Đồng thời trên tay giương lên, một đạo bạch quang rời khỏi tay. Bay về phía đối phương ngực. Tóc bạc thanh niên rõ ràng biết rõ dòng điện không có rất lớn hiệu quả, lúc này đang cúi đầu nhẹ giọng nhớ kỹ cái gì, trên tay không ngừng khoa tay múa chân lấy không hiểu đích thủ thế, nguyên một đám hơi mở màu xanh ra trời ký tự không ngừng tại hai tay bên cạnh lúc gần lúc hiện. Hiển nhiên là tại công tác chuẩn bị cái gì đại uy lực pháp thuật. Một đạo bạch quang lao thẳng tới bộ ngực hắn, tóc bạc thanh niên mặt không đổi sắc, dưới chân đi phía trái di động, vừa vặn né tránh phi đao, trong miệng chú văn âm thanh không có chút nào biến hóa dừng lại. Trong lúc đó, hai tay của hắn giương lên, chân kế tiếp màu xanh ra trời ngũ mang tinh pháp trận chậm rãi hiển hiện mà ra, chói mắt ánh sáng màu lam đem quanh thân hết thảy đều triệt để nhuộm lam. Tóc bạc thanh niên ngón tay hướng An Cách Liệt. Một đạo ngón cái thô màu xanh ra trời xạ tuyến lập tức theo pháp trận trên không ngưng tụ ra đến, bắn thẳng đến bay ra. Xạ tuyến rõ ràng hoàn toàn là do vô số dòng điện ngưng tụ mà thành, dòng điện nồng độ cơ hồ sắp ngưng tụ thành thật thể, nhìn về phía trên dị thường trước mắt. Đồng thời xạ tuyến bốn phía chính không ổn định tứ tán phóng ra lấy màu lam nhạt hồ quang điện, những hồ quang điện này mỗi một đạo cũng là có thể gây nên người tê liệt dòng điện. Cả đầu dòng điện xạ tuyến dài đến 6 mét, như cùng một căn màu xanh ra trời trường côn, theo tóc bạc thanh niên ngón tay phương hướng nhanh chóng kéo dài bắn ra. Tốc độ không tính rất nhanh, nhưng là tiếp tục không ngừng, căn bản không phải duy nhất một lần phóng ra kết quả. Tóc bạc thanh niên lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm. Cái này pháp trận pháp thuật là thầy của hắn tỉ mỉ vì hắn nghiên cứu ra một cái lượng thân pháp thuật, có tăng lên tốc độ lợi dụng dòng điện phòng ngự công kích toàn diện hiệu quả. Hơn nữa trên người phòng ngự tính ma hóa vật phẩm, coi như là so về vừa mới tấn cấp chính thức vu sư cũng chỉ là kém hơn một chút. Lúc này toàn bộ đoàn xe trong sân, sở hữu tất cả cường đạo đều tứ tán mà trốn, căn bản không dám có chỗ dừng lại. Một ít vận khí không tốt cường đạo bị cường đại dòng điện điện được toàn thân tê liệt, té trên mặt đất trực tiếp ngất đi qua. Cái kia Đặng Lợi Duy kỵ sĩ thật sâu nhìn sau lưng xe ngựa liếc, đang chuẩn bị đồng dạng theo sát cường đạo nhanh chóng ly khai. Nhưng dưới chân đột nhiên siết chặt, té trên mặt đất lãnh chúa đại nhân đẩy tay là huyết một tay bắt lấy hắn chân phải. Trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Xuy. Một đạo bay vụt dòng điện rồi đột nhiên bắn trúng Đặng Lợi Duy. Tê liệt dòng điện khiến cho toàn thân cứng ngắc, hoàn toàn không thể động đậy. Đồng thời một đạo có chút mơ hồ rất nhanh bóng người theo hắn bên người sẽ qua, đúng là phóng tới tóc bạc thanh niên An Cách Liệt. Trên tay hắn trường kiếm thuận thế vẽ một cái. Đặng Lợi Duy trên cổ lập tức biểu khởi một đạo máu tươi. Hắn cứng ngắc lấy thẳng tắp tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, rốt cục mặt mũi tràn đầy không dám tin bổ nhào vào trên mặt đất. Thân thể run rẩy một hồi, rốt cục triệt để tắt thở rồi. Đồng thời một chim màu xanh nhạt ống nghiệm dược tề bỗng nhiên bị ném đến trên mặt đất nằm lánh chúa trên người. Cho thương thế của hắn chỗ bôi bên trên. Có thể cầm máu. An Cách Liệt thanh âm xa xa truyền đến. Ngả Vi Nhi mẫu thân lúc này mới nhanh bụng lấy cánh tay trái, từ nơi không xa không người xông lại, nàng từng thành xe ngựa dưới mặt đất con gái ôm ra đến, dùng sức sắp xếp mất Ngả Vi Nhi bụi bẩm trên người cùng thảo mảnh. Mụ mụ. Ba ba thế nào? Nhanh cứu cứu ba ba. Ngả Vi Nhi mang theo một tia khóc nức nở, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt ê ơ. Ngả Vi Nhi mẫu thân nhặt lên chi kia màu xanh nhạt dược tề, cắn răng, ba ba không có việc gì đấy. Nàng nhanh chóng nổ ống nghiệm nút lọ. Hí. Một đạo chói mắt điện quang rồi đột nhiên tại ven đường trong rừng cây sáng lên. An Cách Liệt cùng tóc bạc thanh niên thân ảnh đồng thời biến mất tại trong rừng cây, điện quang càng ngày càng xa, hiển nhiên hai người chiến đấu chính hướng phía cách nơi này xa hơn rừng cây ở chỗ sâu trong kéo dài. Mẹ đấy! Lại là chiêu này! An Cách Liệt có chút căm tức một kiếm chém vào trên đất trống. Nhìn xem tóc bạc thanh niên nhẹ nhõm nhảy lùi lại, né tránh công kích của hắn. Trên mặt còn mang theo một tia trào phúng dáng tươi cười. Dưới chân màu xanh ra trời dòng điện pháp trận theo hắn di động mà đồng thời di động, ngược lại còn tựa hồ có gia tốc hiệu quả. An Cách Liệt một kích thất bại, tranh thủ thời gian ngay tại chỗ đi phía trái lăn một vòng. Dòng điện xạ tuyến vừa lúc ở hắn chỗ cũ sẽ qua. Trên mặt đất lưu lại một đạo cháy đen dấu vết, vô luận là cỏ xanh hay, vẫn, là bụi cỏ, đều bị cường đại dòng điện cùng với nhiệt độ cao lập tức hóa thành than cốc. Loại uy lực này An Cách Liệt mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Hắn biết rõ, chỉ cần bị đánh trúng thoáng một phát. Hắn tiểu là trực tiếp vong mệnh. Cũng may đối phương phóng thích loại công kích này tốc độ không nhanh, hắn còn có thể né tránh. Chính là loại ma tí dòng điện bắn tung tóe rất phiền toái. An Cách Liệt xoay người không lưng, thân hình nhanh chóng theo một chỗ chuyển rời đến khác một chỗ. Cái kia màu xanh ra trời xạ tuyến phảng phất vĩnh viễn không khô kiệt, theo sát lấy hắn đuổi sát không ngớt. Bốn phía rừng rậm ở bên trong, khắp nơi là bị dòng điện hoạch xuất cháy đen dấu vết. Đống nhiên An Cách Liệt một tiếng kêu đau đớn, trên người chúng một đạo tê liệt dòng điện. Tốc độ lập tức chậm một nhịp. Suy thoáng một phát, cánh tay phải của hắn bị xạ tuyến sắt trong thoáng một phát, lập tức cánh tay làn ra một mảnh cháy đen. Đau đớn kịch liệt làm cho An Cách Liệt càng thêm tức giận điên rồi. Đồng dạng là tam đẳng học đồ, thủ đoạn của đối phương so về ta thật sự mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không phải pháp thuật số lượng quá ít, An Cách Liệt Hỏa Đại lần nữa tránh thoát một đạo màu xanh ra trời hồ quang điện. Rốt cục cùng tóc bạc thanh niên khoảng cách không tính xa. An Cách Liệt dưới chân dùng sức đạp một cái, cả người thẳng bổ nhào qua, thập tự kiếm hung hăng bổ về phía đối phương cổ. Bắc một tiếng, thân kiếm lại lần nữa thất bại, chém vào hơi nghiêng trên cành cây. Nhỏ vụn mảnh gỗ vụn theo bên trên tung tóe rơi xuống. Tóc bạc thanh niên trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, tay một ngón tay, một đầu hồ quang điện lao ra đầu ngón tay, tốc độ cực nhanh rơi vào An Cách Liệt trên người, tại hắn ngực lại lần nữa lưu lại một đạo cháy đen. Mặc dù chỉ là tùy ý ngưng tụ một điểm công kích, xa không bằng xạ tuyến uy lực, nhưng là lại để cho An Cách Liệt toàn thân run lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Động tác cũng càng phát ra trì hoãn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi căn bản đuổi không kịp ta, với tư cách cự ly xa người làm phép ta đây, một khi có thể giữ một khoảng cách ưu thế, đối mặt ngươi gần như vậy chiến giả căn bản chính là đồ sát. Hắn trong giọng nói có loại nhàn nhạt dưới cao nhìn xuống cùng ngạo nghễ. An Cách Liệt mặt không đổi sắc, rút kiếm ra thuận thế thoáng một phát bổ đi qua. Như trước chỉ là rơi vào không trung. Suy một tiếng, hắn cánh tay trái lại lần nữa nhiều hơn một đạo cháy đen. Đều là người làm phép, so về ta ngươi quả thực tiểu là bình thường cận chiến phàm nhân. Với tư cách cận chiến người làm phép rõ ràng không có nhằm vào viễn trình người làm phép phương thức chiến đấu, thật sự là thật đáng buồn. Tóc bạc thanh niên trên mặt lộ ra mèo vờn chuột dáng tươi cười. Ngươi còn có thể trốn tới khi nào đâu này. Thân thể tố chất cũng không phải sai, cùng những cái. Kia kỵ sĩ không sai biệt lắm có thể kháng, bất quá cái này có làm được cái gì. Hô! Hô! An Cách Liệt từng ngụm hô hấp lấy, đối phương dừng lại công kích lại để cho hắn hơi chút thở dốc một hơi. Tay trái lại lần nữa giương lên, cuối cùng một ngọn phi đao bắn ra, hung hăng đinh hướng tóc bạc thanh niên bộ mặt. Ngươi chỉ biết hai chiêu này sao? Tóc bạc thanh niên mặt lộ vẻ mỉa mai. Trên tay vừa nhấc, vô số hồ quang điện lập tức trước người ngưng tụ chấn động, bay tới phi đao vừa mới đi vào pháp trận phạm vi, tốc độ liền càng ngày càng chậm, cuối cùng bị đại lượng màu xanh ra trời hồ quang điện cố định ở giữa không trung, hồ quang điện bung lỏng, phi đao ba thoáng một phát rơi xuống trên mặt đất. An Cách Liệt dưới chân giẫm mạnh, lại lần nữa thả người nhào tới, thập tự kiếm không ngừng bổ về phía các nơi trên người đối phương. Tóc bạc thanh niên lúc này cũng là sắc mặt lãnh khốc gian nan trốn tránh lấy. Thỉnh thoảng trên người biểu ra một đạo máu tươi. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt, nhưng như cũ mặt không biểu tình. Trên người thỉnh thoảng miễn cưỡng nổ bung điện quang cũng làm cho sắc mặt của hắn càng phát ra trắng bệnh bắt đầu. Bành! Hắn đột nhiên cả người bị đánh hoành lấy đụng bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một căn trên đại thụ, lăn xuống trên mặt đất. Rốt cục nhịn không được trong miệng sặc ra một ngụm máu tươi. Mà An Cách Liệt trên người màu đen sương mù cũng dần dần tiêu tán mất. Hắn vừa rồi đem hết toàn lực, rõ ràng vẫn không thể nào giết chết tên địch nhân này. Lúc này trên người khói đen tan hết, hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên rồi. Chỉ cần một lần dòng điện hắn tiểu là đã chết mệnh, còn đối với Phương hiển nhiên cũng là người bị thương nặng. Chương 85, kích đấu 2. Tóc bạc thanh niên tay một ngón tay, một đạo lam sắc dòng điện xạ tuyến lập tức thành hình, đang muốn phát bắn đi ra. Trong lúc đó một bả thập tự kiếm hung hăng bay tới nện ở xạ tuyến ngưng tụ dòng điện đoàn lên, suy thoáng một phát, thân kiếm hung hăng vào thanh niên bên người mặt đất, vô số dòng điện như là vỡ đê nhanh chóng theo trường kiếm bên trên tuôn ra mà ra, khuyết tán đến trên mặt đất, đại lượng năng lượng nhanh chóng tiết ra ngoài. Chính xác chung quanh hơn 10m phạm vi toàn bộ là một mảnh dòng điện ào ào âm thanh. Pháp trận đồ hình lập tức sụp đổ. Tóc bạc thanh niên mặt sắc biến đổi, lúc này mới chú ý tới, An Cách Liệt đã vọt tới trước người của hắn cách đó không xa. Hai tay của hắn một mảnh đỏ tươi, nhìn về phía trên hình như là đã lột ra chỉ còn cơ bắp, hắn dưới chân ngưng tụ lấy đầm đặc lục sắc quang điểm, gian nan ngăn cản trên mặt đất dòng điện. Ngươi cho rằng tóc bạc thanh niên nói còn chưa dứt lời, đông nhiên đầu một hồi mê muội. Là huyễn vực thuật. Hắn mặt sắc đại biến, thân thể muốn sau này nhảy lên, nhưng căn bản không còn kịp rồi. An Cách Liệt ánh mắt tỉnh táo đến cực điểm, mỗi lần sắp thành công đánh chết địch nhân lúc, hắn đều quá mức tỉnh táo, càng là loại này thời điểm càng cần trình độ lớn nhất tỉnh táo lý trí. Tay phải của hắn bên trên nhanh nắm lấy một thanh hắc sắc dao găm, đó là phụ thân đã từng sai người đưa cho hắn lễ vật. Mà bây giờ vừa vặn làm ra mấu chốt tác dụng. Nắm chặt dao găm, hung hăng đi phía trước một đâm. A! Một tiếng kêu đau đớn trong. Ngươi cho rằng ta không có chú ý tới động tác của ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết kim loại có thể dẫn điện. Tóc bạc thanh niên nhẹ nhõm một cái sau nhảy, rơi vào cách đó không xa trên đồng cỏ, mang trên mặt trào phúng mỉm cười, nhìn xem tại chỗ An Cách Liệt. Vô số thật nhỏ hồ quang điện không ngừng chui lên An Cách Liệt toàn thân, như là côn trùng thỉnh thoảng thoáng hiện. Đại lượng lục sắc quang điểm cùng hồng sắc quang điểm nhanh chóng theo dưới làn da dũng mãnh tiến ra cùng lam sắc hồ quang điện lẫn nhau triệt tiêu. An Cách Liệt mặt sắc khó coi đứng tại chỗ cũ, thân thể cứng ngắc. trên người thỉnh thoảng vang lên rất nhỏ hít kha z z hi z z z âm thanh. Bất quá ta vẫn còn muốn khen ngợi ngươi thoáng một phát, rõ ràng có thể phá vỡ của ta pháp trận. Tóc bạc thanh niên thu hồi dáng tươi cười, đây đối với ngươi như vậy rác rưởi mà nói, đã xem như không tệ thành tích. Vốn lần này ta là ý định hồi trở lại trường học tấn chức vu sư. Không nghĩ tới rõ ràng gặp được ngươi như vậy giải trí hạng mục, coi như là tại tấn chức trước một lần rèn luyện hoạt động. Hắn giơ lên tay. Lập tức lại là một đạo lam sắc hồ quang điện bay ra. An Cách Liệt lại lần nữa ngay tại chỗ lăn một vòng. Nhưng động tác rõ ràng so lúc trước chậm rất nhiều, không có thể né tránh, bị hồ quang điện hung hăng đánh trên bả vai lên, toàn thân một hồi run rẩy. Thiếu chút nữa không có thể đứng người lên. Vừa rồi ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Tóc bạc thanh niên cười nói, tiếp tục hung hăng càn quấy à? Hắn nhìn xem An Cách Liệt lại lần nữa đứng người lên. Rút ra trên mặt đất thập tự kiếm, hung hăng hướng phía chính mình xông lại. Nhẹ nhõm nhảy lên, tăng thêm tốc độ, tóc bạc thanh niên nhẹ nhõm né tránh An Cách Liệt trùng kích. Trên tay bắn ra, lại là một đạo hồ quang điện bay ra, đánh vào An Cách Liệt trên người. Cũng may không có pháp trận trợ giúp, dòng điện uy lực nhỏ rất nhiều. Ngươi cũng chỉ hội sẽ chạy sao? An Cách Liệt bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn gắt gao nhìn thẳng đối phương, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân còn lưu lại lấy tí tí lam sắc dòng điện. Một vòng xuống công kích, lại để cho trên người của hắn nhiều chỗ cháy đen bỏng. Chip đã bắt đầu không ngừng phát ra cảnh cáo, chỉ cần lại trong mấy lần dòng điện công kích, hắn sẽ gặp trái tim tê liệt đột nhiên ngừng mà chết. Ngu ngốc, ta cũng không phải là các ngươi như vậy người cận chiến. Tóc bạc thanh niên trên mặt lộ ra một tia khinh thường, cấp thấp kích tướng pháp đối với ta vô dụng, ngươi nên ngẫm lại chính mình di ngôn rồi, có lẽ ta cao hứng sẽ giúp ngươi hoàn thành cũng nói không chừng. An Cách Liệt âm trầm mặt, thân thể lại lần nữa đánh về phía đối phương. Đồng thời trên tay dao găm hung hăng hất lên, mang theo tiếng rít trên không trung hoạch xuất một đầu hắc tuyến. Mục tiêu đúng là ở giữa ngực đối phương. Nói với ngươi đã qua chiêu này vô dụng. Tóc bạc thanh niên trên tay hắc quang bay ra, chuẩn xác ngăn trở dao găm, phát ra ken một tiếng, dao găm vô lực rơi xuống mặt đất. Rầm ào ào một tiếng, một đầu hắc sắc xiềng xích đống nhiên bay tới, hung hăng tại tóc bạc thanh niên trên người quấn một vòng. Hắn vốn cho là An Cách Liệt đã không có bao nhiêu sức phản kháng rồi, không nghĩ tới rõ ràng còn có loại vũ khí này cất giấu, rõ ràng không có kịp phản ứng né tránh, trên mặt lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên. Bất quá lập tức, tóc bạc thanh niên mỉm cười, bên người một đạo hắc quang lập tức bay ra, tại xiềng xích bên trên suy suy vài cái cắt qua, cả đầu xiềng xích lập tức bị chặt đứt số tròn đoạn ngã xuống trên mặt đất. Ngươi cũng chỉ hội sẽ đùa nghịch cái này ít trò mèo. Hắn thấp giọng cười rộ lên, nhẹ nhàng nhảy dựng, lại lần nữa né tránh An Cách Liệt một lần đâm thẳng. Đáng chết. An Cách Liệt căm tức bị vồ hết chụp hụt, ngươi cái này chỉ biết trốn tiểu hầu tử. Ngu ngốc. Tóc bạc thanh niên thấp giọng niệm vài câu chú văn, trên mặt cũng nổi lên một tia cố hết sức. Từng khỏa lớn nhỏ cỡ năm tay lam sắc điện bóng chậm rãi ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra đến. Điện bóng bùm bùm cách cách lơ lửng tại giữa không trung, lẫn nhau thỉnh thoảng hiện lên tí tí hồ quang điện tương liên. Không đúng. Ngươi cũng là Mạn Triệt Tư Đặc Đại học A. Đống nhiên An Cách Liệt trên mặt bình tĩnh trở lại, hỏi câu. Ân. Tóc bạc thanh niên trên tay động tác đống nhiên một chậm, trên mặt hiện ra một tia nghi hu, là Mạn Triệt Tư Đặc học đồ. Hắn có chút chần chờ. Xuất ra ngươi tiêu chí. Mạn Triệt Tư Đặc Đại học là rất cường đại một cái vu sư tổ chức, trong đó tam đẳng học đồ là không cho phép lẫn nhau tàn sát đấy, một khi trái với quy định, sở muốn đã bị trừng phạt đem sẽ phi thường nghiêm khắc. Coi như là hắn cũng không muốn thân thân nếm thử trái với quy định hậu quả. An Cách Liệt lúc này trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Chủ thể tâm điện điện áp hỗn loạn, sinh vật điện nghiêm trọng đã bị quấy nhiễu, một giờ nội lần nữa đã bị dòng điện công kích sẽ xuất hiện trái tim đột nhiên ngừng. Nguyên lai là học trưởng, đánh cho cả buổi nguyên lai là người một nhà, thật sự là đã hiểu lầm. An Cách Liệt nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ rồi. Xuất ra ngươi tiêu chí. Tóc bạc thanh niên trầm giọng nói xong. Nếu như ngươi gan dám gạt ta, ta sẽ giết chết ngươi chung quanh tất cả mọi người, đừng cho là ta cha không xuất ra ngươi nội tình. An Cách Liệt gật gật đầu, chậm rãi đi qua, đồng thời tay vươn vào sau lưng, hậu vệ, eo trong túi, làm bộ dạng lấy ra thứ đồ vật. Chỉ cần lại đã bị một lần điện giật, hắn sẽ lập tức tử vong. Sinh tử chỉ ở một đường. An Cách Liệt trong nội tâm rõ ràng không có nửa điểm sợ hãi, một tia hưng phấn cùng đâm kích cảm, rắc, không ngừng xông lên đầu, vậy mà lại để cho hắn có loại hoảng hốt cùng mê say. Giờ khắc này, trên người đau xót, dòng điện tê liệt, trong rừng mát mẻ, còn có từng đợt có chút phật qua bộ mặt làn da gió mát, hết thể đều bị hắn vô cùng mãnh liệt cảm nhận được sự hiện hữu của mình. Hắn là vô cùng thực tồn tại ở cái thế giới này, không phải kiếp trước chính mình, không phải cái kia ở địa cầu chậm rãi hư thối người bình thường. Như thế, thực, mãnh liệt như thế. Đột nhiên, hắn đã có một loại không hiểu hiểu ra. Trung quanh hết thảy đều phảng phất trở nên lập tức tươi sống bắt đầu. Địa cầu lúc một vài bức hình ảnh không ngừng theo trước mắt sẽ qua. Thời khắc sinh tử, cuộc đời của hắn tựa hồ tại trước mắt nhanh chóng thoáng hiện lấy. Trong hoàng hốt, trên mặt hắn mỉm cười càng phát ra rõ ràng, loại này phát ra từ nội tâm tự nhiên buông lỏng dáng tươi cười, lại để cho đối diện tóc bạc thanh niên cũng xác thực cảm thấy trong đó thực, bên người ngưng tụ điện bóng cũng bắt đầu chậm rãi tán đi. Chỉ là lừa gạt người là không có biện pháp biểu hiện ra như vậy dáng tươi cười đấy. Xuất ra ngươi tiêu trì à, đã cùng ta giống nhau là mạn triệt tư đặc người, vậy làm sao không còn sớm điểm nói. Trên mặt hắn cũng nổi lên một tia nhẹ nhõm mỉm cười. Giờ khắc này, An Cách Liệt trong mắt đống nhiên nổi lên một tia kỳ quái thần sắc. Trên người chậm rãi tản mát ra điểm một chút hắc sắc sương mù. Pháp lực của ngươi cũng không sai biệt lắm đã tiêu hao hết ta. Ân. Tóc bạc thanh niên mặt sắc biến đổi, đang muốn nói chuyện. Lại chứng kiến An Cách Liệt mạnh mà xông lại, một cái xoay người chém ngang. Ngân sắc kiếm quang hung hăng bổ về phía cổ của hắn. Ngươi dám gạt ta. Tóc bạc thanh niên gầm nhẹ, thân thể hung hăng sau này nhảy lên. Trên tay ngưng tụ ra một đoàn điện quang. Nhưng trên mặt của hắn cũng hiện ra một tia tái nhợt, hiển nhiên thời gian dài như vậy pháp lực tiêu hao, coi như là hắn cũng không sai biệt lắm đã đến cuối cùng. Vừa rồi cái kia điện cầu pháp thuật cơ hồ lấy hết hắn cuối cùng đại bộ phận tinh thần lực. Chính như An Cách Liệt phán đoán, pháp lực của hắn không sai biệt lắm nhanh đã tiêu hao hết. Điện quang bị An Cách Liệt trường kiếm hấp dẫn ở, An Cách Liệt nhắm ngay đối diện hung hăng quang ra. Hiện ra điện quang thập tự kiếm lập tức hướng phía tóc bạc thanh niên bay đi. Suy một tiếng, tóc bạc thanh niên thân thể tránh ra bên cạnh, nhưng vẫn là chưa hoàn toàn né tránh. Nơi bả vai bị trường kiếm hung hăng đâm đi vào. Bên trên dòng điện chạy khắp hắn toàn thân, lập tức dẫn tới một trận tê dại. Trên tay của ngươi ma hóa vật phẩm hôm nay sử dụng số lần cũng không có a. An Cách Liệt mỉm cười đi qua. Tóc bạc thanh niên mặt sắc gâm chìm mà bắt đầu, hung hăng nổ xuống bả vai thập tự kiếm bỏ qua, hồ quang điện mang đến nhiệt độ cao lập tức đem miệng vết thương cháy sạch một mảnh khét lẹt, nhưng là thành công đã ngừng lại huyết. Không phải không thừa nhận, suy đoán của ngươi rất chuẩn xác, ta hiện tại pháp lực xác thực đã tiêu hao hết, bất quá ngươi cũng không sai biệt lắm toàn thân trọng thương. Ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt qua. Vậy thử xem. An Cách Liệt lại lần nữa xông đi lên, thuận tay nhặt lên thức dậy bên trên thập tự kiếm. Thân kiếm hóa thành một mảnh mơ hồ, hung hăng đâm về tóc bạc thanh niên trên người vài chỗ. Mơ hồ điện quang lại lần nữa nổ bung. Tóc bạc thanh niên lại lần nữa kêu rên một tiếng, hướng, về, sau lảo đảo thối lui, bụng của hắn thiếu chút nữa bị một kiếm đâm thủng. Máu tươi chậm rãi theo hắn bụng lấy khe hở tràn ra tới. An Cách Liệt thoáng một phát vứt bỏ trên thân kiếm điện quang, trên người hắc sát xương mù bảo hộ lấy hắn không bị dòng điện xâm hại. Đây là hắn trên người cuối cùng hạt năng lượng, phong hệ cùng hỏa hệ hạt đều đã tiêu hao hết. Chỉ còn lại có những nay phụ hạt năng lượng, nhưng là cũng cầm cự không được bao lâu rồi. Trong đầu chip chính không ngừng đếm ngược lúc đấy, nhiều lắm là còn có hơn 10 giây, liền trực tiếp tiêu hao hết tất. Ngu xuẩn. Đạo sư của ngươi chẳng lẽ chưa nói với ngươi, một khi pháp lực hao hết, cự ly xa người làm phép đối mặt cận chiến người làm phép hoàn toàn tựa như một người bình thường sao? An Cách Liệt chậm rãi đi qua. Hắn vẫn còn cảnh giác đối phương khả năng át chủ bài phản kích. Động tác lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí. Hai người tại chiếm cư ưu thế lúc, đều tận hết sức lực dùng ngôn ngữ đả kích đối phương, ý đồ nhiễu loạn đối phương tâm thần ý chí, vu sư ở giữa chiến đấu, đại bộ phận là dựa vào ý chí cùng tinh thần ủng hộ, một cái tinh thần không ổn định vu sư, căn bản liền một cái pháp thuật mô hình cũng không có biện pháp xây dựng đi ra, khi đó, mặc kệ mạnh bao nhiêu tinh thần lực, cũng chỉ là một cái phế vật. Cho nên ngôn ngữ quấy nhiễu, cũng là người làm phép trong chiến đấu mấu chốt một khâu. Bất quá nhìn về phía trên. Hai người đều tựa hồ thuộc về ý chí kiên định chi nhân, đối với đối phương đả kích hoàn toàn bất vi sở động. Chương 86, giằng co một. Hai người một cái đứng, một cái nằm. Trong lúc nhất thời đều không hề có động tác khác. Ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Lại gọi a. An Cách Liệt khinh miệt cười rộ lên. Không phải mới vừa còn hô hào muốn giết chết ta chung quanh tất cả mọi người sao? Làm sao vậy? Hiện tại không còn khí lực rồi hả? Như con chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Ngươi là ở hướng ta chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Tóc bạc thanh niên sắc mặt không thay đổi, phảng phất trên người không có một điểm thương thế, sắc mặt lênh khốc. Giống như ngươi vậy rác rưởi căn bản là không dám a. Tới giết đi ta à? An Cách Liệt trên tay run lên, thập tự kiếm hung hăng bay ra ngoài. Suy thoáng một phát chát hướng đối phương lồng ngực, nhưng ở tóc bạc thanh niên vội vàng nhường lối phía dưới, a thoáng một phát kêu lên thẳng thiết, mũi kiếm nhưng lại đem hắn tay phải hung hăng đính tại trên đồng cỏ. Trong lúc nhất thời máu chảy như rót, ngươi có thể thử lại đổ chọc giận ta. An Cách Liệt meo lại hai mắt. Ta sẽ đem ngươi toàn thân ra lột bỏ để làm thành ngọn đèn, sau đó đem ngươi ngâm mình ở tất cả đều là giòi bỏ phân và nước tiểu trong ao. Ngươi có thể tới thử xem. Tóc bạc thanh niên không chút biểu tình nói. Đại lượng không chút máu lại để cho sắc mặt của hắn càng phát ra khó nhìn lên. Nhưng cặp mắt của hắn như trước không có nửa điểm dao động. Như là chim ưng gắt gao chằm chằm vào An Cách Liệt. Đồng thời tay trái một chút đào mở thổ nhưỡng, rút ra thập tự kiếm, không chút nào chú ý móng tay bị bùn đất khiến cho huyết nhục mơ hồ. Sau đó hắn tại eo trong túi lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh lá thuốc mỡ, tinh tế bôi lên tại bị thập tự kiếm đính xuyên đeo lòng bàn tay bên trên. Hít kha zz hi zz trong tiếng, miệng vết thương lập tức toát ra một đám khói xanh, máu chảy bị đã ngừng lại. Mà An Cách Liệt đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem cử động của hắn. Tóc bạc thanh niên nằm trên mặt đất cũng suy yếu đến cực điểm, dãy rủa lấy bôi hảo thủ bên trên cùng phần bụng miệng vết thương về sau, liền yên tĩnh nằm ở trên đồng cỏ không thể động đậy rồi. Thời gian từng giọt trôi qua. Hai người đều duy trì lấy nguyên lai động tác, không có chút nào biến hóa. Ngu xuẩn hầu tử, tư vị không dễ chịu a, bản thân bị trọng thương. Đại lượng không chút máu, pháp lực tinh thần lực khô kiệt. Đầu vô cùng đau đớn a. An Cách Liệt trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê mỉm cười. Toàn thân cơ bắp tê liệt. Còn bị phụ hạt năng lượng ăn mòn, người rõ ràng còn có thể nói lời nói thật sự là khiến ta kinh nha. Tóc bạc thanh niên khinh thường nói. Ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt. An Cách Liệt phản kích. Ngu ngốc. Tóc bạc thanh niên liếc mắt. Ngu xuẩn. Hai người cũng đều không nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sắc trời dần dần trở nên lờ mờ bắt đầu. Chung quanh trong rừng cây ẩn ẩn truyền đến quái dị tiếng gào thét cùng tiếng chim hót. Mặt đất cây dưới chân, khắp nơi là nhiều bó hiện ra màu trắng ánh huỳnh quang cây nấm. Những cây nấm dạ quang này đem trọn cái này phiến rừng cây ấn chiếu lên có chút tỏa sáng. Nếu không phải bị dòng điện tê liệt cơ bắp An Cách Liệt trong mắt nổi lên một tia ấm lãnh. Nếu không phải bị ngươi lừa gạt một cái pháp thuật. Lãng phí tinh thần lực cùng pháp lực trên mặt đất tóc bạc thanh niên cũng âm tán thấp giọng nói. Người cái tên này. An Cách Liệt tức giận điên rồi, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy ương ngạnh đối thủ. Có loại sẽ tới giết chết ta. Tóc bạc thanh niên ngữ khí lạnh như băng. Rõ ràng dám lợi dụng tử linh hệ phụ hạt năng lượng gia tăng ma kháng. Không biết sống chết. Ngươi còn có thể còn sống sót đã xem như vận khí tốt. Rõ ràng dám tiêu hao tinh thần lực phóng thích pháp thuật, ngươi cái tên này không có pháp lực cắn trả biến thành tên điên cũng là vận khí không tệ. An Cách Liệt không chút nào lại để cho. Thời gian lại lần nữa từng phút từng giây đi qua. Hai người đều bởi vì nghiêm trọng cắn trả cùng di chứng làm cho suy yếu đến cực điểm, căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Chỉ có thể như vậy rằng có lấy. Ta giết chết tam đẳng học đồ. Không có 10 cái. Cũng có 7-8 cái rồi. Còn là lần đầu tiên chứng kiến ngươi ra hỏa buồn nôn như vậy. Tóc bạc thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được ngươi ra hỏa buồn nôn như vậy, một kiếm để cho ta tiêu diệt nhiều đơn giản, hiện tại hao tổn được tất cả mọi người một bộ bi thảm tình trạng còn có thể trách ai. An Cách Liệt lạnh lùng nói. Hai người lại an tĩnh lại, đều tại tranh thủ so với đối phương về trước phục hồi. Một lát sau, tóc bạc thanh niên trên mặt nóng tính cũng dần dần biến mất rồi. Hai người đối với đối phương đều cảm thấy trước nay chưa có khó giải quyết. Lại mắng nhau sau một lúc. Hai người đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô, dứt khoát đều an tĩnh lại. Khôi phục khí lực. Hai giờ lại đi qua. Tóc bạc thanh niên trần trờ xuống, hay, vẫn, là mở miệng trước nói. Này, ngươi tên là gì? Tuy nhiên không muốn thừa nhận, bất quá ngươi đối thủ như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Đợi ngươi chết, tương lai tên của ngươi hội, sẽ vĩnh viễn ghi tạc chiến tích của bổn thượng ta. Ta sẽ so ngươi sống được càng lâu. Hỏi thăm người khác danh tự trước, ngươi có. Lẽ trước trên báo ngươi tên của mình. Ngươi cái tên này tóc bạc thanh niên bất đắc dĩ mà lắc đầu ta gọi Ban Bi Khắc, chủ tu điện hệ. Ngươi rốt cuộc là cái nào đại học hay sao? Ngươi tên giá hỏa như vậy không có lẽ bừa bãi vô danh. An Cách Liệt, chủ tu tử linh hệ. An Cách Liệt thản nhiên nói. Tử linh hệ. Vậy ngươi còn dùng phong hệ năng lượng cùng ta hao tổn lâu như vậy? Ban Bi Khắc vẻ mặt im lặng. Thật sự là nhân tài. Ngươi sẽ không cũng chỉ hội, sẽ, hai cái pháp thuật A. Hắn thử hỏi. An Cách Liệt. Ta Ban Bi Địch Khắc vẻ mặt nhức cả trứng rái biểu lộ. Ngươi cái này quái thai. An Cách Liệt. Ban Bi Địch Khắc chỉ, cái, cảm giác mình đau đầu được lợi hại hơn rồi. Im lặng trong chốc lát về sau, hắn lại có chút tò mò nhìn về phía An Cách Liệt. Này. An Cách Liệt, ngươi không phải là Lạp Mỗ Sở Đáp Học Viện người A. Ngươi đoán ra đã đến. An Cách Liệt bình tĩnh gật đầu. Lạc Mỗ Sở Đáp Vương quốc lại có thể biết xuất hiện người Mạn Triệt Tư Đặc, ta ngược lại là rất kinh ngạc. Ta chỉ là từ bến tàu tới, hồi trở lại trường học mà thôi, cái đó nghĩ đến tìm khoản thu nhập thêm cũng gặp được ngươi cái này quái thai. Ban Bi Địch Khắc bất đắc dĩ nói, hít một hơi thật sâu, hắn lại nói tiếp. Ngươi nói, hiện tại hai người chúng ta đều không nhúc nhích được, nếu là có cường đạo giã thu cái gì tới lời nói, cái kia không phải có thể nhẹ nhõm cướp sạch tiêu diệt hai cái tương lai cường đại vu sư rồi hả? Nếu truyền đi, hai gã đỉnh cấp tam đẳng học đồ chết thảm hoang dã, bị cường đạo lột sạch cướp sạch. Đoán chừng sẽ là năm nay lớn nhất tin tức a. An Cách Liệt sắc mặt run rẩy dưới, không nói gì. Bất quá chẳng được bao lâu, An Cách Liệt đống nhiên biến sắc. Ta thảo. Người cái này mỏ quá đen. Coi như là hắn cũng nhịn không được nữa mắng câu địa cầu ngữ. Không phải đâu, Ban Bi Địch Khắc cũng đã nghe được một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân dần dần tiếp cận tại đây. Trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Này, ngươi còn có bao nhiêu khí lực? Hắn nhỏ giọng vấn An Cách Liệt. Nếu có thể động cũng không cần tức giận điên rồi. An Cách Liệt trừng mắt liếc hắn một cái. Ta cũng vậy, hiện tại đầu còn đau lấy. Bất quá cho dù chết, cũng không có người có thể vũ nhục ta. Ban Bi Địch Khắc biểu lộ đống nhiên kiên định mà bắt đầu, hắn gian nan run bắt tay vào làm, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu vàng đất quyển trục. Đây là đúng là vu sư quyển trục pháp thuật. An Cách Liệt hít một hơi lanh khí. Có thể ghi chép tại trên quyển trục ít nhất là một cấp pháp thuật, ngươi rõ ràng còn có cái này. Vậy ngươi không còn sớm điểm dùng đến. Dùng sẽ chết. Ban Bi Địch Khắc đáp lại nói. Đây là một cấp trong pháp thuật hao phí tinh thần lực lớn nhất vài loại pháp thuật một trong, ta hiện tại tinh thần lực căn bản không đủ để mở ra nó, chỉ có thể dẫn đạo bộc phát, về sau hội, sẽ, chẳng phân biệt được địch ta. An Cách Liệt không có ngôn ngữ rồi. Bất quá lại nói tiếp, ngươi ma kháng rất cao, tinh thần lực của ngươi rất cường a. Có lẽ ngươi có thể còn sống sót, nếu như ngươi thật sự sống sót rồi, giúp ta cái bể bụn có thể chứ. Ban Bi Địch Khắc đông nhiên nói. Nói đi. Giúp ta nói cho Thánh Địa Á Ca Lì Địch Á Vi công chúa, làm cho nàng không nếu chờ ta rồi. Nếu như ta có thể còn sống sót, ta biết rồi. An Cách Liệt lúc này trong nội tâm cũng rõ ràng không có lúc trước đối với Ban Bi Địch Khắc nóng tính, càng nhiều nữa, là một loại đối mặt ngang nhau thực lực đối thủ vẫn lạc tiếc hận. Bất quá có lẽ ta cũng sẽ, biết, cùng ngươi cùng một chỗ chết ở chỗ này, sau đó trở thành về sau vu sư giới nổi danh hài hước tin tức cũng nói không chừng. Thật sự là đáng tiếc. Về sau rốt cuộc nhìn không tới quê quán xinh đẹp tinh không rồi. Ban Bi Địch Khắc trên mặt lộ ra một tia tịch liêu. Một lát qua đi. Rất đáng tiếc, ngươi đoán chừng còn phải sống trên thật lâu. An Cách Liệt ngắt lời nói. Chúng ta vận khí không tệ, cái kia nhóm người không phải cường đạo, chỉ là đi ngang qua đoàn xe. Hơn nữa không có phát hiện chúng ta. Chung quanh không người ở ngoài xa âm thanh càng ngày càng xa rồi, dần dần biến mất nghe không được rồi. Ách Ban Bi Địch Khắc trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, tuy nhiên không cần chết rồi. Bất quá lần này đi ra, đúng là vẫn còn có chỗ thu hoạch. Tốt xấu nhận thức ngươi cái này đánh không chết ngu ngốc rác rưởi. Chỉ, cái, biết phóng điện ngu xuẩn hầu tử, ngươi cũng chỉ hội, sẽ, múa mép khua môi sao. An Cách Liệt lộ ra mỉa mai biểu lộ. Nếu không phải ta biết rồi pháp thuật quá ít, tiểu ngươi ngu xuẩn như vậy, tùy tiện hai câu nói tiểu lừa ngươi liền mẫu thân đều nhận thức không xuất ra. Không thể không nói, trên địa cầu có chút ngôn ngữ trải qua sâu gia công về sau, có đủ lực sát thương dị thường kinh người. Ban Bi Địch Khắc sắc mặt thoáng cái đỏ lên. Ngươi cái này chết tiệt ngu ngốc rác rưởi, tam đẳng học đồ rõ ràng đến liền pháp thuật cũng học không được đầy đủ, ngươi. Ngươi hắn thật sự tìm không ra càng buồn nôn đích thoại đến phản kích rồi, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Ta có thể đem lời của ngươi cho rằng là tán dương sao? An Cách Liệt hơi cười rộ lên. Hoặc là ngươi biến tướng thừa nhận ngươi tiểu là cái ngu xuẩn. Liền pháp thuật không có học toàn bộ ta đây đều có thể đem ngươi đánh cho như vậy thê thảm. Ngươi cái tên này. Ban Bi Địch Khắc tức giận đến hỏa đại đến cực điểm. Bất quá hắn xác thực rất khó phản kích, dù sao hắn bị lừa mất một cái pháp thuật là không tranh giành sự thật. Hai người cãi cả buổi, cuối cùng chỉ có thể tắt áo. Không biết qua bao lâu, hai người đồng thời trầm mặt xuống. Sắc trời cũng dần dần triệt để tối om om, tiến vào đêm khuya. Kỳ thật, ngươi cái tên này ngược lại cũng không phải tưởng tượng cái kia sao rác rưởi. Ban Bi Địch Khắc thản nhiên nói. Ngươi cái con khỉ này cũng không phải tưởng tượng cái kia sao ngu xuẩn. An Cách Liệt cũng hơi cười rộ lên. Hai người bỗng nhiên đều tỉnh ngộ đến hơi có chút. Lẫn nhau nhìn nhau mắt, cũng không khỏi được thấp giọng cười rộ lên. Ngươi không cần phải vì người tư duy đạt thành bán mạng, chúng ta là tương lai chính thức vũ sư, vì như vậy điểm lợi ích tiểu tiến hành cuộc chiến sinh tử đấu, ngươi không biết là rất vớ vẩn sao. An Cách Liệt một bên cười, vừa nói. Ngươi không cũng giống như vậy, giữa chúng ta căn vốn là không có gì thâm cừu đại hận. Hoàn toàn không cần phải ngươi chết ta sống. Thật là quái rồi. Vì cái gì ta vừa nhìn thấy ngươi tiểu muốn hạ sát thủ đâu này? Ban Bi Địch Khắc cũng là cười nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. An Cách Liệt. Trên mặt hắn lộ ra chân thành tha thiết mỉm cười. Chỉ có cường giả mới có tư cách cùng ta đồng hành. ta cũng không cùng kẻ yếu nói nhảm. An Cách Liệt mỉm cười nói. Hô thoáng một phát, An Cách Liệt mạnh mà bổ nhào qua, thập tự kiếm hung hăng bổ về phía trên mặt đất Ban Bì Địch Khắc. Chương 87, giằng co 2. Keng. Hắc quang chớp động, đón đỡ ở dưới thân kiếm bổ. Ban Bì Địch Khắc một cái xoay người theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, ngược lại lùi lại mấy bước. Hai người cách xa nhau mấy mét, đồng nhiên đều dừng lại động tác. Quả nhiên là hầu tử, nhảy được nhanh như vậy. An Cách Liệt thản nhiên nói. Người cũng không đồng dạng, trong đầu tất cả đều là cơ bắp ngu ngốc. Ban Bì Địch Khắc phản kích nói. Đi thôi, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lại ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Ân. Theo rừng cây đi trở về, cần thời gian cũng không nhiều. An Cách Liệt cùng Ban Bì Địch Khắc hoàn toàn không cần phải là người bình thường thế lực liều chết liều sống, ngược lại là một phen nói chuyện với nhau xuống, trò chuyện được càng phát ra hợp ý rồi. Ban Bì Địch Khắc tại Mạn Triệt Tư Đặc Đại học học tập sở trường điện hệ, nhưng là đối với trụ cột phương diện pháp thuật nguyên lý nhưng lại dị thường thuần thục tinh thông. Dù sao cũng là chuẩn bị trở về trường học trùng kích tấn cấp vu sư đỉnh cấp học đồ. Mà An Cách Liệt tuy nhiên tại pháp thuật nguyên lý bên trên không bằng đối phương, nhưng người địa cầu tư duy dị thường sinh động, mấy câu đàm xuống, có thể theo Ban Bì Địch Khắc giảng thuật trong phát hiện mới đồ vật. Hai người đều rất có tương kiến hận muộn cảm giác. Lẫn nhau xác minh xuống, đều là có đại thu hoạch. Trở lại lúc trước địa phương chiến đấu, Lân Quang đại tượng thi thể đã bị người kéo đi nha. Mà ở trên là hồng sắc máu tươi, vốn là lục sắc bãi cỏ cũng bị triệt để nhuộm đỏ, bạch sắc cái cọc gỗ bên trên cũng tung tóe lên đại lượng vết máu. Từng bầy con rồi vây quanh ông tác hưởng. An Cách Liệt theo trong rừng cây đi tới, tại huyết dịch phạm vi lớn nhất địa phương ngồi xổm người xuống, thò tay một vòng. Trên tay lập tức nhiều hơn một vòng vết máu. Trong mắt của hắn lam sắc quang điểm chớp động sau một lúc, mới đứng người lên nói, hẳn là chúng ta ly khai không lâu tiểu riêng phần mình giải tán. Người song kiếm khảm bối áp và Hải Lan có lẽ không có đại quy mô chiến đấu bắt đầu. Xem vết máu hướng đi, hẳn là riêng phần mình phân đi một bộ phận voi lớn thi thể. Còn có đầu voi lớn, như thế nào đây? Có hứng thú sao? Chúng ta cùng lúc làm sạch. Ban Bì Địch Khắc xen vào nói. Cũng theo An Cách Liệt sau lưng trong rừng cây đi tới. Ngươi có thể đuổi tới phương vị. An Cách Liệt quay đầu hỏi. Đương nhiên. Ban Bì Địch Khắc gật đầu đúng rồi. Ngươi bị bại chi thủ cải tiến bản có thể hay không trao đổi cho ta, loại trình độ này pháp thuật cải tiến. Hiệu quả rất không tồi. Thực chiến bị người cận thân thời điểm có thể để làm át chủ bài một trong. An Cách Liệt gật gật đầu, không có vấn đề. Ta phải thay đổi ngươi nắm giữ trụ cột pháp thuật chi thức hai loại, như thế nào đây? Rất công bình. Ban Bì Địch Khắc đồng ý. Hắn tự tay theo eo trong túi mở ra một cái nho nhỏ thủy tinh cầu, chỉ có hốc chó lớn nhỏ. Thanh tịnh trong suốt, mặt ngoài đánh bóng được rất bóng loáng. An Cách Liệt nhận ra đây là ký ức thủy tinh bóng. Có thể đem pháp thuật mô hình truyền thâu chứa đựng đi vào quý hiếm bảo vật. Chỉ có chính thức vu sư mới có tư cách có được. Ngươi cần cái đó hai chủng trụ cột khuôn mô hình. Ban Bì Địch Khắc hỏi. Trụ cột, phụ ma pháp tri thức có thể sao? An Cách Liệt đối với Ban Bì Địch Khắc cho khảm bồi á song kiếm phụ bên trên hạt năng lượng, dùng giảm bớt di động tiếng vang kỹ thuật rất quen mắt. Trải qua nói chuyện với nhau sau. Hắn biết rõ Ban Bì Địch Khắc đối với vật phẩm, phụ ma pháp rất có nghiên cứu. Thầy của hắn tiểu là phương diện này cấp master đại sư nhân vật. Đương nhiên. Còn nữa không? Ta cần viễn chỉnh công kích pháp thuật, ngươi chỗ ấy đều có chút cái gì? Ban Bì Địch Khắc thỏ tay tại thủy tinh cầu bên trên bắn ra. Đinh một tiếng, thủy tinh cầu lập tức nổi lên bạch quang. Bốn đạo bạch sắc chùm tia sáng rồi đột nhiên theo hình cầu trong bắn ra. Trên không trung phân biệt hóa thành bốn cái hơi mở mini pháp thuật hiệu quả. Một khỏa lam sắc điện cầu. Một căn tia chớp chùm tia sáng, một chỉ, cái, lam sắc dòng điện tạo thành chim con, còn có một sáng tối bất định dòng điện văn tự phù văn. Bốn cái pháp thuật mô hình phân thành bốn khối, như là phóng phim hoạt hình không ngừng lập lòe biến hóa lấy. Phiêu phủ ở An Cách Liệt trước mặt. Cái này bốn loại pháp thuật là ta nắm giữ công kích từ xa pháp thuật. Ngươi chọn lựa một cái a. Ban Bì Địch Khắc nhún nhún vai. An Cách Liệt gật gật đầu, ánh mắt quét qua, lập tức đã có quyết định. Hắn tự tay trực tiếp tại dòng điện phù văn bên trên một điểm. Ba thoáng một phát, phù văn lập tức bọt xà phòng nổ rớt. Là tia chớp phù văn. Có thể tạm thời bám vào viễn chỉnh vũ khí bên trên pháp thuật hiệu quả. Cũng là uy lực rất lớn pháp thuật, ngươi ánh mắt không tệ. Ban Bì Địch Khắc mỉm cười nói. Ta gần đây ánh mắt rất tốt. An Cách Liệt cũng cười chỉ có thích hợp nhất chính mình mới là tốt nhất. Những lời này có lý. Đến trao đổi a. Ban Bì Địch Khắc đem ký ức thủy tinh bóng nhẹ nhàng ném đi. Hiện ra bạch quang thủy tinh cầu lập tức phiêu phù ở giữa hai người. Vô số hình vẽ đồ hình ở bên trong rất nhanh chớp động. Rất giống phóng điện ảnh. An Cách Liệt ra tại học viện trong tiệm sách tìm đọc qua sử dụng cái này phương pháp, cũng không ngoài ý, hắn chậm rãi duỗi ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm tại thủy tinh cầu bên trên. Đồng thời chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ban Bi Địch Khắc cũng làm ra đồng dạng động tác, hai người ngón trỏ đồng thời đặt tại thủy tinh cầu mặt ngoài. Thành lập tinh thần lực trong thông đạo liên thông đối tượng, Ban Bi Địch Khắc. Chip nhắc nhở lúc này mới truyền đến. Tinh thần lực thông đạo truyền thâu tin tức bắt đầu, cải tiến bản bị bại chi thủ bắt đầu truyền thâu. Phản hồi thông đạo thu được tư liệu, tia chấp phủ văn hồ sơ thành lập, trụ cột, phủ ma pháp hồ sơ thành lập. Chip đâu vào đấy ghi chép lấy truyền thâu tới tin tức tổng số theo. Hơn 10 giây sau, hai người đồng thời thu hồi ngón trỏ. Thật sự là thuận tiện đồ vật. An Cách Liệt cảm khái nói. Đó là đương nhiên, vì cái này ta thế nhưng mà liên tục giết chết ba cái tam đẳng học đồ. Ban Bi Địch Khắc mở mắt ra cười nói. Trao đổi ấn ký à, về sau đã có ma sủng chúng ta cũng có thể giúp nhau trao đổi thư tín. Đương nhiên. An Cách Liệt ngón tay tại trước mặt hư hoa, theo đầu ngón tay di động, một đạo hơi đen sắc phù văn rất nhanh bị đã viết đi ra, cứng lại ở giữa không trung. Phù văn có trứng gà lớn nhỏ, có chút hơi mờ sắc chạch. Ngoại hình giống như là một đầu vặn vẹo quấn quanh hắc sắc cự mãng, đại trương lấy răng nanh đang chuẩn bị thôn phệ cái gì. Đây là An Cách Liệt danh tự dùng cổ đại bái luân ngữ ngắn gọn phương pháp sáng tác. Cũng là An Cách Liệt tuyển định bí pháp của mình ấn ký. Ban Bi Địch Khắc thò tay hoạch xuất đấy, là một cái hình tròn pháp trận phù số, tựa hồ là chính bản thân hắn nghiên cứu ra đến chỉ có pháp trận. Toàn thân hiện ra làm sắc hồ quang điện. Hai người đầu ngón tay đồng thời bắn ra. Hai cái ấn ký lập tức sát bên người mà qua, liên tiếp chui vào đối phương thể nội. Sau đó đi giải quyết một đầu khác lân quang đại tượng A, chúng ta cùng một chỗ tốc độ sẽ rất nhanh. Thời gian của ta không nhiều lắm rồi, được mau chóng đuổi đi trường học rồi. Ban Bi Địch Khắc đề nghị. Không có vấn đề. Dùng sau tấn cấp vu sư sau nhiều liên hệ. Tốt. Hai giờ qua đi An Cách Liệt trong tay cầm một khỏa màu đỏ tươi trong hiện ra lục quang trái tim, đưa mắt nhìn Ban Bi Địch Khắc thân ảnh dần dần chui vào ở chỗ sâu trong rừng cây. Cái trái tim này, dựa theo Ban Bi Địch Khắc thuyết pháp tự là, hắn xa không bằng An Cách Liệt cần nó, cho nên hắn chủ động đưa cho An Cách Liệt. Chỉ, cái, mang đi một đôi ngà voi. An Cách Liệt mình cũng không nghĩ tới, lần này rõ ràng cùng cái này lần đầu tiên trong đời gặp được mạnh nhất địch nhân trở thành hảo hữu. Hai người đều rất thưởng thức đối phương ương ngạnh gần như lãnh khốc đích ý chí, lẫn nhau thực lực đều đã nhận được đối phương tán thành. Loại này tán thành trình độ đủ để cho về sau hai người tại vu sư giới trợ giúp lẫn nhau trao đổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người thành lập tình hữu nghị bền bỉ độ sẽ rất trường rất dài. Ban Bi Địch Khắc đối với An Cách Liệt tấn chức vu sư rất có lòng tin. Mà hắn có lẽ có thể so với An Cách Liệt sớm hơn trùng kích đến vu sư cấp độ. Đương nhiên, nếu như thất bại, vậy thì cái gì cũng không cần nói. Thu hồi suy nghĩ, An Cách Liệt lắc đầu, nhìn trái tim trên tay. Hồng sắc hiện ra lục quang trái tim vẫn còn từng cái nhúc nhích, bên trong tựa hồ thiêu đốt lên một đoàn lục sắc ma chơi. Cầm ở trong tay nóng hổi. Hơn nữa kỳ dị chính là, trái tim mặt ngoài rõ ràng không có nửa điểm vết máu. Giống như là mới từ hong khô trong dương lấy ra đồng dạng, rất khô ráo. An Cách Liệt coi chừng dùng cắt xuống đến một khối voi lớn da lông đem trái tim gói kỹ. Đề trong tay, trực tiếp hướng Liệt Nông Thành phương hướng đi đến. Hắn cần muốn tìm người đến hỗ trợ kéo đi cái này đầu chiến lợi phẩm của mình. Lúc sáng sớm, An Cách Liệt ra tại trong rừng cây đi một khoảng cách về sau, mơ hồ nghe được từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, tựa hồ là có người đang gọi tên của hắn. Hắn biết rõ cái này rất có thể là Liệt Nông Thành người tại siêu tầm chính mình. Vội vàng đón thanh âm bước nhanh đi qua. Không bao lâu, xuyên qua một mảnh cánh rừng. Mấy cái cầm tiêu diệt bó đuốc binh sĩ thấy được đi tới An Cách Liệt. Là An Cách Liệt đại nhân. Tìm được An Cách Liệt đại nhân rồi. Một sĩ binh lớn tiếng quát lên. Hải Lan cùng đế ma tư đại nhân bọn hắn đâu này? An Cách Liệt đi qua trầm giọng hỏi. Hai vị đại nhân đều tại phụ cận tìm ngài. Binh sĩ cung kính trả lời. A. An Cách Liệt sững sờ. Hắn nguyên lai tưởng rằng hai người này đoán chừng đều trở về dưỡng thương. Bọn hắn không có trở về. Không có, hai vị đại nhân theo đêm qua vẫn đang tìm ngài. Một người lính khác chen lời nói. Vậy sao? An Cách Liệt ánh mắt lóe lên một cái, còn nói thêm, dẫn ta đi gặp hai vị đại nhân. 10 phút sau. Tại binh sĩ dưới sự dẫn dắt, An Cách Liệt lần nữa gặp được đế ma tư cùng Hải Lan. Đế ma tư trên cánh tay bị thương, cả người lộ ra dị thường tiểu tụy, mà Hải Lan thì là vai phải có một chỗ băng bó dấu vết, bạch sắc băng bó ẩn ẩn lộ ra một tia vết máu. Rốt cuộc tìm được ngài. Hải Lan đi tới hung hăng cho An Cách Liệt một cái ôm. Ngài voi lớn trái tim ta thế nhưng mà hảo hảo bảo tồn lấy. Thật vậy chăng? Vậy thì thật là rất cảm tạ rồi. Ta còn tưởng rằng bị người tư duy đạt phân đi nha. An Cách Liệt trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ta thế nhưng mà chuyên môn vì ngài cướp được trái tim, đợi lát nữa ngài nên thỉnh ta uống rượu. Hải Lan cười nói. Không có vấn đề. An Cách Liệt cùng Hải Lan tách ra, lại cùng Đế Ma Tư nhẹ nhàng ôm dưới. Cái kia thần bí người đâu này? Đế Ma Tư hỏi. Hắn chỉ là ngẫu nhiên gặp được người Tư Duy Đạt, cũng không phải vì đám bọn họ dốc sức liều mạng, ta cùng hắn không có gì đại mâu thuẫn, ngược lại là cùng một chỗ giải quyết một đầu khác voi lớn. Thứ đồ vật ta một người có thể chuyển bất động, các ngươi được tìm người hỗ trợ. Đầu kia voi lớn cũng đã chết. Hải Lan kinh ngạc. Đây chính là chuyện tốt, chỉ là vận chuyển tự nhiên không có vấn đề. Theo Hải Lan chỗ đó lấy được mặt khác một khỏa voi lớn trái tim, An Cách Liệt cũng hiểu được lần này thu hoạch không tệ. Chỉ là cùng ban bi địch khắc chiến đấu tiêu hao quá nhiều tinh lực. Đang cùng Hải Lan thương lượng thoáng một phát lân quang đại tượng thi thể xử lý về sau, An Cách Liệt trực tiếp mang theo lượng trái tim về tới Liệt Nông thành chỗ ở của mình. Kế tiếp hắn phải cẩn thận dưỡng tốt thân thể, hai cái trái tim mới có thể đủ chế tạo ra một cái cấp thấp ma hóa vật phẩm rồi. Vốn ma chơi trái tim chế tác cũng không phải cái gì rất khó quá trình. Xác suất thành công tương đối cao. Chương 88, đấu giá 1. Cẩn thận đóng cửa phòng. An Cách Liệt cởi xuống áo khoác, hướng trên giường một cũng. Cả người vùi lấp vào mềm mại sàng phô trong, cũng không lau mồ hôi trên người cùng vết máu. Linh Hảo, kiểm tra ta bây giờ thân thể trạng thái. Trong lòng hắn mặc niệm. Chủ thể kiểm chắc bắt đầu. Dòng điện vết phòng 5 chỗ, nhiệt độ đả thương 7 chỗ. Tử Linh chịu năng lượng hủ thực đưa đến toàn thân kỹ năng giảm xuống, nội tạng chức năng bắt đầu suy kiệt. Xin mau sớm trị liệu, nếu không đem đưa tới vĩnh cửu tính hậu di chứng. An Cách Liệt mặt không đổi sắc, hắn sớm có dự liệu thương thế lần này. Đặc biệt là tử linh chịu năng lượng dùng để làm ma kháng, đưa đến thân thể không chịu nổi trọng phụ. Đại lượng dòng điện cũng đưa đến thân thể sinh vật điện rối loạn. Hậu quả như thế, khi hắn bắt đầu sử dụng lúc cũng đã có điều dự liệu. Hắn dùng rằng từ trên giường bò dậy thân, cố nén cố ý, đi tới chất thuốc trước đài. Từ trang bị đầy đủ dược liệu tài liệu trong giường, lấy ra một thanh màu tím đậu tử. Sau đó rót vào trên mặt bàn để mài lon, cầm lên mài sử bắt đầu dùng sức mài bể. Tiếng xào xạc chung, rất nhanh màu tím đậu tử liền bị mài thành tế toé màu tím bột, mặc dù không phải là rất nhỏ. An Cách Liệt đưa tay kéo ra ngăn kéo, bên trong để một mục chế thí quản chiếc, bên trên rậm rạp chẳng chị tất cả đều là tiểu thí quản, mỗi một chi thí quản cũng thịnh phong chứ màu xanh lá cây màu xanh da trời cùng với chất lỏng màu đỏ hoặc là bột. Đưa tay lấy một chi màu xanh da trời bột thí quản đi ra, khép lại ngăn kéo. Nhổ hết thí quản một tắc, đem màu xanh da trời bột rót vào mài lon, cất xong thí quản sau, An Cách Liệt lần nữa bắt đầu tinh tế mài đứng lên. Rất nhanh, thường kia một khói trắng từ mài lon trong phiêu tán đi ra. Khói mù tràn ngập sang người tuổi đốt vị. Suy. An Cách Liệt trực tiếp cầm lên bình nước rót vào nước trong. Khói trắng rất nhanh tiêu tán. Hắn vội vàng đem mài lon giảm nồng dịch dùng cái muỗng múc tới, bỏ vào một thủy tinh trong chén, sau đó bưng lên tới uống một hớp đi xuống. Khổ sở nóng rực chất lỏng theo hầu mão lung chảy vào trong dạ dày. Đang năng lượng trung hòa tề điều chế thành công. Dự tính chịu năng lượng hủ thực tổn thương hoàn toàn tiêu trừ thời gian 17 giờ. Tâm phiến, Linh Hảo, lập tức phản quỹ tin tức. An Cách Liệt lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Để xuống cái ly. Cái này trung hòa tề là đặc biệt ứng đối bị tử linh chịu năng lượng hủ thực trôi qua thuốc chữa thương tề. Thật ra thì cũng không coi là chính thức chất thuốc, chẳng qua là một loại rất đơn giản điều hòa dịch. Bình thường dùng để trị liệu rất nhiều bị tử linh chịu năng lượng hủ thực người bình thường, không nghĩ tới lần này cư nhiên sẽ dùng đến chính hắn trên người. Giải quyết đốt mi chi cấp, An Cách Liệt lúc này mới nhìn về phía để ở một bên trên bàn cự tượng đồng tim. Vật này nhưng là hắn lần này đi ra ngoài thu hoạch lớn nhất. Bất quá bây giờ chuyện thiết yếu là tiên dưỡng thương. An Cách Liệt khẽ lắc đầu, hất ra muốn lập tức cải chế buồng tim ý tưởng. Đem mài lon ném vào một bên rửa sạch dương. Hắn đi tới trong sân. Đánh thùng nước đi lên trực tiếp từ trên đầu mình dùng sức một lâm. Hoa lạp. Mắt mẹ nước giếng từ An Cách Liệt đỉnh đầu vọt tới dưới chân. Cả người hắn cũng cảm giác thanh tỉnh rất nhiều. Mặc trên người áo lót cũng bị trực tiếp lâm phải ướt đẫm. An Cách Liệt để xuống thùng nước, đưa tay ở hư không một chút. Đầu ngón tay phía dưới nhất thời hiện lên một màu đỏ nhạt phù văn chợt lóe rồi biến mất. Áo tắc ngươi. An Cách Liệt thấp giọng đọc câu. Trên người hắn nhanh chóng sáng lên một tầng màu đỏ huỳnh quang. Trận trận màu trắng nước trưng khí không ngừng từ y phục trên người thượng nhanh chóng trưng đằng lên. Bất quá mười mấy giây, An Cách Liệt trên người nước tí liền hoàn toàn bị bốc hơi làm. Tam đẳng học mao đổ liêu chính là phương tiện. Một ít năng lượng hạt cấp thấp ứng dụng để cho cuộc sống phương tiện rất nhiều. Phong hệ hạt có thể hơi gia tốc, hỏa hệ hạt có thể dùng tới hồng kiền, thực vật hệ hạt có thể dùng tới thôi xanh. An Cách Liệt nhắm hai mắt lại bắt đầu minh tưởng, hết sức đồng hồ sau. Bên cạnh hắn chung quanh rất chậm rãi hiện ra từng trận thanh màu xanh lá cây rất nhỏ điểm sáng. một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác nhất thời tràn ngập ở toàn bộ trong sân. Hắn mở hai mắt ra, đưa tay hướng trên người vết thương chỉ một cái. Đại lượng thanh lục quang điểm nhất thời ngưng tụ tới đây, đem vết thương che giấu phải nghiêm nghiêm thật thật, tạo thành từng cục màu xanh lá cây quang ban. Đây là căn bản thực vật hệ hạt ứng dụng, có thể để cho vết thương rất nhanh khép lại. Bất quá dùng nhiều đối với thân thể không có chỗ tốt. Quang ban hạ vết thương mơ hồ truyền tới tê dại nhột cảm giác. An Cách Liệt hơi xử lý hạ mão thương thế trên người, liền lại trở về cửa hàng căn phòng. Bất quá mới vừa tiến vào căn phòng, An Cách Liệt chợt cảm giác được một tia có cái gì không đúng. Tựa hồ có cái gì đồ đang mơ hồ hướng hắn đến gần, loại vật này cư nhiên mơ hồ để cho hắn cảm giác nguy hiểm. Hắn nhíu mày một cái, trong mắt dâng lên nhẹ nhẹ màu xanh da trời đường cong. Mở ra ngũ giác cường hóa, si chọn cảm giác tín hiệu chung. Dị thường trạng hướng phát hiện, thị giác dấu hiệu chung. An Cách Liệt trong tầm mắt một mảnh màu lam nhạt chung, đột nhiên, một màu đỏ điểm nhỏ ở căn phòng góc tường chỗ hiện ra. Điểm đỏ bên trên cho thấy khoảng cách số liệu, cùng với sinh vật loại hình chờ tin tức. Một vòng màu lam đậm đường cong đem góc tường sinh vật buộc vòng quanh tới luân huyết, lại là cá nửa tổn chứ người của. An Cách Liệt sắc mặt hơi trầm xuống, dựa theo số liệu biểu hiện, góc tường bên ngoài rõ ràng cho thấy có người ẩn nút chứ. Đối phương rất hiển nhiên là cách tường giam không trong cửa hàng động tĩnh. Hơn nữa hắn từ nơi này ẩn nút người trên người cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở. Đó là hắn đang luyện tập liễm tức thuật cảm giác. Là cái đó cái gì xa lâm chi xà người của. An Cách Liệt trong lòng có suy đoán. Liên tưởng tới lần trước hắn đánh chết xa lâm chi xà sát thủ, cung cấp được bí pháp ghi chép. Đối phương cũng vẫn giấu kín chứ không có phản ứng, không nghĩ tới là một mực đang đợi cơ hội. Bây giờ vừa nhìn thấy hắn hơi thở trở nên yếu đi, trên người nhiều chỗ bị thương, liền chủ động đánh ra. An Cách Liệt sắc mặt hơi có chút âm trầm. Hắn bây giờ quả thật thân thể nhiều chỗ bị thương, cơ năng rất kém cỏi, chiến đấu thực lực giảm xuống hơn phân nửa. Cũng chính là trả thù hắn thời cơ tốt nhất. Bất quá, xa lâm chi xả thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, An Cách Liệt học tập đồ tốc độ nhanh, đoán chừng trên thế giới không ai có thể so nghĩ, một phần bí pháp khi hắn trên tay, bất quá mấy ngày thời gian, liền không sai biệt lắm hoàn toàn nắm giữ. Đây cũng là hắn có thể phát giác lần này tới trước thích khách đích mấu chốt. An Cách Liệt đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, một tia màu xám đen sương mù nhất thời bay ra đầu ngón tay, từ cửa phòng va chui ra ngoài, hướng bóng người kia trô nút bay đi. Chỉ chốc lát sau, góc tường truyền ra ngoài tới kêu đau một tiếng, tên thích khách kia nhanh chóng rời đi. Thân ảnh rất nhanh biến mất ở An Cách Liệt điều tra tầm mắt trong. Kia một tia tử linh hệ chịu năng lượng đối với người bình thường mà nói, là rất phiền toái. Nhưng đối với như vậy kỵ sĩ cấp thích khách mà nói, cũng chỉ có thể dọa người mà thôi. An Cách Liệt sắc mặt đổi một cái, hắn không phải là không muốn lưu lại người nọ. Chẳng qua là bây giờ thân thể không thích hợp lần nữa chiến đấu, cần khôi phục.